Chương 100, trực diện biên cương, ngươi có thể rời đi. Chương 100, trực diện biên cương, ngươi có thể rời đi. Hoàng Thừa Tông, cái này tiểu nhân hèn hạ. Diệp Hùng một bên nỗ lực ngăn cản biên cương càng thêm cuồng bạo thế công, một bên ở trong lòng chửi ầm lên. Nếu không phải hắn lâm trận bỏ chạy, ba đối một, cái này biên cương há có thể ngông cuồng như thế. Trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng. Ba người bọn họ bất kỳ người nào đơn đả độc đấu, có lẽ đều không kịp trời sinh thần lực, không sợ chết biên cương. Nhưng ba người liên thủ, bằng vào ăn ý phối hợp cùng khác biệt võ học đặc điểm, vốn có niềm tin cực lớn đem biên cương áp chế thậm chí chém giết. Nhưng bây giờ, Cao Thế Khanh, đừng mẹ hắn che giấu, không cần tiếp tục tuyệt chiêu, chúng ta hôm nay đều phải bàn giao ở chỗ này. Diệp Hùng hướng về phía Cao Thế Khanh gầm thét. Cao Thế Khanh trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng cùng dãy rủa. Hắn xác thực còn có áp đáy hòm sát chiêu, nhưng một cái giá lớn to lớn, lại cần thời cơ. Viên Cương hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Diệp Mã Phu, cẩn thận. Cao Thế Khanh bỗng nhiên kinh hô. Chỉ thấy Viên Cương tại liên tục mấy đao bức lui Cao Thế Khanh sau, đột nhiên một cái xoay người, ủy đầu đại đao mượn nhờ lực xoáy, vạch ra một đạo càng thêm thê lương hung tàn hổ quang, mang theo khai sơn phá thạch chi uy, lần nữa mạnh mẽ bổ về phía đã thụ thương, khí tức bất ổn Diệp Hùng. Một đao kia càng nhanh, ác hơn. Đao chưa đến, kia cô đọng như thực chất trắng bệnh đao cương đã cắt tới Diệp Hùng đau cả da mặt, cơ hồ ngạt thở. Ta liều mạng với ngươi. Diệp Hùng hai mắt xích hồng, biết né tránh không kịp, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không tránh không né, đem toàn thân kinh lực rót vào trong khoát đao bên trong, hướng phía Viên Cương chặn ngang quét ngang, đúng là dự định đồng quy vu tận đấu pháp. Mã Phu, Cao Thế Khanh quát chói tai, thân hình tận nào, song trưởng huyễn hóa ra đầy trời trường ảnh. Trường kinh âm nhu lại cứng cỏi, như là vô số sợi tơ quấn quanh hướng Viên Cương cầm đao cánh tay, ý đồ chỉ hoãn một đao kia. Nhưng mà, Viên Cương độc nhãn bên trong hiện lên một tia trào phúng. Hắn bổ về phía Diệp Hùng đao thế lại một khắc cuối cùng, quỷ dị vừa thu vừa phóng, biến lơ lửng không cố định. Tùy tiện thoát khỏi Cao Thế Khanh truyền ti kình chỉ trệ. Đồng thời quyền trái như là ra khỏi nòng đạn tháo, lôi cuốn lấy kinh khủng nhục thân lực lượng cùng hóa kình cương khí. Phát sau mà đến trước, rắn rắn chắc chắc đánh vào bởi vì toàn lực xuất đao mà dẫn đến trước ngực không môn đại lộ Cao Thế Khanh trên lồng ngực. Phúc. Cao Thế Khanh như bị sét đánh, hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ vụn. Lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới, một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi cuồn phún mà ra. Cả người như là diều đứt dây giống như hướng về sau ném đi hơn 10 trượng, trùng điệp ngã xuống đất. Vùng vẫy hai lần, lại nhất thời không cách nào bò lên. Khí tức bể bại tới cực điểm, hiển nhiên đã bị thương nặng, mất đi chiến lực. Cao huynh, Diệp Hùng muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn tình cảnh của mình giống nhau nguy cấp. Viên Cương kia nhìn như thu hồi quỷ đầu đại đao, trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị độ cong. Đao quang lóe lên, xoẹt, máu bắn tứ tung. Một đầu cơ bắp từng cục, nắm chặt khoát đao hoàn chỉnh cánh tay phải, sóng vai mà đứt, đương theo lấy dâng trào máu tươi, bay lên giữa không trung. A, Diệp Hùng phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, vai phải chỗ đứt máu tươi cuồn cuộn. Kịch liệt đau nhức cùng mất máu nhường trước mắt hắn biến thành màu đen, lảo đảo lùi lại, cơ hồ cầm không được trong tay trái chuôi đao. Bại, hoàn toàn bại. Cao Thế Khanh trọng thương ngã xuống đất, Diệp Hùng tay cụt trọng thương. Mà Viên Cương, mặc dù tiêu hao rất lớn, trên thân mang thương, nhưng khí thế vẫn như cũ hung hãn. Cầm trong tay nhỏ máu quỷ đầu đại đao, độc nhãn bê nghễ, như là đấm máu ma thần, đứng ở trong chiến trường. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường dường như đều yên lặng một cái chớp mắt. Bất luận là còn tại chém giết Hắc Phong đạo phỉ cùng hai nhà liên quân, vẫn là phía trên tường thành khẩn trương quan chiến quân coi giữ. Tất cả mọi người thấy được cái này quyết định thắng bại một màn. Cao, là hai nhà liên quân, sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, không ít người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mà Hắc Phong đạo phỉ thì bộc phát ra chấn thiên gieo họ, như là điên cuồng giống như, thế công càng thêm điên cuồng. Cao Thế Khanh, Diệp Mã Phu, Viên Cương thở hổn hển, nhưng thanh âm vẫn như cũ to, tràn đầy đại thủ được bảo khoái ý cùng trưởng không tất cả khí phách. Nhìn thấy không? Đây chính là các ngươi cao cao tại thượng kết quả. Hôm nay, lão tử liền phải dùng đầu lâu của các ngươi, tế điện cha ta cùng muội muội ta trên trời có linh thiêng. Sau đó, san bằng Cao Diệp Thành. Ha ha ha. Hắn cùng thiếu, từng bước một đi hướng dây rủa lấy muốn bỏ dậy Cao Thế Khanh, quỷ đầu đại đao mui đao kéo tại mặt đất. Cao Thế Khanh mặt xám như tro, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Diệp Hùng quỳ một chân trên đất, dùng tay trái gắt gao đè lại vai phải đứt gãy, ý đồ cầm máu. Cao Diệp Thành trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà này một cái bình tĩnh phải có chút thanh âm đột ngột, rõ ràng truyền đến, san bằng Cao Diệp Thành. Ngươi hỏi qua ta không có. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại dị dạng bá đạo. Dường như không phải từ nơi xa truyền đến, mà là trực tiếp tại mọi người trong lòng băng lên. Còn có cao thủ. Viên Cương bước chân đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay người Cao Thế Khanh, Diệp Hùng, cùng trên chiến trường tất cả còn có thể phân thần người, đều vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cửa thành phía tây phương hướng, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh, đang không nhanh không chậm hướng phía trong chiến trường đi tới. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt, liền đã xuyên qua thây ngang khắp đồng chiến trường bên ngoài, đi tới khoảng cách Viên Cương bất quá 30 chỗ. Người tới một thân bình thường màu xám trang phục, khuôn mặt tuổi trẻ thanh tú, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chính là Vương Nguyên. Ánh mắt của hắn đảo qua trọng thương Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng, lại nhìn về phía cụt một tay quỳ xuống đất Diệp Hùng, cuối cùng rơi vào toàn thân đẫm máu, đang đằng sát khí Viên Cương trên thân, khẽ lắc đầu, "Viên Cương, mối thủ của ngươi báo đến không sai biệt lắm. Phụ thân ngươi hoan quất, muội muội của ngươi chết thảm, Cao Lá hai nhà sát thực khó mà thoát tội. Bây giờ, Cao Thế Khanh trọng thương sắp chết, Diệp Hùng tay cụt tàn phế, hai nhà liên quân thương vong thảm trọng, ngươi cũng coi như đòi lại bộ phận nợ máu. Hiện tại, mang theo người của ngươi rời đi a." Cao Diệp Thành, ngươi không vào được. Vương Nguyên thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp chiến trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái sự thực đã định. Rời đi. Viên Cương đầu tiên là sững sờ, dường như không thể tin vào thái của mình. Lập tức, hắn giống như là nghe được chuyện cười lớn, độc nhãn bên trong bộc phát ra càng thêm cuồng bạo lửa giận cùng niềm ai. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vương Nguyên, cái này nhìn bất quá chừng 20, khí tức trầm tĩnh, thậm chí cảm giác không thấy nhiều ít sắc bén khí thế người trẻ tuổi. Ha ha ha. Viên Cương lên tiếng cùng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng ngang ngược. Từ đâu tới miệng còn hôi sữa tiểu tử túi? Lông dài đủ sao? Cũng dám ở lão tử trước mặt phát ngôn bừa bãi. Nhường lão tử rời đi. Ngươi là cái thá gì? Hắn đột nhiên đem quỷ đầu đại đao chỉ hướng Vương Nguyên, mũi đao nhỏ xuống máu tươi dưới ánh mặt trời hết sức chói mắt. Hoàng thượng tông đâu? Thế nào không có liên hợp Hương Thần giáo cầm xuống Cao Diệp Thành, nhường hắn lăn ra đây? Hơn nữa phái ngươi như thế tiểu oa nhi đi tìm cái chết, là ngại Cao Diệp Thành người chết được không đủ nhiều sao? Viên Cương còn tưởng rằng là Vương Nguyên là Hoàng thượng tông phái ra kéo dài thời gian của hắn, để cho Hoàng thượng tông tranh thủ thời gian vơ vét tài sản. Chương 101, Chiến Biên Cương. Chương 101, Chiến Biên Cương. Lúc này Vương Nguyên đối mặt Viên Cương gào thét cùng miệt thị, nhưng hắn trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Hoàng thượng tông, hắn a, đã đi trước một bước. Vương Nguyên giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Về phần chịu chết, không không không, ta chỉ là đến kết thúc trận này vô vị chém giết. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Viên Cương trôi này giữ tận quỷ đầu đại đao, lại nhìn một chút hắn thân thể khôi ngô cùng tràn đầy huyết khí, khoe miệng ý cười sâu hơn một chút. Nói đến, ngươi so Hoàng thượng tông lão già kia, nhìn hẳn là có thể hơi hơi kháng đánh một chút. Miễn cương tính, đại hào bao cát ta. Bao cát, đại hào bao cát. Viên Cương độc nhãn đống nhiên trừng lớn, bắp thịt trên mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bắt đầu vặn mèo. Một cú bị triệt để khinh thị, nhục nhã nổi giận, trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu của hắn. Hắn Viên Cương, Hát Phong đạo đại đương gia, Hóa Kình đại võ sư, trời sinh thần lực, hung danh hiển hách. Hôm nay liên tiếp bại cao, lá hai nhà gia chủ chính là khí thế như hồng, đắc chí vừa lòng thời điểm. Thế mà bị một cái không hiểu thấu xuất hiện tiểu tử, hình dung thành bao cát, vẫn là miễn cưỡng tính đại hảo. Tiểu tạp chủng, ngươi làm thật sự là muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Viên Cương gầm thét, quanh thân sát khí ẩm vàng một phát, như là thực chất huyết sắc phong bạo. Trong tay quỷ đầu đại đao vụ vụ rung động, đao cương không ngừng phụt ra hút vào, liền phải đem trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử chém thành hai khúc. Nhưng mà Vương Nguyên lại giống như là không thấy được cái kia dọa người sát khí, chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi hỏi ta là ai? Ánh mắt của hắn không còn vẹn vẹn dừng lại tại Viên Cương trên thân, mà là như là sóng gợn vô hình giống như đảo qua toàn bộ máu tanh chiến trường, đảo qua những cái kia hoảng sợ ngây ngốc Hát Phong đạo phỉ, đảo qua những cái kia trong tuyệt vọng sinh ra một chút mờ mịt mong đợi Cao Lá hai nhà tàn binh, đảo qua phía trên tường thành vô số khẩn trương nhìn chăm chú ánh mắt. Cuối cùng thanh âm của hắn rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Bây giờ Cao Diệp Hoàng tầm ra gia chủ vừa chết hai trọng tổn thương, thành nội Hương Thần giáo hủy diệt, hoàng gia âm mưu bại lộ, cái này Cao Diệp Thành an nguy, ngàn vạn bách tính sinh tử, thậm chí các ngươi tất cả mọi người vận mệnh. Vương Nguyên dừng một chút, ánh mắt một lần nữa trở về toàn thân cứng ngắc Viên Cương trên mặt, mang trên mặt một cỗ tuyệt đối tự tin cùng trưởng khống nụ cười. Đều tại một ý niệm, ngươi nói ta là ai? Viên Cương ngây ngẩn cả người. Cao Thế Khanh nằm trên mặt đất, cố gắng muốn nâng lên cổ thấy rõ người nói chuyện, nghe vậy cũng là một mộng. Diệp Hung dùng còn sót lại tay trái gắt gao đè xuống vai phải đứt gãy, kịch liệt đau nhức nhường hắn thần trí có chút mơ hồ. Nhưng Vương Nguyên lời nói vẫn là rõ ràng chui vào trong tai, nhường hắn nhất thời quên đau đau nhức, chỉ còn kinh ngạc. Trên chiến trường chém giết tựa hồ cũng chậm một cái chớp mắt. Bất luận là hung hãn Hát Phong đạo phỉ, vẫn là tuyệt vọng hai nhà liên quân, thậm chí là trên tường thành quân coi giữ, vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái kia áo xám người trẻ tuổi trên thân. Trong đầu đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, người này, sợ không phải cái tên ngốc a. Cái gì Cao Diệp Hoàng Tam gia tổn vong tại hắn một ý niệm? Cái gì hắn là ai? Một cái nhìn mười mấy tuổi ra mặt người trẻ tuổi, đột nhiên xuất hiện tại núi thây biển máu trên chiến trường. Dù loại này bình thản tới gần như hoang đường ngữ khí, tuyên bố chính mình là chúa tể người. Cái này kịch bản cũng không tránh khỏi quá mức ma huyễn. Viên Cương trước hết nhất theo cái này cực độ hoang đường cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức, bị chê bừa, bị khinh thị nổi giận như là núi lửa giống như hoàn toàn bộc phát. Đưa ta là ai? Lão tử là ngươi tổ tông. Giả thân giả quỷ tiểu tạp chủng, cho lão tử chết đi. Hắn lười nhắc lại nói nhảm, càng không muốn đi nghĩ lại đối phương trong lời nói khả năng ẩn hàm kinh khủng tin tức. Chỉ là một cái tiểu tử, coi như tại trong bụng mẹ tập võ, lại có thể có gì tu vi đâu. Hơn nữa giờ phút này Viên Cương chỉ muốn dùng cuồng bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng, dám coi hắn là thành bao cắt đánh giá hôn trướng tiểu tử, chém thành thịt nát. Quỷ khiếu trảm. Viên Cương độc nhãn xích hồng, cuồng hống một tiếng. Trong cơ thể hắn còn lại khí huyết cùng hóa kình cương khí không giữ lại chút nào rót vào trong quỷ đầu đại đao bên trong. Trôi này cánh cửa rộng giữ tận đại đao, trong nháy mắt bắn ra chói mắt trắng bệnh đao mang. Thân đao kịch liệt rung động, phát ra như là bách quỷ đêm khóc giống như thê lương rít lên. Đây là hắn áp đáy hòm sát chiêu một trong, đem đao cương áp xúc ngưng tụ đến cực hạn. Phối hợp đặc biệt vận kình pháp môn, đủ để chặt đứt tinh thiết, xé rách hộ thể cương khí. Cho dù trạng thái không tại đỉnh phong, nhưng một đao này uy lực cũng viễn siêu trước đó đối phó Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng bất kỳ một kích. Tiểu tử, tiếp sau nhớ kỹ, có mấy lời, nói sẽ chết người đấy. Viên Cương cười gằn, thân thể khôi ngô như là như đạn pháo bắn ra. người cùng đao cơ hồ hòa làm một thể, hóa thành một đạo xé rách trường không trắng bệnh tấm lụa, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, hướng phía 30 trượng bên ngoài cái kia vẫn như cũ đứng yên bất động Vương Nguyên, chém bổ xuống đầu. Đao chưa đến, kia cỗ sắc bén vô song đao ý đã đánh tới, đã bao phủ Vương Nguyên quanh thân 10 trượng phạm vi. Mặt đất bị vô hình đao khí cày ra rãnh sâu hoắm, đá vụn bụi đất tự động hướng hai bên gạt ra. Kết thúc người trẻ tuổi kia, ai làm gì cậy mạnh ra mặt? Viên cương một đao kia, so vừa rồi trọng thương cao gia chủ một đao kia còn muốn đáng sợ. Hắn chết chắc. Biên giới chiến trường, một chút còn có mấy phần dư lực quan chiến hai nhà liên quân võ sư, nhịn không được lắc đầu thở dài. Bọn hắn mặc dù khát vọng có người có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng tuyệt không tin tưởng sẽ là dạng này một người trẻ tuổi. Trên tường thành, không ít quân coi giữ thậm chí không đành lòng nhắm mắt lại. Dường như đã đoán được xuống một khắc. Kia gầy gò thân ảnh bị cuồng bạo đao cương xé nát, máu nhuộm đùi bầm thảm thiết cảnh tượng. Cao Thế Khanh dãy rủa lấy nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia đạo sắc bị đao quang thôn vệ thân ảnh. Trong lòng của hắn giống nhau không ôm bất cứ hy vọng nào. Viên cương một đao này uy lực, hắn tự mình lĩnh giáo qua, cho dù toàn thịnh thời kỳ cũng cần cẩn thận ứng đối. Một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, làm sao có thể? Diệp Hùng càng là gắt một cái mang máu nước bọn, thấp giọng mang câu, quả nhiên là không biết sống chết. Hiển nhiên Vương Nguyên câu kia ba nhà tồn vong đều tại hắn một ý niệm, cũng chạm tới nội tâm của hắn phòng tuyến. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường hóa kình hậu kỳ đại võ sư cũng vì đó biến sắc, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn kinh khủng một đao. Vương Nguyên vẫn không có động. Hắn thậm chí không có bày ra bất kỳ phòng ngự tư thế, chỉ là có chút ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia đạo tại trong con mắt cấp tốc phóng đại trắng bệnh đao quang. Trong ánh mắt, không có sợ hãi, không có khẩn trương, chỉ có một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Phản phất tại dò xét một cái coi như chịu đựng, nhưng cũng chỉ thế thôi đồ chơi. Khí thế còn có thể, kinh lực ngưng tụ cũng vẫn được. Đáng tiếc, lực lượng quá nhỏ, hắn thậm chí còn nhẹ giọng chút bình một câu. Thanh âm không lớn, lại quỷ dị xuyên thấu đao cương gào thét, rõ ràng truyền vào phụ cận mấy người trong hai. Viên cương nghe được rõ ràng, lửa giận cơ hồ muốn nổ tung lồng ngực. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn cùng hướng lấy, đao thế lại mạnh ba phần, thề phải đem tiểu tử cuồng vọng kia tính cả lời của hắn cùng một chỗ chém chết. Sau một khắc, ken, một tiếng biên siêu trước đó bất kỳ lần nào kim thiết va chạm, nuốt ngạt đến cực hạn tiếng vang, đột nhiên bộc phát. Chương 102, đốt máu hình thái. Đây là người. Chương 102, đốt máu hình thái. Đây là người. Thanh âm này như là hồng trung đại lữ, lại như sơn nhạc sụ đổ. Kinh khủng sóng âm hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Khoảng cách tương đối gần một chút đạo phỉ cùng liên quân binh sĩ, trực tiếp bị chấn động đến màng nhĩ vỡ tan, tiêu thảm che lô thai ngã xuống đất. Tất cả mọi người trong tưởng tượng Vương Nguyên bị nhất đao lưỡng đoạn, huyết nục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện. Chỉ thấy trong chiến trường, kia thế không thể đỡ trắng bệnh đao cương tấm lụa, tại khoảng cách Vương Nguyên đỉnh đầu còn có 3 thước chỗ. Mạnh mẽ, dừng lại. Dường như bổ vào một tầng nhìn không thấy, lại so vạn năm huyền thiết còn cứng rắn hơn vô số lần bình chướng phía trên. Viên cương kia thân thể khôi ngô duy trì hai tay cầm đao bổ xuống tư thế, dừng tại giữa không trung. Độc nhãn bên trong nguyên bản nổi giận cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt bị không có gì sánh kịp kinh hãi cùng khó có thể tin thay thế. Hắn cảm giác được, chính mình kia đủ để khai sơn phá thạch, ngưng tụ suốt đời tu vi cuồng bạo một đao. Bổ chúng, không phải không khí, không phải hộ thể kinh lực, mà là một tòa sơn, một tòa tuyên cổ tồn tại, không thể dung chuyển, nặng nề tới không cách nào hình dung thần sơn. Phản chấn trở về lực lượng, nặng nề, ngưng thực, ngang ngược, xuyên thấu qua thân đao truyền đến, chấn động đến hai cánh tay hắn xương cốt kéo kẹt rung động. Hổ khẩu sớm đã băng liệt vết thương lần nữa xé rách, máu me đầm địa. Ngũ tạng lục phủ đều dường như bị cỗ này lực phản chấn mạnh mẽ đập một cái. Khí huyết kịch liệt bốc lên, cổ họng ngọt ngọt, kém chút một ngụm nịch huyết phun ra. Cái này, đây không có khả năng. Viên cương khàn giọng gầm nhẹ, độc nhãn cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Hắn không thể nào hiểu được. Coi như đối phương là hóa kình hậu kỳ, thậm chí định phong đại võ sư, cũng tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào hộ thể kinh lực hoặc là nhục thân, giống như này hời hợt đón đỡ hắn toàn lực một đao mà không nhúc nhích tí nào. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn võ đạo nhận biết. Vương Nguyên chậm rãi buông xuống có chút nâng lên, để mà đón đỡ đao phong. Tay phải. Đúng vậy, vẹn vẹn tay phải. Trên tay phải, một tầng mờ nhạt tới cơ hồ nhìn không thấy, lại cô động nặng nề đến cực hạn thổ hoàng sắc quang trạch, đang chậm rãi thu lại. Vương Nguyên nhìn một chút tay phải, lại nhìn một chút trước mặt như là gặp ma, hướng tại nguyên địa viên cương. Khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia tiếc nuối, ta nói, ngươi chỉ là đại hào bao cát, xem ra vẫn là đánh giá cao ngươi. Vương Nguyên kia mang theo nhàn nhạt tiếc nuối thanh âm, như là băng lãnh cái rủi, mạnh mẽ đâm vào viên cương bị chấn động tới cơ hồ chết lặng thần kinh. Khuất đủ, không có gì sánh kịp khuất đủ. Nhưng so khuất nhục càng lớn, là kia theo cốt tủy chỗ sâu điên cuồng tuôn ra, cơ hồ muốn đông kết huyết dịch hàn ý người trẻ tuổi này. Đến cùng là cái thứ gì? Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Viên cương gào thét, ý đồ dùng phẫn nộ xua tan sợ hãi. Hắn đột nhiên rút về quỷ đầu đại đao, thân thể khôi ngô bởi vì phản chấn cùng nỗi lòng kịch liệt chấn động mà run nhẹ nhẹ. Kia độc nhãn bên trong tơ máu dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này bình tĩnh như trước đến đáng sợ người trẻ tuổi. Giả thần giả quỷ. Lão tử cũng không tin, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, cặp kia nguyên bản bình tĩnh không lay động đôi mắt chỗ sâu, một chút xích kim sắc hỏa tinh đống nhiên sáng lên. Lập tức, kia hỏa tinh như là đã rơi vào lằn dầu, ở vang quyết tán, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ con người. Xích kim sắc hỏa diễm, tại Vương Nguyên trong mắt cháy hừng hực. Nhiên huyết pháp Vương Nguyên giọng trầm thấp vang lên, không còn bình thản, mà là mang theo một loại nặng nề cùng hừng hực. Viên mãn. Hai chữ phun ra, dường như xúc động cái nào đó cấm kỵ mở ra quan. Vâng, Long. Lần này Vanh Minh cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ Vương Nguyên thể nội. Như là một tòa yên lặng núi lửa tại cùng một trong nháy mắt bị dẫn nổ. Một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng khủng bố hơn khí huyết chấn động điên cuồng đánh tới. Kia khí huyết như là thực chất xích kim sắc nham tương, theo quanh người hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Lốt buốt. Sau đó dày đặc như bạo động, lại như kim thiết rèn đúc xương cốt bạo hưởng, theo Vương Nguyên thể nội liên miên nổ tung. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Vương Nguyên kia nguyên bản hơi có vẻ gầy gò thân thể, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bành trướng, cất cao. Cơ bắp như là thổi hơi giống như bị lên, cứng lại. Từng đầu thô to như là cây già cầu căn, lóe ra ám kim cùng xích hồng sen lẫn quang trạch gân xanh mạch máu. Tại hắn dưới làn da điên cuồng đi khắp, bạo lồi, dường như tùy thời muốn phá thể mà ra. Chiều cao của hắn mạnh mẽ cất cao gần một thước. Nguyên bản vừa người màu xám trang phục, giờ phút này bị chống chăm chú kéo căng ở trên người. Vải vóc phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trần trụi ra tay cánh tay, cái cổ các bộ vị. Làn da bày biện ra một loại quỷ dị ám kim sắc cùng xích hồng sắc giao hòa kim loại cảm nhận. Nóng bỏng tới vặn vẹo không khí màu trắng hơi nước, hỗn hợp có nhàn nhạt xích kim quang mang. Như là lang yên giống như theo đỉnh đầu hắn, miệng mũi, thậm chí toàn thân bốc hơi mà lên, bay thẳng cao mấy trượng không. Trung quanh mấy trượng bên trong nhiệt độ kịch liệt kéo lên, mặt đất vết máu bị nướng đến từ từ rung động, cấp tốc khô cạn cháy đen. Càng đáng sợ chính là cố khí tức kia, không còn là như núi cao trầm ngưng, mà là dung hợp sơn nhạc nặng nề, liệt diễm cuồng bạo, cùng man hoang hung lệ. Dường như một tôn tử viễn cổ trong thần thoại đi ra dung nham cự thần, lại giống là một đầu hất lên ra người hồng hoang hung thú. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tản ra uy áp, liên để khoảng cách lân cận đạo phỉ cùng liên quân binh sĩ hô hấp khó khăn, hai chân như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Quái, quái vật a. Không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng đổi giọng thét lên, tràn đầy sợ hãi. Trên tường thành, nguyên bản còn đang vì chiến cuộc nghịch chuyển mà lo lắng hoặc mừng thầm quân coi giữ nhóm. Giờ phút này tất cả đều há to miệng, như là bị bóp lấy cổ con vịt, không phát ra thanh âm nào. Chỉ có thô trọng thở dốc cùng răng run lên khanh khách âm thanh. Cao Thế Khanh miễn cưỡng chống lên nửa người trên, nhìn phía xa cái kia đạo như là thần ma giống như thân ảnh. Mặt tái nhợt bên trên lại không một tia vết sắc, trong mắt tràn đầy cực hạn rung động cùng mờ mịt. Cái này, đây là công pháp gì? Cảnh giới gì? Nhiên huyết pháp. Chẳng lẽ là hương thần giáo kia nhiên huyết chi thuật? Không, không có khả năng, thế gian lại có như thế kinh khủng nhiên huyết chi thuật. Hắn thân làm cao gia gia chủ, kiến thức bên bác, tự nhiên nghe nói qua một chút kích phát tiềm lực bí pháp. Nhưng này chút bí pháp, hoặc là một cái giá lớn to lớn, hoặc là tăng lên có hạn, lại tuyệt đối không thể mang đến như thế sinh mệnh bản chất giống như kinh khủng thể biến. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối võ đạo phạm vi hiểu biết. Diệp Hùng cụt một tay chống đất, nguyên bản bởi vì tay cụt cùng mất máu mà trắng bệ mặt. Giờ phút này cũng bị tia xích kim sắc quang mang chiếu rọi đến một mảnh quỷ dị. Môi hắn run rẩy, mong muốn chửi một câu cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra thanh âm nào. Mà giờ khắc này, cảm thụ trực tiếp nhất, khắc sâu nhất, không ai qua được liền đứng tại Vương Nguyên trước mặt bất quá mấy trượng biên cương. Trong tay hắn trôi này từng chạm địch vô số quỷ đầu đại đao, giờ phút này dường như nặng tựa vạn cân, cơ hồ muốn nắm nắm không được. Kia độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tôn này khí tức còn đang không ngừng kéo lên, như là lò luyện hỏa lò giống như khôi ngô cự hán. Trước đó phẫn nộ, ngang ngược, khinh thường, giờ phút này đã sớm bị cọ rửa đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại vô biên hàn ý cùng một cô đối mặt thiên thai giống như cảm giác bất lực. Cái này mẹ hắn là người. Chương 103, ta chỉ chung với võ đạo của mình. Chương 103, ta chỉ chung với võ đạo của mình. Lớn. Đại hào bao cát. Viên cương trong đầu, không tự chủ được tiếng vọng lên Vương Nguyên trước đó câu kêu mang theo treo tức đánh giá. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy là lớn lao nhục nhã, giờ phút này. Lại cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn. Chẳng lẽ tại trong mắt đối phương, chính mình thật cũng chỉ là. Vương Nguyên có chút hoạt động một chút biến như là đồng tiêu thiết chú giống như cái cổ. Phát ra răng rắc kim loại ma sắt giống như tiếng vang. Kia xích kim sắc hỏa diễm con người, khóa chặt tại toàn thân cứng ngắc, như lâm vực sâu viên cương trên thân. Những người không liên quan Vương Nguyên kia như là sấm rền nhấp nhô, mang theo nóng dực khí lãng thanh âm rơi xuống. Cuối cùng, hắn ánh mắt trở về trước người ngoài mấy trượng, kia như gặp đại địch, khí thế cũng đã không tự giác bể bại đi xuống viên cương trên thân. Hắn chậm rãi nâng lên một cái biến như là dung nham đổ bê tông giống như ám kim xích hồng cánh tay, tùy ý hướng chiến trường bốn phía cơ cơ. Lùi xa một chút, miễn cho đã ngộ thương bao cát. Ngữ khí bình thản, lại mang theo vô địch bá đạo chi ý ngay tại vừa dứt tiếng trong ngáy mắt. Vâng. Vương Nguyên dưới chân, kia đã sớm bị hắn kinh khủng khí huyết thiêu đốt đến khô nước cháy đen mặt đất, ở vang nổ tung một cái rộng khoảng một trượng hố sâu. Đá vụn bùn đất hỗn hợp có nhiệt độ cao hơi nước phóng lên tận trời. Mà thân ảnh của hắn đã theo biến mất tại chỗ. Không phải trước đó loại kia nhanh như quỷ mị cực nhanh, mà là càng thêm đơn giản, càng thêm cuồng bạo, càng thêm trực tiếp, thẳng tắp va chạm. Như là mất khống chế sao băng, lại giống nổi giận hồng hoang cự tượng. Mang theo xe rách không khí bén nhọn âm bạo cùng mắt trần có thể thấy xích kim sắc khí sóng quy tích, gần như ngang ngược vô lý, hướng phía viên cương nghiền ép lên đi. Những nơi đi qua, mặt đất bị cày mở một đạo rãnh sâu hoắm, khe rãnh hai bên bùn đất đá vụn đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến mơ hồ đỏ lên. A a a, cho ta ngăn trở. Viên cương cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, hắn biết tuyệt không thể lui, với lui khí thế mất sạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cuồng hướng lấy, đem tất cả sợ hãi hóa thành cuối cùng liều mạng điên cuồng, thể nội còn sót lại khí huyết cùng hóa kình kình lực liều lĩnh bốc cháy lên. Độc nhãn bên trong huyết quang nổ bắn ra, vốn là thân thể khôi ngô dường như lại bành trướng một vòng. Hai tay của hắn nắm chặt quỷ đầu đại đao. Trên thân đao trắng bệch đao cương trước nay chưa từng có ngưng thực, thậm chí mơ hồ có huyết sắc đường vân hiện hiện. Quỷ vương chạm. Hai cánh tay hắn bắp thịt quần quật đến cực hạn, mạch máu nổi lên, sử xuất suốt đời mạnh nhất, cũng là hao tổn lớn nhất một thước. Hướng phía cái kia đạo xích kim sắc kinh khủng thân ảnh, không tránh không né, chính diện bổ ra. Một đao kia, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, ý chí, cứu hận, cùng sinh mệnh tinh hoa. Đao quang lướt qua, không khí dường như đều bị rút khô, phát ra quỷ khóc thần hào giống như thê lương rít lên. Uy thế chi thịnh, dường như ư so vừa rồi kia một cái quỷ khiếu chẳng còn phải mạnh hơn nửa phần. Đây là liều mạng một đao, là viên cương võ đạo kiếp sống đỉnh phong một đao. Nhưng mà đối mặt cái này ngưng tụ viên cương sinh mệnh tinh hoa liều mạng một kích, vương nguyên kia xích kim sắc trong con mắt chỉ có một mảnh hờ hững. Hắn thậm chí không có thay đổi và chạm quy tích, chỉ là có chút giơ lên hữu quyền. Trên nắm tay ám kim sắc quang trạch cùng xích hồng khí huyết quang mang điên cuồng lưu chuyển áp xúc, cuối cùng ngưng tụ tại quyền phong một chút. Không có rực rỡ chiêu thức, không có huyền diệu tình lực biến hóa, chính là thuần túy nhất, dã man nhất, trực tiếp nhất lực lượng. Đông quyền cùng đao chính diện va chạm, thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó giang giác vang, đầu tiên là giận người, dường như thép tinh bị cự lực sinh sinh bẻ gây giòn vang. Viên cương trôi này lấy bách luyện tinh cương trộn lẫn dị sắt chế tạo, làm bạn hắn chinh chiến nửa đời, chạm địch vô số quỷ đầu đại đao. Từ nắm đấm tiếp xúc lưới đao chỗ bắt đầu, liền từng khúc băng liệt và mèo nổ tung, hóa thành vô số lóe da trắng bệnh cùng huyết sắc quang mang mảnh kim loại, giống như pháo hoa hướng về bốn phía kích sạc. Ngay sau đó một tiếng nột ngạt đến cực hạn huyết nhục tiếng bạo liệt. Viên cương kia cầm đao, cơ bắp từng cục, to hơn cả bắp chân người thường hai tay. Theo khuỷu tay chỗ bắt đầu, như là bị vạn tấn máy ép sức nước nghiền ép lên yếu ớt ống nước. Xương cốt, cơ bắp, mạch máu, làn da, tại cùng một trong nháy mắt, hoàn toàn nổ tung, hóa thành hai đoàn hỗn hợp có xương cặn bã thịt nát huyết vụ. A. Viên cương phát ra một tiếng không giống tiếng người, thê lương đến cực hạn kêu thảm. Hai tay vỡ vụn mang tới kịch liệt đau nhức. Cùng kia cố theo tay cụt cuồng mãnh chút vào thể nội, gồm cả nặng nề, nóng rực, chấn động, xuyên thấu kinh khủng kinh lực. Trong nháy mắt phá hủy hắn hơn phân nửa sinh cơ cùng năng lực phản kháng, cả người hắn như là vải rách túi giống như hướng về sau ném đi. Nhưng lần này Vương Nguyên không có cho hắn bay xa cơ hội. Cơ hội tại viên cương thân thể cách mặt đất trong nháy mắt, Vương Nguyên kia như là ma thần thân ảnh, đã giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn bay ngược quỹ tích phía trên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một cái bao trùm lấy ám kim xích hồng quang trạch, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao chân to, như là trụ trời sụp đổ, mạnh mẽ trà đạp mà xuống. Phanh! Viên cương lồng ngực bị một cước này rắn rắn chắc chắc đập trúng, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. To lớn lực trùng kích nhường dưới người hắn mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống một cái sâu đạt vài thước hình người cái hố. Bụi mù hỗn hợp có huyết vụ phóng lên tận trời. Phúc. Viên cương lần nữa phun máu tươi tung tóe. Lần này máu tươi bên trong xen lẫn đại lượng nội tạng khối vụn. Ngực của hắn xương đã hoàn toàn sụp đổ xuống, cùng phía sau lưng cơ hổ dính vào cùng nhau. Trái tim, phế phủ đã sớm bị lực lượng kinh khủng kia cùng kình lực chấn động đến nát nhừ. Chỉ có hóa kình đại võ sư ngoan cường sinh mệnh lực cùng một cỗ không cam lòng chấp niệm, còn miễn cưỡng treo hắn một ngụm cuối cùng khí. Vương Nguyên chậm rãi thu hồi chân, đứng tại bờ hố. Từ trên cao nhìn xuống đáy hố kia cơ hồ không thành hình người, chỉ còn lại hơi hơi run rẩy viên cương. Xích kim sắc trong con mắt, hỏa diễm có chút nảy lên, nhưng như cũ băng lãnh. Sau đó hắn giải trừ nhiên huyết pháp viên mãn trạng thái. Quanh thân kia dọa người xích kim quang mang, bốc hơi bạch khí, vành trướng thân thể giống như nước thủy triều thối lui, khôi phục thành nguyên bản gầy gò bộ dáng. Chỉ là sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Hiển nhiên môn này bộc phát bí pháp đối với hắn cũng không nhỏ tiêu hao. Nhưng ánh mắt lại càng thêm tĩnh mịch, như là giếng cổ hàn đảm. Đáy hố, viên cương tan rã độc nhãn, cố gắng hướng lên chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên tấm kia tuổi trẻ lại hờ hững mặt. Máu tươi không ngừng theo hắn trong miệng mũi tuôn ra. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, khàn giọng, thỉnh thoảng phát ra nguyền rủa giống như thanh âm, "Ngươi, khu cụ, ngươi là bọn hắn, đại gia tộc, đồng loại ngươi, sẽ không có kết cục tốt." Vương Nguyên lặng lặng nghe, thẳng đến biên cương thanh âm yếu ớt xuống dưới. Hắn mới chậm rãi lắc đầu, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Đồng loại, không, ngươi sai. Ta Vương Nguyên, không chung với bất kỳ gia tộc nào, không khuynh hướng bất kỳ thế lực nào. Ta chỉ chung với chính ta, chung với ta võ đạo." Chương 104, bóp chết Diệp Hùng, trăm năm tích xúc. Chương 104, bóp chết Diệp Hùng, trăm năm tích xúc. Lúc này Vương Nguyên ánh mắt đảo qua cách đó không xa trọng thương ngã xuống đất, ánh mắt phức tạp cao thế khanh cùng Diệp Hùng. Lại đảo qua chiến trường bốn phía những cái kia người sống sót sợ hãi mở mịt mặt chậm rãi mở miệng nói, cái gì cao Diệp Hoàng tầm ra, cái gì Hắc Phong đạo, cái gì Hương Thần giáo, những này phá sự cùng ta có liên quan gì? Hắn một lần nữa nhìn về phía đáy hố khí tức đem tuyệt viên cương, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, "Viên cương, ngươi luôn mồm nói thay trời hành đạo, nói bọn hắn là đại sơn, là độc trùng. Có thể ngươi xem một chút chính ngươi, nhìn xem ngươi Hắc Phong đạo. Ngươi dung túng thủ hạ bốn phía cướp bóc, đốt giết gian dâm, việc ác bất tận. Thậm chí, ta nghe nói, các ngươi lương thảo không tốt lúc, từng lấy cướp giật bách tính là dê hai chân sung làm cô lương." Vương Nguyên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Như vậy hành vi, cùng các ngươi trong miệng những cái kia hút máu lao ra lại có gì khác nhau? Thậm chí, càng thêm ti tiện. Ngươi cái gọi là báo thủ, cái gọi là lật tung đại sơn, bất quá là đem chính mình biến thành một tòa khác rất tàn nhẫn, càng máu tanh đại sơn mà thôi. Ta giết ngươi, không phải là cao diệt thành, không phải là bất kỳ một nhà, chỉ vì ngươi ngăn cản con đường của ta." Hơn nữa Vương Nguyên dừng một chút, ngữ khí khôi phục bình thản. ngươi quá yếu. Yếu căn bản là không có cách chi phối Cao Diệp Thành. Viên Cương độc nhãn đột nhiên trợn to, dường như còn muốn phản bác, còn muốn giận mắng. Nhưng cuối cùng, kia trong con mắt quan mang, trung quy là hoàn toàn ảm đạm, tan rã. Hắc Phong đạo đại đương ra, quỷ đầu đao Viên Cương, hóa kình đại võ sư, cứ thế mất mạng. Chết tại hắn đắc chí vừa lòng, coi là đại thù được báo, sắp san bằng Cao Diệp Thành thời điểm. Chết được. Vô cùng bị khuất, vô cùng tuyệt vọng. Theo Viên Cương tử vong, trên chiến trường còn sót lại Hắc Phong đạo phỉ nhóm, cuối cùng một tia đấu chí cũng hoàn toàn sụp đổ. Đại đương ra, chết, trốn, mau trốn a. Không biết là ai trước hô một tiếng. Còn lại đạo phỉ lập tức như là vỡ tổ ong vò bẽ, đánh tới bời, bỏ mạng giống như hướng phía Hắc Phong lĩnh phương hướng chạy tán loạn mà đi. Hai nhà liên quân tàn binh cũng vô lực truy kích, sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối Vương Nguyên sợ hai xe lẫn, để bọn hắn ngây người nguyên địa. Vương Nguyên không có đi nhìn những cái kia chạy tán loạn đạo phỉ. Hắn xoay người, từng bước một đi hướng trọng thương ngã xuống đất Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng. Hai người nhìn xem cái này vừa mới như là thần ma giống như nện giết Viên Cương, giờ phút này lại khí tức bình phục như thường người trẻ tuổi đến gần. Trong lòng tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có sống sót sau hai nạn may mắn, có đối lực lượng cường đại kính sợ, càng có một loại thật sâu, vận mệnh không khỏi mình cảm giác bất lực. Nhiều. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng Cao Thế Khanh giãy giụa lấy, mong muốn nói chút lời xa giao. Diệp Hùng cũng là bờ môi mấp máy, mong muốn nói lời cảm tạ nhưng lại bởi vì tay cụt kịch liệt đau nhức cùng trong lòng bị đè nén, nói không ra lời. Nhưng mà, Vương Nguyên đi đến trước mặt hai người, cũng không có nâng bọn hắn ý tứ. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến làm cho hai người đáy lòng run rẩy. "Cứu các ngươi." Vương Nguyên mở miệng, thanh âm bình thản. "Các ngươi hiểu lầm." Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng sững sờ. "Ta ngăn cản Viên Cương, thuận tay giữ lại các ngươi một mạng." Vương Nguyên ánh mắt tại hai người trên mặt chậm rãi đảo qua, nét miệng lên một tia cực để cho hai người trong lòng đập mạnh nụ cười. "Cũng không phải vì bảo đảm các ngươi cái này hai cái mạng, hoặc là bảo trụ các ngươi Cao Lá hai nhà trăm năm cơ nghiệp." Thanh âm của hắn giảm thấp xuống chút, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Mà là bởi vì chỉ có các ngươi hai cái này gia chủ còn sống, đồng thời thanh tỉnh. Khả năng nói cho ta Vương Nguyên có chút túi người, nhìn chăm chú lên hai người bỗng nhiên co vào con người, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói rằng, các ngươi Cao gia, Diệp gia, chuyển thừa trăm năm tích xúc. Những cái kia chân chính bảo tàng, bí dược, công pháp điển tịch, tài liệu quý giá đều giấu ở chỗ nào. Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng con người bỗng nhiên co vào như cây kim. Bọn hắn nghĩ tới Vương Nguyên có lẽ có toàn tính mưu. Có lẽ là mong muốn quyền thế. Có lẽ là mong muốn thù lao, thậm chí là mong muốn nhờ vào đó khống chế Cao, Lá hai nhà. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này vừa mới cứu vớt Cao Diệp Thành, thể hiện ra thực lực kinh khủng người trẻ tuổi. Mở miệng câu nói đầu tiên, đúng là như thế trực tiếp, như thế trần trụi yêu cầu gia tộc bọn họ trăm năm truyền thừa căn cơ. Những cái kia dấu ở tuyệt đối ẩn bí chi địa, chân chính gia tộc nội tình. Không khí phảng phất tại giờ phút này đông lại. Trên chiến trường còn sót lại ồn ào náo động, nơi xa đạo phỉ chạy tán loạn ồn ào, tựa hồ cũng cách rất xa. Chỉ còn lại Vương Nguyên kia bình thản lại mang theo vô hình trọng áp ánh mắt, cùng câu kia trực chỉ hạch tâm tra hỏi. Ngươi nói cái gì? Diệp Hùng vốn là bởi vì tay cụt kịch liệt đau nhức cùng mất máu mà trắng bệ mặt, trong nháy mắt đỏ lên, lập tức lại trở nên càng thêm trắng bệnh. Kia cụt một tay gắt gao chống đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong mắt của hắn bộc phát ra hỗn hợp có kịch liệt đau nhức, khuất nhục cũng không dám tin lựa giận. Hôn trướng, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Kia là ta Diệp gia trăm năm căn cơ, là ta Diệp gia liệt tổ liệt tông thanh. Một tiếng vang trầm, cắt ngang Diệp Hùng gào thét. Không phải Vương Nguyên ra tay, mà là hắn tiến lên một bước, đặt chân lúc dưới mặt bàn chân một khối đá vụn bị vô thanh vô tức dẫm thành một miệng. Kia nhỏ bé lại rõ ràng nát bấy âm thanh, như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt Diệp Hùng hơn phân nửa lửa giận, chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương. Vương Nguyên thậm chí không có nhìn Diệp Hùng, ánh mắt của hắn chỉ là bình tĩnh chuyển hướng hắn, sau đó lại quay lại Cao Thế Khanh trên thân. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại dường như mang theo thiên quân trọng lượng, ta không có thời gian, cũng không hứng thú cùng các ngươi chơi gia tộc gì vinh quang, tổ tông cơ nghiệp trò chơi. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, giống như là đang nhìn hai cái bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà co lên tới côn trùng. Các ngươi chỉ cần nói cho ta đồ vật ở nơi nào. Nói, các ngươi có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi, nhìn xem cái này Cao Diệp Thành ngày sau lại biến thành bộ dáng gì. Không nói, Vương Nguyên dừng một chút, ánh mắt tại Diệp Hùng cùng Cao Thế Khanh ở giữa đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại tính tình càng táo bạo, thương thế dường như cũng đối lập nhẹ một chút Diệp Hùng trên thân. Ta không ngại, trước theo Diệp gia chủ bắt đầu. Dù sao, gãy mất một cánh tay, còn sống cũng rất thống khổ, không phải sao? Kia bình thản trong giọng nói ẩn chứa hờ hững sắc ý, nhường Diệp Hùng toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn há to miệng, mong muốn giận mắng, mong muốn uy hiếp, mong muốn hô lên Diệp gia còn có ẩn giấu lực lượng, còn có đồng minh. Nhưng nhìn xem Vương Nguyên cặp kia không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, dường như chỉ là đang trần thuật sự thật ánh mắt. Tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh giống nhau sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kịch liệt lấp lóe Cao Thế Khanh, tê thanh nói, "Cao Thế Khanh, người đã nghe chưa? Tiểu xuất sinh này hắn ổn nào?" Vương Nguyên lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hắn dường như thật đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn động. Nhanh đến trọng thương Diệp Hùng cùng Cao Thế Khanh căn bản thấy không rõ động tác của hắn, chỉ thấy trước mắt bóng xám nhoáng một cái. Sau một khắc, Vương Nguyên đã đứng ở Diệp Hùng trước mặt. Một cái nhìn toan dài, sạch sẽ tay như là kiểm sắt giống như, dễ như trở bàn tay, giữ lại Diệp Hùng cổ họng. Đem vốn là bởi vì mất máu mà hư nhược hắn, một tay từ dưới đất nhấc lên. Ách! Ôi ôi, ngươi Diệp Hùng hai mắt đột nhiên lồi ra, còn sót lại tay trái điên cuồng đi tách ra Vương Nguyên ngón tay. Hai chân phí công đạp đạp. Nhưng này một tay, không nhúc nhích tí nào, như là sắt thép đúc kim loại. Hắn cảm giác toàn thân mình khí lực, tính cả trong phổi một điểm cuối cùng không khí, đều tại bị cái tay này vô tình tức đoạn. Ta đã cho ngươi cơ hội. Vương Nguyên nhìn xem trong tay gương mặt cấp tốc từ đỏ chuyển tử, ánh mắt vằn vện tia máu Diệp Hùng, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Đáng tiếc, ngươi không chân quý. Đã như vậy hắn năm ngón tay có chút thu nạp. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng, cổ vỡ vụn thanh âm vang lên. Diệp Hùng toàn thân đột nhiên cứng đờ, dãy rủa động tác đống nhiên đình chỉ. Lồi ra ánh mắt bên trong, sau cùng quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Chỉ còn lại vô biên sợ hãi cùng ngưng kết khó có thể tin. Hắn thật dám giết ta. Diệp Hùng trước khi chết trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Vương Nguyên chậm rãi buông tay ra. Diệp Hùng kia khôi ngô cũng đã mất đi sức sống thân thể, như là phá bao tải giống như ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Diệp gia gia chủ, Diệp Hùng, tay cụt về sau, lại bị trước mặt mọi người bóp chết. Chết được, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí không bằng một đầu dễ rủa chó hoang. Chương 105, đến kỹ thu hoạch, một đêm trận giàu. Chương 105, đến kỹ thu hoạch, một đêm trận giàu a. Bên cạnh Cao Thế Khanh phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, lập tức gắt gao che miệng của mình, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn nhìn xem trên mặt đất Diệp Hùng chết không nhắm mắt thi thể, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bình tĩnh như trước đến đáng sợ người trẻ tuổi. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ muốn đem hắn đông cứng. Hắn thật dám giết, không chút do dự. Cái gì trăm năm gia chủ, cái gì hóa kình đại võ sư, gia tộc gì thế lực, tại người trẻ tuổi này trước mặt, hết thảy vô dụng. Sự kiên nhẫn của hắn là thật có hạn, uy hiếp của hắn nói được thì làm được. Vương Nguyên lắc lắc trên tay cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt một lần nữa trở về Cao Thế Khanh trên thân. Lần này trong ánh mắt của hắn liền cuối cùng một tia ngụy trang bình tĩnh đều chẳng muốn duy trì, chỉ còn lại một loại thuần túy, làm cho người hít thở không thông không kiên nhẫn. Cao gia chủ. Vương Nguyên thanh âm không cao, lại như là băng lãnh đao, từng cái dốc thịt tại Cao Thế Khanh trong lòng bên trên. Hiện tại đến phiên ngươi, sự kiên nhẫn của ta đã sử dụng hết. Diệp gia chủ kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Hắn có chút túi người, xích lại gần một chút. Cao Thế Khanh có thể thấy rõ trong mắt đối phương phản chiếu ra chính mình tấm kia bởi vì sợ hãi mà vặn bẹo biến hình mặt. Ngươi là muốn bước hắn theo gót, mang theo các ngươi cao gia bí mật cùng một chỗ tiến quan tài? Vẫn là hiện tại, lập tức, nói cho ta, đồ vật giấu ở cái nào? Thời gian của ta rất quý giá, không rảnh cùng ngươi hao tổn. Ba hơi. Vương Nguyên ngồi dậy, duỗi ra ba ngón tay. Sau ba hơi thở, nếu ta không chiếm được mong muốn đáp án hắn còn chưa nói hết. Nhưng ánh mắt đảo qua Diệp Hùng thi thể động tác, đã nói rõ tất cả. Cao Thế Khanh toàn thân kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh như là thác nước theo hắn trên trán chảy xuống, thấm ướt cổ áo. Trong đầu hắn điên cuồng vận chuyển, vô số suy nghĩ hiện lên. Vinh dự của gia tộc, liệt tổ liệt tông nhắc nhở, trăm năm cơ nghiệp, khả năng phản kích, ẩn dấu chuẩn bị ở sau. Nhưng cuối cùng, tất cả suy nghĩ đều tại đối đầu Vương Nguyên cặp kia không tình cảm chút nào, dường như sau một khắc liền sẽ đem hắn như là bóp chết côn trùng giống như bóp nát ánh mắt lúc. Ầm vang sụp đổ. Sống sót, nhất định phải sống sót. Gia tộc gì cơ nghiệp, cái gì tổ tông bí mật, tại tử vong trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Diệp Hùng chính là vết xe đổ cái này hung thú, là thật sẽ giết người. Hơn nữa giết đến không chút do dự. Bây giờ trên chiến trường, Hắc Phong đạo chạy tán loạn, Diệp Hùng đã chết, chính mình trọng thương hấp hối. Còn lại tàn binh bại tướng, ai dám, ai có thể ngăn cản cái quái vật này? Ta nói. Ngay tại Vương Nguyên thu hồi ngón tay thứ hai sát na, Cao Thế Khanh dùng hết lực khí toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra hai chữ này. Thanh âm kia khàn giọng, run rẩy, tràn đầy vô biên sợ hãi cùng quất đủ. Nhưng hắn không dám có chút do dự. Vương Nguyên ngừng thu nạp ngón tay động tác, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cao gia, chân chính mà kho. Không tại Cao gia đại trạch dưới mặt đất, Cao Thế Khanh gấp rút thở hào hẹn, ngựa tốc nhanh chóng, sợ nói chậm liền sẽ thu nhận họa sát thân. Tại thành Tây Tử An phường thứ ba hộ, mặt ngoài là một hộ làm mai táng giấy đâm buôn bán mẹ đóa con tôi vợ chồng già nhà hầm phía dưới. Có cơ quan thẩm nghĩ, nối thẳng chân chính mật kho bên trong, có gia tộc truyền thừa căn bản đồ phó bản, bao năm qua thu thập chân quý dược liệu, bộ phận vàng bạc châu báu, cùng mấy bộ gia tộc công pháp bí truyền hoàn chỉnh bản dập hắn một mạch đem bí mật lớn nhất thổ lộ đi ra. Sau khi nói xong, cả người như là hư thoát đồng dạng, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Ánh mắt kia tràn đầy hôi bại cùng tĩnh mịch. Vương Nguyên tử tế nghe lấy, yên lặng đi lại. Chờ Cao Thế Khanh nói xong, hắn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Diệp gia đâu? Cao Thế Khanh run lên bần bật, khó khăn ngẩng đầu, Diệp gia. Diệp gia mật kho. Ta chỉ biết là đại khái hẳn là tại bến tàu khu phụ cận nhưng vị trí cụ thể. Chỉ có Diệp gia hạch tâm mấy người mới biết. Vương Nguyên như có điều suy nghĩ. Diệp Hùng đã chết, Diệp gia mật kho vị trí cụ thể, xem ra cần nghĩ biện pháp khác. Bất quá, có Cao gia cái này một cái, tạm thời cũng đầy đủ. Tính ngươi thất thời. Vương Nguyên cuối cùng nhìn sủi lơ trên mặt đất, như là bùn nhau giống như Cao Thế Khanh một cái. Không tiếp tục để ý cái này đã hoàn toàn sụp đổ, mất đi tất cả lòng dạ ngày xưa gia chủ. Hắn quay người, ánh mắt đảo qua chiến trường. Còn sót lại hai nhà liên quân binh sĩ nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Vương Nguyên không còn lưu lại, bước chân, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền đã biến mất tại thông hướng Cao Diệp thành bên trong phương hướng, chỉ để lại đầy đất bừa bộn thi thể. Trọng thương sắp chết, lòng như cho ngội Cao Thế Khanh, cùng một thành sống sót sau hai nạn, lại đối tương lai càng thêm mở mịt người sống sót. Cao Diệp thành thiên, thật thay đổi. Cao Diệp thành tây, Từ An phường. Nơi này rời xa nội thành phồn hoa cùng ồn ào náo động. phần lớn là chút thấp bé cũ kỹ phòng ốc, ở lại phần lớn là chút bách tính nghèo khổ hoặc người có nghề. Thứ ba hộ, một gian treo phai màu quan tài giấy đâm chiêu bài cửa hàng, cánh cửa đóng chặt, lặng yên không một tiếng động, cùng trong phường những gia đình khác dường như cũng không khác biệt. Vương Nguyên thân ảnh giống như u linh xuất hiện tại cửa ngõ, hắn cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là trước tiên ở trung quanh nhanh chóng dạo qua một vòng, xác nhận không có khả nghi nhãn tuyến hoặc mai phục. Cao Thế Khanh tại loại này dưới tình huống thổ lộ bí mật, tỷ lệ lớn là thật, nhưng cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Xác nhận không sai sau, hắn đi vào gia đình kia hậu viện ngoài tường. Đầu tường không cao, che kín rêu xanh. Vương Nguyên cũng không vượt qua, chỉ là xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên vách tường. Thẩm Vận Sơn nhắm tỉnh. Ông vách tường hơi chấn động một chút, mặt ngoài rêu xanh cho bụi gì rào rơi xuống. Nội bộ phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh, phản phất có cái gì kết cấu bị chấn tùng. Hắn thu về bàn tay. Bức tường kia tới gần mặt đất vị trí, đã xuất hiện một đạo không dễ dàng phát giác khe hở. Vương Nguyên ngồi xổm người xuống, ngón tay cắm vào khe hở, hơi chút dùng sức. Một khối ngụy trang đến vô cùng tốt, cùng chung quanh bức tường cơ hồ hòa làm một thể phiến đá, bị hắn im lặng kéo ra. Lộ ra phía dưới một cái đen nhánh, chỉ chứa một người thông qua cửa hàng, một cỗ mang theo bùn đất cùng cổ xưa khí tức gió mát theo cửa hàng tuôn ra. Cửa hàng biên giới, có thể nhìn thấy thô ráp nhưng kiên cố thềm đá hướng phía dưới kéo dài. Vương Nguyên không do dự, nghiêng người tiến vào, trở tay đem phiến đá trở về hình dáng ban đầu. Dọc theo dốc đứng thềm đá hướng phía dưới đi ước chừng 2-3 trượng, trước mắt xuất hiện một đầu nhân công mở đường hành lang. Đường hành lang chật hẹp, chỉ chứa một người thông hành. Hai bên trên vách đá thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm sớm đã dập tắt ngọn đèn ngọn. Không khí ngột ngạt, nhưng cũng không ngạt thở cảm giác, hiển nhiên có ẩn nấp thông gió thiết kế. Vương Nguyên bước chân không ngừng, hướng phía đường hành lang chỗ sâu đi đến. Đi không bao xa, phía trước đường hành lang mặt đất cùng hai bên trên vách đá xuất hiện mấy chỗ nhan sắc hơi có khác biệt phiến đá, cùng mấy cái không dễ dàng phát giác lỗ thủng. Cơ quan. Vương Nguyên bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua. Thông tuệ linh minh thiên phú tự nhiên lưu chuyển. Những này thô thiện cơ quan bố trí trong mắt hắn, kết cấu, nguyên lý, phát động phương thức cơ hồ liếc qua thấy ngay. Hắn thậm chí còn nhìn tới vách đá nội bộ kết nối lấy cơ quan, đã có chút gì xét kim loại cấu kiện. Nhàm chán cho xiết. Vương Nguyên lắc đầu, liền nếm thử phá giải tâm tư đều chẳng muốn lên. Đối mặt phía trước khả năng phát động tên nỏ, hố lon hoặc là khí độc cơ quan, hắn chỉ là đơn giản giơ lên hữu quyền. Thổ hoàng sắc sơn nham kình lực có chút lưu chuyển, bao trùm quyền phòng. Sau đó, đối với phía trước nhìn như bình thường đường hành lang mặt đất cùng hai bên mấu chốt tiết điểm. Phanh, 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 liên tiếp ba quyền đánh ra. Chương 106, lại xuất hiện căn bản đồ, Thiên La chiến ti kình. Chương 106, lại xuất hiện căn bản đồ, Thiên La chiến ti kình. Trầm muộn tiếng vang tại dũng đạo hẹp bên trong quanh quần, chấn động đến bụi đất dị rào rơi xuống. Kia mấy chỗ nhan sắc dị thường phiến đá, tính cả phía dưới cùng phía sau kết nối cơ quan, bánh răng, lò xo phiến. Tại cái này ngang ngược vô lý trọng quyền oanh kích hạ, như là giấy giống như hoàn toàn tan vỡ, biến hình, cái chết. Mơ hồ còn có thể nghe được nội bộ kim loại đứt gây giòn vàng cùng cơ quan hoàn toàn mất đi hiệu lực tiếng ma sát. Phương pháp kia đơn giản, thô bạo, thiếu hiệu. Vương Nguyên thu hồi nằm đấm, thổi thổi phía trên cũng không tồn tại cho bụi, tiếp tục tiến lên. Về sau lại gặp hai nơi tương tự cơ quan, đều bị hắn dùng phương thức giống nhau bạo lực phá giải. Rốt cục, đường hành lang tới cuối cùng. Một cái nặng nề, thoạt nhìn như là bình thường vách đá cửa ngầm, chặn đường đi. Cửa ngầm kín kẽ, nếu không phải Vương Nguyên sớm biết nơi đây, cơ hồ khó mà phát giác. Hắn lần nữa xuề bàn tay ra, đặt tại cửa ngầm trung ương. Sơn nham kình lực phun ra nuốt vào, cẩn thận cảm giác. Nặng nề nham thạch, đằng sau là kim loại tường kép. Khóa lò xo bên phải bên trên sừng. Cơ quan liên động một lát sau, trong mắt của hắn hiểu rõ. Lần này hắn không có lựa chọn cứng rắn oanh. Dù sao đằng sau khả năng chính là mật kho. Vạn nhất kết cấu bất ổn sập, mặc dù hắn không sợ, nhưng phiền toái. Hắn chập ngón tay như kiếm, sơn nham kình lực cao độ ngưng tụ tại đầu ngón tay, đối với cửa ngầm góc trên bên phải nơi nào đó, nhẹ nhàng điểm một cái. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, dường như xúc động cái nào đó đầu mối then chốt. Ngay sau đó, làm phiến cửa ngầm nội bộ truyền đến liên tiếp kéo kẹt cơ quan chuyển động âm thanh. Nặng nghe cửa đá, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có kim loại, dược liệu, cổ xưa trang giấy cùng một loại đặc thù phòng ẩm dược tề khí vị, đập vào mặt. Vương Nguyên đẩy ra cửa đá, đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt là cơ hồ choáng váng mắt người bạch cùng hoàng. Mật thất không gian so trong tưởng tượng phải lớn, chừng nửa cái quyền biện diễn võ trường lớn nhỏ. Sau đó tới gần cổng khu vực, chất đống mây chụp miệng mở ra hòm gỗ lớn. Bên trong tràn đầy, tất cả đều là xếp chồng chất chỉnh tề nén bạc cùng bạch vàng. Ngân quang lập lòe, kim quang lóa mắt, tại mật thất bốn vách tường khảm nạm mấy quả dạ minh châu nhu hòa quang mang chiếu rọi. Tản ra làm người tim đập thình thịch ra tốc tài phú quang mang. Thô sơ giản lược tính ra, chỉ là những vàng bạc này, chỉ sợ cũng giá trị mấy chục vạn lượng bạch ngân. Đây vẫn chỉ là cao gia chân chính mật kho một bộ phận. Nhưng mà, Vương Nguyên ánh mắt chỉ là ở đằng kia chút vàng bạc bên trên dừng lại không đến một hơi, liền không có chút nào lưu luyến rời. Những vật này, đối với người bình thường thậm chí đồng dạng võ giả là cự phú. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là đổi lấy tài nguyên công cụ, cũng không phải là căn bản. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mật thất chỗ càng sâu. Nơi đó, là mấy chục sắp xếp cao lớn gỗ tử đàn giá đỡ. Trên bệ phân loại, trưng bày các loại vật phẩm. Bên trái mấy hàng, là nguyên một đám hoặc ngọc chế, hoặc đan mục, hoặc kim loại chế tạo hộp, bình quán. Phía trên dán nhãn hiệu, Bách Niên Huyết Sâm Thất Diệp Linh Chi Điệu Tâm Hỏa Liên Hàn Ngọc Tùy Long Cốt Thảo. Không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới hiếm thấy, đối với võ giả rất có ích lợi chân quý dược liệu. Nam đủ, phẩm tướng tốt, bảo tồn thỏa đáng. bên cạnh còn có một số bịt kín bình xứ, bên trong hiển nhiên là luyện chế tốt đan dược. Nhãn hiệu bên trên viết bồi nguyên đan tráng cốt cao tục mệnh tán chờ chữ. Thậm chí Vương Nguyên còn chứng kiến mấy bình đánh dấu là ngũ giai yêu thú tinh huyết cùng một hộp nhỏ dùng đặc thù dầu chân bịt kín bảo tồn ngũ giai long ngạc thịt khô. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng giá trị khó mà đánh giá. Ở giữa mấy hàng trên kệ thì là chỉnh tề treo hoặc trưng bày giáp trụ cùng binh khí, cũng không phải là hàng thông thường, mà là lóe ra hàn quang bách luyện tinh cương giáp, cùng xen lẫn một chút dị sắt chế tạo nội giáp, mấy trôi tạo hình bộ pháp, lưỡi dao ẩn hiện lưu quang đao kiếm. Thậm chí còn có hai bộ nhìn nặng nề vô cùng, chỗ khớp nối khắc rõ đơn giản đường vân toàn bộ thân trọng giáp. Mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt hắn theo Tư Đồ Minh nơi đó có được nhuyễn giáp cùng đao kiếm, nhưng tuyệt đối là nhất lưu trang bị. Phía bên phải dựa vào tường thì là mấy cái to lớn trương một cái dương. Mở ra xem, bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh tề tề da lông, khoáng thạch, kỳ lạ xương cốt, không biết tên tỏi kim loại trở nguyên vật liệu. Hiển nhiên đều là cao gia nhiều năm sưu tập, dùng cho rèn đúc, chế dược hoặc cách dùng khác dự trữ. Vương Nguyên chậm rãi đi qua những ngày giá đỡ, cho dù là lấy hắn hiện tại tâm cảnh, cũng không nhịn được âm thầm cảm thán. Không hổ là chiếm cứ cao diệp thành trăm năm gia tộc nội tình này, sát thực thâm hậu. Riêng này một cái mật kho tài nguyên, chỉ sợ cũng đủ để chèo chống một cái cỡ nhỏ môn phái mấy chục năm chi phí. Khó trách cao, lá, hoàng tam nhà có thể sừng sững không ngã, lúc đoạn một phương. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào mật thất chỗ sâu nhất, một cái độc lập, lấy loãng ngọc chế tạo nho nhỏ điện thờ phía trên. Điện thờ không có cung phụng tượng thần, chỉ đặt ngang lấy một quyển lấy không biết tên màu xanh nhạt lụa là bao khỏa quyển trục. Quyển trục trung quanh mơ hồ có mở mị xương mù lưu chuyển, tàn mát ra một loại đặc biệt, dường như có thể quấn quanh trói buộc tất cả dày đặc ý vị. Vương Nguyên nhịp tim có chút gia tốc, hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem kia màu xanh nhạt lụa là quyển trục lấy ra, vào tay mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ, mang theo hơi lạnh. Triển khai, quyển trục phía trên cũng không phải là phức tạp bức họa, mà là từng đạo như là mạng nhện, lại như xuân tầm nhà tơ giống như sen lẫn lan tràn, tầng tầng lớp lớp ngân sắc đường vân. Đường vân huyền ảo phức tạp, mới nhìn lộn xộn, nhìn kỹ lại ẩn chứa kỳ dị nào đó quy luật cùng mỹ cảm. Dường như giữa thiên địa một trường vô hình lưới, có thể trói buộc vật vật, hóa giải thiên quân. Nhìn nhiều vài lần, lại dường như có thể cảm giác được có vô hình sợi tơ quấn quanh quanh thân, khí huyết vận hành cũng vì đó trì trệ. Quyền trục đỉnh, năm cái thiết họa ngân câu, bút pháp lại mang theo kỳ dị mềm dẻo đường cong chữ lớn, công bố thân phận của nó. Thiên La Triển Ti Kình căn bản đồ. Thiên La Triển Ti Kình. Đây chính là cao gia hóa kình căn bản a. Vương Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn từng thấy tận mắt Cao Thế Khanh thi triển Triển Ti Kình âm nhu miên mềm dai, am hiểu tá lực chỉ trệ, tìm khe hở mà bảo. Mà cái này Thiên La Triển Ti Kình căn bản đồ, hiển nhiên là tầm thứ cao hơn, càng hệ thống hoàn thiện truyền thừa. Nếu có thể lĩnh hội, không chỉ có thể nhường hắn kình lực thuộc tính lại thêm biến hóa, càng có thể ở trong thực chiến cực lớn tăng cường khống chế cùng tiêu hao năng lực. Càng cùng cương mãnh trầm lưng sơn nham kình phối hợp, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không do dự, Vương Nguyên trực tiếp tại ngọc này chất điện thờ trước quanh chân ngồi xuống, đem Thiên La Triển Ti Kình căn bản đồ tại trên gối trải rộng ra. Hắn đầu tiên là nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển quy tức pháp, bình phục bởi đó trước chiến đấu cùng đi đường mà hơi có chấn động tâm thần khí huyết. Chờ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thông tuệ linh minh tiên phú tự nhiên thôi động đến cực hạn. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu, nhìn về phía trên gối căn bản đồ. Thông tuệ linh minh tiên phú hạ, những cái kia nhìn như lộn xộn kỳ thực có thứ tự ngân sắc sợi tơ đường vân, dường như sống lại. Bọn chúng tự hành phá giải, gây dựng lại, diễn hóa xuất khí huyết như thế nào mô phỏng sợi tơ tạo ra, như thế nào như xuân tầm nhà tơ giống như giả dích không dứt. Kinh lực như thế nào như thiên la địa vong giống như sen lẫn lan tràn, quấn quanh trói buộc, thẩm thấu hóa giải vô tận ảo diệu. Vương Nguyên tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Chương 107, lĩnh hội Triển Ti Kình, một người chi uy đủ để. Chương 107, lĩnh hội Triển Ti Kình, một người chi uy đủ để. Mật khố ở trong. Lúc này Vương Nguyên thể nội khí huyết tại Thiên La Triển Ti Kình căn bản đồ chân ý dẫn đạo bên dưới, bắt đầu lấy một loại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, tinh vi phương thức vận chuyển lại. Không còn là đại khai đại hợp giang hà chảy xiết, mà là như là ngàn vạn tơ tằm, từ khí huyết bản nguyên bên trong chậm rãi rút ra, xen lẫn. Lúc đầu rất nhỏ, tiếp theo dày đặc, cuối cùng hình thành một tấm vô hình vô chất, nhưng lại đâu đâu cũng có khí huyết chi bóng. Tân Sinh Sơn nham kình trầm ổn nặng nề, chiếm cứ tại khí huyết căn cơ chỗ, như là đại địa bản thạch. Mà ngay tại thuế biến thai nén Triển Ti Kình thì âm nhu dày đặc, như là trên đại địa sinh trưởng ra, ở khắp mọi nơi mềm dẻo dây leo cùng mạng nện. Một cương một đu, một thực một hư, một là căn cơ, một là kéo dài. Hai loại kinh lực chân ý tại thông tuệ linh minh thống ngự bên dưới, không chỉ có không có xung đột, ngược lại tạo thành một loại kỳ diệu cộng sinh quan hệ. Đá núi là Triển Ti cung cấp kiên cố dựa vào cùng nguồn suối lực lượng. Triển Ti thì làm đá núi tăng thêm vô cùng bất nhập thẩm thấu cùng trói buộc chi năng. Vương Nguyên khí tức tại thời khắc này trở nên càng tối nghĩa khó hiểu. Khi thì trầm ngưng như cổ thạch, khi thì dày đặc như sương mù, quanh thân mơ hồ có vô hình sợi tơ ý vị lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, ông phảng phất có vô số nhỏ xíu sợi tơ rung động âm thanh tại Vương Nguyên thể nội vang lên. Một tia cực kỳ tinh vi, mềm dẻo, nhưng lại mang theo cường đại quấn quanh cùng năng lực thẩm thấu màu bạc nhạt kinh lực. Tại hắn khí huyết mạng lưới hạch tâm tiết điểm, lặng yên ngưng tụ, thành hình. Nó như là vật sống giống như, tự hành du tẩu, xen lẫn, cùng sơn nham kình cùng biết không hợp. Như là trên sơn nham, bao trùm một tầng vô hình thiên la. Thiên La Triển Ti Kình nhập kình. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Một sợi nhạt như không thấy màu bạc khí kình ý mắng bắn ra. Vài thước bên ngoài trên kệ một cái hộp ngọc mặt ngoài, trong nháy mắt xuất hiện một tầng cực nhỏ, như là bị sợi tơ vô hình quấn quanh siết ra ngấn nhạt. Quấn, quấn, chói, thấu. Quả nhiên kỳ diệu. Vương Nguyên cảm thụ được thể nội cái kia mới tăng, linh động âm nhu triển thị kình. Cùng nó cùng Sơn Nham kình ở giữa cái kia bổ sung cộng sinh quan hệ. Khoe miệng, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Cao gia trăm năm tích lũy, trợ hắn võ đạo tiến thêm một bước, tăng thêm một loại cực kỳ thực dụng kình lực thuộc tính. Khoản này mua bán rất đáng. Hắn thu hồi tiên la triển thị kình căn bản đồ, ánh mắt lần nữa đảo qua cái này chứa đầy tài phú cùng tài nguyên mật thất. Nên kiểm lại một chút, đem có thể mang đi đồ vật mang đi. Vương Nguyên ánh mắt tại trong mật thất những cái kia rực rỡ muôn màu chân bảo trên tài nguyên chậm rãi đảo qua. Thần sắc của hắn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng đã có rõ ràng lấy hay bỏ. Vàng bạc tuy nhiều, lại nhất là cồng kềnh, lại dễ dàng làm người khác chú ý, giờ phút này hắn lẻ loi một mình, không tiện đại lượng mang theo. Chân quý dược liệu cùng đan dược, nhất là những cái kia ghi chú tứ giai, ngũ giai chưa yêu thú tinh huyết cùng thịt khô. Cùng cao gia bí chế bồi nguyên đan, tráng cốt cao các loại, thể tích nhỏ, giá trị cao, lại có thể trực tiếp chuyển hóa làm võ đạo thực lực, là hàng đầu mục tiêu. Áo giáp binh khí tuy tốt, nhưng hắn đã có hắc long thương, lại tự thân phòng ngự cùng lực lượng mới là căn bản. Những cái kia bách luyện áo giáp đối với hắn trước mắt tăng lên có hạn, ngược lại vướng hữu. Công pháp căn bản đồ đã tới tay, đây là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Những nguyên vật liệu kia, mặc dù có thể dùng cho chế tạo hoặc chế dược, nhưng hắn trước mắt cũng vô tướng quan kỹ nghệ cùng con đường, lại trùng loại phức tạp, phân biệt không dễ, đồng dạng tạm thời không cho cân nhắc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Vương Nguyên đã có quyết đoán. Hắn đầu tiên đi hướng cất giữ dược liệu cùng đan dược giá đỡ, động tác mau lẹ mà tinh chuẩn. Đem cái kia mấy bình tứ giai yêu thú tinh huyết, một hộp nhỏ ngũ giai long ngạt thịt khô, cùng mấy chục bình ghi chú cao gia độc hữu ân ký bồi nguyên đan, tráng cốt cao, tụ mệnh tán các loại đan dược đều lấy ra. Lại từ những hộp ngọc kia, gỗ đàn hương trong hộp, chọn lựa tuổi thọ đủ nhất, phẩm tướng tốt nhất vài quặng bách niên huyết sâm, thất diệp linh trì, địa tâm hỏa liên các loại hạch tâm dược liệu. Những vật phẩm này bị hắn dùng một cái từ bên cạnh tìm tới, nguyên bản khả năng dùng cho trang cống phẩm rắn chắc cẩm nang, phân loại coi chừng chứa bảo. Cẩm nang rất nhanh trở nên chịu nặng, nhưng vẫn tại có thể phạm vi chịu đựng. Tiếp lấy, hắn đi đến cất giữ công pháp điện tịch khu vực. Trừ thiên la triển ti kình căn bản đồ đã thu hồi, hắn lại nhanh chóng xem mặt khác mấy bộ cao gia công pháp bí truyền bản dập. Phần lớn là chút quyền cước, đao kiếm loại nhập kình võ học. Mặc dù cũng không bình thường, nhưng so với căn bản đồ giá trị hơi kém. Lại hắn đã có bản thạch quyền, đoạn nhạc tương pháp các loại nhiều môn viên mãn võ học đặt cơ sở, tham thì thâm. Cuối cùng, hắn chỉ chọn lựa một bộ ghi lại một loại nào đó đặc biệt kinh thân để tùng kỹ xảo nhập kình thối công võ kỹ liêu tự tùy phong bộ. Môn võ kỹ này vừa vặn thay thế truy phong thối, cùng căn bản đồ cùng một chỗ tiếp thân cất kỹ. Làm xong những này, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia chồng chất như núi vàng bạc cùng còn lại vật tư. Ánh mắt bình tĩnh không lay động. Những vật này, lưu tại nơi này, chạy không thoát. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tiêu hóa đoạt được, vững chắc cảnh giới, cũng tìm tới mặt khác hai nhà mật khố. Hoàng gia cùng Hương Thần giáo cấu kết. Nó mật khố vị trí có lẽ có thể từ Hương Thần giáo tù binh hoặc hoàng gia dư nghiệt trong miệng hỏi ra. Mà Diệp gia mật khố, Cao Thế Khanh chỉ biết đại khái tại bến tàu khu. Vị trí cụ thể, còn cần cẩn thận điều tra, hoặc là từ Diệp gia hạch tâm miệng người bên trong này ra đến. Chỉ dựa vào hắn một người, hiệu suất quá thấp. Bây giờ Cao Diệp Thành trải qua lần đại biến này, cách cục đã triệt để phá vỡ. Hắn Vương Nguyên bằng vào sức một mình thay đổi chiến cuộc, liên sát Viên Cương, Hoàng Thừa Tông, Hương Thần giáo phân giáo chủ, Triệu Thiết Ưng, Phong Thiên Liệt, Diệp Hùng, trọng thương Cao Thế Khanh. Nó uy thế chi thịnh, đã như mặt trời chói chang trên không, không ai có thể ngăn cản, không người dám nhìn thẳng. Lúc này không dựa thế mà vì, chờ đến khi nào? Cao gia đã tàn, Diệp gia rắn mất đầu, Hoàng gia càng là cùng tà giáo cấu kết, nhất định hủy diệt. Bàn thạch bên viện, có sư phụ ta tọa trấn, qua chiến dịch này, danh vọng tất nhiên phóng đại. Vừa bạn, mượn bên viện cùng Cao gia còn sót lại chi lực, vì ta tìm kiếm cần thiết. Vương Nguyên trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, hắn không còn lưu lại, cầm lên đổ đầy chân quý dược liệu đan dược cầm nang, quay người theo đường cũ rời khỏi mật thất, đem cửa ngầm, cơ quan hải cốt từng cái khôi phục hoặc che giấu, bảo đảm trong thời gian ngắn không dễ bị người phát hiện dị thường sau. Lặng yên rời đi từ An Phường chỗ này không đáng chú ý trạch viện. Sau nửa canh giờ, bàn thạch bệnh viện, nội đường, bầu không khí ngưng trọng mà vi diệu. Trịnh Sơn ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt sắc bén, khí tức quanh người mặc dù phù phiếm, lại tự có một cỗ trải qua sinh tử đại chiến, chứng kiến kinh thiên biến cố sau trầm ngưng. Bên cạnh hắn là thương thế ổn định chút, nhưng vẫn như cũ hư nhược Lưu Vân Võ quán quán chủ Vân Phi Dương. Phi Ưng quán chủ hòa bàn thạch môn chủ cũng đang ngồi, hai người sắc mặt khó nén hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Dưới đường, Thạch Long, Chính Ánh đứng hầu, thần sắc kích động lại dẫn thật sâu kính sợ. Mà làm người khác chú ý nhất thì là bị hai tên quyền viện đệ tử nâng lấy. Kỳ thực nửa mềm trên ghế Cao Thế Khanh. Vị này ngày xưa cao cao tại thượng cao gia gia chủ, giờ phút này mặt xám như tro, ánh mắt tán dã. Phản phất trong vòng một đêm giàn mua 20 tuổi, lại không nửa phần ngày xưa uy nghiêm. Trên người hắn vết thương đã bị đơn giản xử lý, nhưng nội thương nghiêm trọng, hấp hối. Càng quan trọng hơn là, tinh khí thần đã triệt để sụp đổ. Chương 108, không người dám ngỗ nghịch, cũng không có người có thể ngỗ nghịch. Chương 108, không người dám ngỗ nghịch, cũng không có người có thể ngỗ nghịch. Kẹt. Nội đường cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân màu xám kinh trang, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh Vương Nguyên, cất bước mà vào. Trong tay hắn mang theo một cái nhìn có chút nặng nề cầm nang. Nhưng theo hắn tiến vào, toàn bộ nội đường không khí phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Kính sợ, sợ hãi, phức tạp, may mắn, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc trong mắt mọi người xen lẫn. Tiểu sư đệ, Thạch Long cùng Trịnh Ánh nhịn không được thấp giọng hô, trong mắt tràn đầy kích động. Trịnh Sơn nhìn xem bình yên vô sự, khí tức tựa hồ càng sâu không lường được đệ tử, trong mắt vui mừng cùng cảm khái chợt lóe lên. Vân Phi Dương bọn người thì là liền vội vàng đứng lên, chắp tay ra hiệu, tư thái thả cực thấp. Cao Thế Khanh càng là thân thể run lên bần bật, vô ý thức muốn co lên đến, nhưng lại vô lực động đậy, chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám cùng Vương Nguyên đối mặt. Vương Nguyên đối với đám người khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Hắn đi đến trong đường, cầm trong tay cẩm nang đặt ở Trịnh Sơn bên cạnh trên bàn trà. Sư phụ, đây là từ Cao gia mật khố bên trong lấy ra bộ phận dược liệu đang dược, đối với chữa thương cùng tu luyện hữu ích, ngài cùng Mây Quán chủ bọn người có thể cân nhắc tình sử dụng. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể hoài nghi ngữ khí. Phản phất hắn lấy dùng Cao gia mật khố đồ vật, là thiên kinh địa nghĩa. Trịnh Sơn nhìn thoáng qua cái kia cẩm nang, không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, ngươi có lòng. Vương Nguyên xoay người, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Cao Thế Khanh trên thân. Cao gia chủ. Cao Thế Khanh thân thể lại là run lên, khó khăn ngẩng đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn lịnh nọt dáng tươi cười. Vương. Vương thiếu hiệp. Có gì phân phó? Phân phó chưa nói tới. Vương Nguyên ngữ khí bình thản. Chỉ là có mấy món sự tình, cần Cao gia, cùng ở đây chư vị phối hợp. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Thứ nhất, Cao gia còn lại lực lượng, do sư phụ ta tạm thời tiết chế. Toàn lực lùng bắt trong thành khả năng còn sót lại Hương Thần giáo dư nghiệt, cùng Hoàng gia dư đảng. Trọng điểm là, cha gia Hoàng gia mật khố khả năng vị trí. Hương Thần giáo phân giáo chủ đã chết, nó thủ hạ tất nhiên bối rối, Hoàng gia càng là tan đàn xẻ nghé, chính là khảo vấn thời cơ tốt. Cao Thế Khanh nào dám có dị nghị, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, là. Hết thảy mặc cho Trịnh viện chủ cùng Vương thiếu hiệp an bài. Cao gia ổn thỏa toàn lực phối hợp. Vương Nguyên nhìn về phía Trịnh Sơn, sư phụ, việc này còn cần ngài phí sức. Trịnh Sơn trầm giọng nói, yên tâm, thanh lý tàn quân, ổn định trong thành trật tự, vốn là ta quyền viện việc nằm trong phận sự. Vương Nguyên gật đầu, tiếp tục nói, thứ hai, Diệp Hùng đã chết, Diệp gia tất loạn. Nó mật khố đại khái tại bến tàu khu ta cần Cao gia, cùng bàn thạch quyền viện, còn có ở đây các vị quản chủ môn nhân đệ tử. Lập tức phong tỏa bến tàu khu, khống chế cùng xung quanh. Cẩn thận điều tra, tìm ra Diệp gia mật khố sát thực cửa vào. Ánh mắt của hắn đảo qua Vân Phi Dương, Phi Ưng quán chủ, bàn thạch môn chủ. Việc này, cần chư vị xuất lực. Vân Phi Dương bọn người trong lòng run lên, biết đây là Vương Nguyên tại phân phối nhiệm vụ cũng là đang quan sát thái độ của bọn hắn. Bây giờ Vương Nguyên đại thế đã thành, ngay cả Cao Thế Khanh đều như đợi làm thịt cừu non, bọn hắn nào dám có hai lời. Vương thiếu hiệp yên tâm, ta Lưu Vân Võ quán nguyện ra sức châu ngựa. Vân Phi Dương dẫn đầu tỏ thái độ. Phi Ưng Võ quán tuân mệnh. Bàn thạch môn nghĩa bất dung tử. Vương Nguyên thái độ đối với bọn họ tựa hồ coi như hài lòng, khẽ bước cằm. Thứ ba thanh âm của hắn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như điện, nhìn về phía Cao Thế Khanh. Cao gia chủ, người tốt nhất cầu nguyện, trước ngươi nói tới Diệp gia mật khố vị trí không sai, lại bên trong không có càng nhiều dấu diếm. Nếu để cho ta phát hiện có bất kỳ chỗ không thật, hoặc là Cao gia có người lá mặt lá trái hắn không có nói tiếp. Cao Thế Khanh liên tục cam đoan, không dám, tuyệt đối không dám. Câu câu là thật. Cao gia trên dưới, tuyệt không hài lòng. Vương Nguyên không nhìn hắn nữa, quay người đối với Trịnh Sơn nói sư phụ, trong thành cục diện cùng điều tra sự tình, liền xin nhờ ngài chủ tính chung. Đệ tử cần một chút thời gian tiêu hóa chuyến này được. Trịnh Sơn nhìn xem chính mình cái này đã nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ đệ tử. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cuối cùng hóa thành một câu, đi thôi, hết thể có vi sư. Vương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa. Đối với đám người một chút chắc tay, liền cầm lên cái kia thuộc về mình cầm nang. Quay người, hướng phía nội viện mật thất phương hướng đi đến. Bóng lưng thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn, rất có hùng chủ chi tư. Những nơi đi qua, mọi người đều vô ý thức nín hơi mắt túi xuống. Đại hắn thân ảnh biến mất tại nội đường ngoài cửa. Trong đường đám người, vô luận là Trịnh Sơn, Vân Phi Dương các cao thủ, hay là Thạch Long, Trịnh Ánh các đệ tử, hoặc là sủi lơ trên mặt đất Cao Thế Khanh, đều không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Phản phất cái kia vô hình làm cho người áp lực hít thở không thông, rốt cục theo hắn rời đi mà hơi giảm bớt. Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, kể từ hôm nay cái này Cao Diệp thành dưới bầu trời chân chính có thể một lời mà quyết, không còn là tam đại gia tộc, mà là cái kia vừa mới rời đi tuổi trẻ đến quá phận lại có được như ma thần lực lượng Vương Nguyên. Ý chí của hắn chính là Cao Diệp thành tương lai phương hướng, không người dám ngỗ nghịch, cũng không có người có thể ngỗ nghịch. Trịnh Sơn dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, đè xuống giữa ngực bụng vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau thương thế, cùng trong lòng cái kia bốc lên tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt đảo qua trong đường đám người, một lần nữa trở nên sắc bén mà trầm ngưng. Chư vị, Trịnh Sơn thanh âm không cao, lại phá vỡ ở đây yên tĩnh. Vừa rồi Liên Nhi lời nói, chư vị đều nghe rõ ràng. Cao Diệp thành trải qua này đại kiếp, bách phế đại hưng, càng cần mau chóng bình định loạn cục, khôi phục trật tự. Ngoài thành Hắc Phong đạo mặc dù bại, nhưng còn sót lại trộm cướp khả năng lưu thoán là mối họa. Trong thành Hương Thần giáo, Hoàng gia dương nghiệt chưa rõ ràng, giống như nhọc độc, nhất định phải trừ tận gốc. Trịnh Sơn lại đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía Vân Phi Dương, Phi Ưng quán chủ, Bản Thạch môn chủ ba người. Mây quán chủ, Triệu quán chủ, Lý môn chủ, trấn áp trong thành rối loạn, tiêu diệt toàn bộ tàn quân, điều tra mật cố, không phải ta Bản Thạch quyền viện một nhà có thể thành. Còn cần ba vị hết sức giúp đỡ. Vân Phi Dương giờ phút này cũng thu liễm tâm thần, túc dung đạo, chỉ viện chủ khách khí. Vương thiếu hiệp tại Cao Diệp thành có tái tạo tri ân, tại chúng ta càng có cứu mạng chi tình. Diệt trừ tà giáo dương nghiệt, ổn định hương tử, vốn là chúng ta võ giả việc nằm trong phận sự. Lưu Vân võ quán trên dưới, mặc cho Trịnh viện chủ hiệu lệnh. Phi Ưng quán chủ hòa Bản Thạch môn chủ cũng liền bận bịu tỏ thái độ, tư thái thả cực thấp. được chứng kiến Vương Nguyên cái kiếp như là thần ma giống như lực lượng sau, bọn hắn sớm đã tắt bất luận cái gì tiểu tâm tư, chỉ muốn ôm chặt lấy đầu này mới xuất hiện thô to nhất chân. Tốt. Trịnh Sơn trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, cũng không còn khách sáo. Nếu như thế, lão phu liền đi quá giới hạn, tạm làm an bài. Thạch Long, Trịnh Ánh, đệ tử tại. Thạch Long, Trịnh Ánh lập tức tiến lên một bước. Hai người các ngươi, cầm ta lệnh bài, lập tức trở về quyền viện, triệu tập tất cả lưu thủ đệ tử, giáo viên. Đồng thời, cầm Cao Gia tay phải làm cho, tiến về Cao Gia đại trạch, tiếp quản Cao Gia còn thừa hộ vệ, tư binh. Hợp binh một chỗ sau, do Thạch Long thống lĩnh, Trịnh Ánh phụ trì. Nhiệm vụ thiết yếu, toàn thành giới nghiêm, phong tỏa bốn môn, thừa tiến không cho phép ra. Đồng thời, trọng điểm tiêu diệt toàn bộ Hương Thần giáo ở trong thành khả năng lưu lại cứ điểm, đuổi bắt Hoàng gia Hạch Tâm Dư Đảng. Nhớ kỹ, hàng đầu mục tiêu là cậy mở miệng của bọn hắn, hỏi ra Hoàng gia mật khố manh mối. Là sư phụ. Thạch Long Trịnh Ánh cùng kêu lên đáp, tiếp nhận lệnh bài cùng Cao Thế Khanh run rẩy viết xuống thủ lệnh, bước nhanh rời đi. Mời quan chủ, Trịnh viện chủ xin phân phó. Vân Phi Dương chắc tay, làm phiền ngươi dẫn theo Lưu Vân võ quán tinh nhuệ, cũng tụ hợp Phi Ưng võ quán, bản thạch môn đệ tử. Do Cao gia quen thuộc bến tàu khu tình huống người dẫn đường, lập tức tiến về bến tàu khu. Toàn diện phong tỏa cùng xung quanh ba đầu khu phố, cho ra không cho phép vào, tất cả nhân viên tạm thời giam kiểm tra, cẩn thận điều tra từng tấc một, cần phải tìm tới Diệp gia mật khố xác thực cửa vào. Nếu có Diệp gia người phản kháng hoặc ý đồ chuyển di tài vật, giết chết bất luận tội. Trịnh Sơn ngữ khí sâu nhiên, giờ phút này thể hiện ra thân là bản thạch quyền viện chi chủ, hóa kình đại võ sư quả quyết cùng tàn nhẫn. Vân Mỗ lĩnh mệnh. Vân Phi Dương nghiêm nghị đáp. Phi Ưng quán chủ hòa bản thạch môn chủ cũng liền bận bịu biểu thị tuân theo. Chương 109, tam đại hóa kình truyền thừa đều là nhập tay ta. Chương 109, tam đại hóa kình truyền thừa đều là nhập tay ta. Sau nửa canh giờ, Cao Diệp thành bốn môn ầm ầm đóng cửa. Bản thạch quyền viện đệ tử cùng Cao gia tư binh hỗn hợp tạo thành đội ngũ, cầm trong tay binh khí, thần sắc nghiêm túc tại chủ yếu khu phố tuần tra giới nghiêm. Thỉnh thoảng có linh tinh chống cự hoặc ý đồ thừa dịp loạn tiếp cướp ác ôn bị cấp tốc trấn áp, bắt. Nhất là nguyên bản Hương Thần giáo hoạt động mấy cái khu vực cùng hư hư thực thực hoàng gia bí mật sản nghiệp địa phương, tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Phá cửa mà vào tiếng vang, ngắn ngủi hô quát vật lộn âm thanh, cùng bị kéo đi tù binh tiếng kêu rên thỉnh thoảng vang lên. Thanh Nam, nguyên bản thuộc về hoàng gia mấy chỗ đại trạch cùng cửa hàng, giờ phút này đã bị triệt để vây quanh. Thạch Long tự mình dẫn đội, tay hắn cầm một phần từ Cao Thế Khanh nơi đó ép hỏi ra, khả năng biết được hoàng gia hạch tâm bí mật danh sách nhân viên. Tiến hành lãnh khốc mà hiệu suất cao bắt cùng thẩm vấn. Thỉnh thoảng có toàn thân vết máu, ánh mắt hoảng sợ hoàng gia thành viên hạch tâm bị từ ẩn tàng hầm, kẹp trong tường lôi ra, áp hướng Lâm Thời thiết lập tra tấn địa điểm. Trịnh Ánh thì mang theo một đội khác nhân mã, dọn dẹp Hương Thần giáo lưu lại tế đàn, cứ điểm. Đốt cháy những cái kia tản ra dị hương tà thần pho tượng cùng kinh quyển, giải cứu bị mê hoặc cầm tù bách tính. Bên tàu khu, vượng giao hàng sạn. Bầu không khí càng căng thẳng hơn túc sát. Lưu Vân võ quán, Phi Ưng võ quán, bàn thạch môn ba màu cờ xí trong gió bay phất phới. Mấy trăm tên võ giả đem mảnh khu vực này vây chật như nêm gối. Tất cả ý đồ người ra vào viên đều bị nghiêm khắc kiểm tra, tạm thời giam. Kho hàng bên trong, Vân Phi Dương tự mình chủ trì điều tra. Cao gia phái tới mấy tên lão quản sự nơm nớp lo sợ cùng ở phía sau. Chỉ điểm lấy kho hàng bên trong khả năng ẩn nấp kết cấu cùng Diệp gia thường dùng cơ quan thủ pháp. Nơi này, khối sàn nhà này nhan sắc cùng đường vân không đối. Một tên Phi Ưng võ quán có khả năng cao đệ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, đập cùng nhau xem giống như bình thường tảng đá xanh, phát ra trống rỗng tiếng vọng. Cái mở. Vân Phi Dương hạ lệnh. Rất nhanh, phiến đá bị cái mở, lộ ra phía dưới một cái đen nhánh cửa hang cùng hướng phía dưới cầu thang. Tìm được. Đám người mừng rỡ. Nhưng Vân Phi Dương cũng không tùy tiện tiến vào. Trước ném bó đuốc, do xét có độc hay không khí cơ quan. Phái người giữ vững cửa vào, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự ý nhập, càng không được tự mình lấy đi một vật. Hắn biết rõ, đây là Vương Nguyên điểm danh muốn đồ vật. Tại chính chủ đến trước đó, hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nội thành, nguyên bản thuộc về Diệp gia một chỗ biệt viện. Giờ phút này cũng đã bị bản thạch môn người khống chế. Diệp Hung bỏ mình, Diệp gia nhân vật trọng yếu ở ngoài thành một trận chiến bên trong cũng tử thương thảm trọng, rắn mất đầu. Đối mặt như lang như hổ, cầm trong tay Trịnh Sơn cùng Vương Nguyên song trọng lệnh tiễn thế lực khắp nơi, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Không ít Diệp gia chi thứ hoặc quản sự, vì tự vệ, đã bắt đầu chủ động thổ lộ một chút khả năng giấu kín tài vật hoặc biết được bí mật địa điểm. Toàn bộ Cao Diệp thành, tại Vương Nguyên cái kia vô hình ý chí khu động bên dưới, như là một máy bỗng nhiên khởi động tinh vi máy móc, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại. Tiêu diệt toàn bộ tàn quân, ổn định trật tự, đào móc bí mật. Ngày xưa cao cao tại thượng tam đại gia tộc, giờ phút này hai nhà gia chủ vừa chết một phế, một nhà cùng tà giáo cấu kết nhất định hủy diệt. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu Vương Nguyên giờ phút này, hắn lại đang lặng lặng xếp bằng ở bản thạch quyền viện trong mật thất. Khí tức quanh người trầm ngưng như cổ nhạc, lại ẩn ẩn có sợi tơ màu bạc giống như kình lực lưu chuyển. Thành khẩn. Rất nhỏ tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ mật thất yên tĩnh. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm. Tiến đến. Mật thất cửa đá bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thạch Long thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay hắn bưng lấy hai cái dài hơn thức phong cách cổ xưa gỗ. Thần sắc cung kính bên trong mang theo khó mà ức chế hưng phấn. "Tiểu sư đệ, ta tìm được." Thạch Long bước nhanh về phía trước, đem hai cái hộp gỗ coi chừng đặt ở Vương Nguyên trước mặt trên bệ đá. Hoàng gia mật khố cửa vào, từ mấy cái xương cứng trong miệng nảy ra tới. Ngay tại hoàng gia đại trạch từ đường bàn thờ phía dưới, cực kỳ bí ẩn. Bên trong trừ vàng bạc tiền hàng, trọng yếu nhất chính là cái này. Hắn chỉ bên trái cái kia hơi có vẻ cổ xưa màu xanh đậm gỗ. Hoàng gia đặt chân căn bản, Phúc Hải chân kình căn bản đồ. Diệp gia bên kia, Mây Quan chủ bọn hắn tại vượng giao hàng sạn dưới mặt đất tìm được chân chính mật khố cửa vào. Phá giải mấy tầng cơ quan sau, phát hiện cái này. Hắn lại chỉ hướng bên phải cái kia nhan sắc ám trầm, vào tay lạnh bước, phản phất kim loại chế tạo hộp gỗ màu đen. Diệp gia thiết cốt đồng thân kình căn bản đồ. Thạch Long thanh âm có chút phát run. Đây chính là tam đại gia tộc gáp đáy hòm truyền thừa, là đủ để cho vô số võ giả đánh vỡ đầu tranh đoạt hóa kình căn bản pháp. Bây giờ, lại như là vật phẩm tầm thường giống như, được đưa đến Vương Nguyên trước mặt. Vương Nguyên ánh mắt rơi vào hai cái trên hộp gỗ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn buông tay, mở ra trước bên trái màu xanh đậm gỗ. Bên trong là một quyển lấy một loại nào đó màu lam nhạt thủy thú gia thuộc gia chế mà thành quyển trụ. Triển khai sau, phía trên vẽ cũng không phải là văn tự, mà là một bức nộ hải cuồng đảo đồ án. Sóng lớn ngập trời, vòng xoáy dâu dếm, bút pháp buông thả mà hữu lực. Nhìn nhiều vài lần, lại phản phất có thể nghe được biển động bên mình, cảm nhận được cái kia liên miên không dứt, bàng bạc mênh mông kình lực chân ý chính là hoàng gia Phúc Hải chân kình căn bản đồ. Tiếp lấy, hắn mở ra bên phải màu đen kim loại hộp gỗ. Bên trong là một quyển lấy đặc thù kim trúc bạc phiến sâu chuỗi mà thành thiết quyển. Triển khai thiết quyển, phía trên lấy cùng loại phù điêu phương thức, khắc họa lấy một bộ đúc bằng sắt thép giống như gân cốt mạch lạc hình. Xương cốt thô to, gân lạc như rồng, màng da giống như đồng, lộ ra một loại không thể phá vỡ, phản chấn hết thể nặng nề cùng cương mãnh cảm giác. Ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một cô nóng dục khí tức, chính là Diệp gia thiết cốt đồng thân kình căn bản đồ. Tăng thêm trước đó lấy được cao gia thiên la truyền ti kình căn bản đồ, cao Diệp hoàng tam gia đặt chân trăm năm hóa kình căn bản truyền thừa, giờ phút này đã đều hội tụ ở Vương Nguyên chi thủ. Vất vả, đại sư minh. Vương Nguyên đối với Thạch Long nhẹ gật đầu. Tình huống bên ngoài như thế nào? Thạch Long đội vàng trả lời, trong thành rối loạn đã cơ bản bình định, Hương Thần giáo Dương Nghiệt cùng Hoàng gia Hạch Tâm vây cánh bắt được hơn phân nửa, ngay tại gấp rút thẩm vấn, nhìn xem còn có hay không mặt khác cứ điểm bí mật. Cao gia còn thừa lực lượng rất phối hợp, Diệp gia cũng đã tan rã, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người không nhiều. Sư phụ cùng Mây Quán chủ bọn hắn đang chủ trì lại cục, kiểm kê hai nơi mật khố mặt khác tài vật, chờ đợi sư đệ ngươi xử trí. Vương Nguyên khẽ bước cằm, nói cho sư phụ cùng Mây Quán chủ, kiểm kê ra phổ thông vàng bạc tài vật, có thể phân ra một bộ phận khao thưởng lần này người có công, nhất là người thương vong trợ cấp, cần phải hậu đãi. Còn lại, tạm thời phong tồn. Về phần những dược liệu kia, đan dược, chân quý khoáng tài các loại tài nguyên tu luyện, toàn bộ trở về quân viện, do sư phụ thống nhất đảm bảo phân phối. Tốt. Thạch Long đáp. Đại sư minh, ngươi đi mau đi, không có chuyện cần yếu, đừng cho người tới quấy rầy ta. Ân. Thạch Long không hỏi thêm nữa. Hắn thối lui ra khỏi mật thất, nhẹ nhàng đóng lại cửa đá. Chương 110, toàn diện tăng lên, bốn loại kinh lực. Chương 110, toàn diện tăng lên, bốn loại kinh lực. Lúc này mật thất yên tĩnh như cũ. Vương Nguyên ánh mắt tại ba quyển căn bản đồ bên trên chậm rãi đảo qua. Thiên La truyền ti kình em nhu dày đặc, tự ý chói buộc thẩm thấu. Phúc Hải chân kình bàng bạc mênh mông, tự ý bền bỉ cùng một phát. Thiết cốt đồng thân kình cương mãnh kiên cố, thiện phòng ngự phản chấn. Lại thêm hắn tự thân sớm đã ngưng tụ, trầm ổn nặng nghề, công phòng nhất thể sơn nham kình. Nếu có thể đem những này mỗi người đều mang đặc sắc, thậm chí thuộc tính khác lạ kình lực chân ý đều lĩnh ngộ, dung hợp. Căn cơ của hắn đem hùng hậu đến loại trình độ nào, thực chiến biến hóa lại đem phong phú đến mức nào, chỉ là ngấp lại cũng làm người ta cảm xúc bành trướng. Nhưng Vương Nguyên rất nhanh đè xuống kích động trong lòng. Hắn biết, cơn muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Đồng thời lĩnh hội ba loại lạ lẫm lại thuộc tính khác biệt căn bản đồ, phong hiểm quá lớn, rất dễ tạo thành khí huyết xung đột, tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù có thông tuệ linh minh thiên phú điều hòa, cũng cần cẩn thận. Trước từ tương đối dễ dàng, lại có thể cùng hiện hữu kinh lực hình thành bổ sung bắt đầu ánh mắt của hắn, trước rơi vào Phúc Hải chân kình căn bản đồ bên trên. Sơn nham kình trầm ổn, Phúc Hải kình bản bạc. Một là căn cơ, một là kéo dài, có lẽ có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà lại lúc trước hắn đã sớm đem Phúc Hải chân kình luyện tới biên mãn, chỉ kém lâm môn một ước. Có căn bản đồ chỉ dẫn, đột phá tới nhập kình cấp độ, hẳn là tương đối dễ dàng. Về phần thiết cốt đồng thân kình nó cương manh kiên cố, phản chấn đặc tính. Cùng kim cương công nhập kình sau phòng ngự có chỗ tương tự, nhưng càng khuynh hướng ngạnh công cùng phản thương. Có thể sau đó nếm thử, làm sơn nham kình phòng ngự bổ sung cùng cường hóa. Thiên La triển ti kình vừa mới lĩnh ngộ, cần thời gian củng cố, tạm thời không nên lại hàm hố. Mạch suy nghĩ rõ ràng sau, Vương Nguyên không do dự nữa. Hắn đầu tiên là từ chính mình cầm nang kia bên trong lấy ra hộp kia chân quý ngũ giai long ngạc thịt khô, cùng hai bình tứ giai yêu thú tinh huyết. Ngũ giai nhục can ẩn chứa tầng thứ cao hơn khí huyết tinh hoa, đối với trùng kích mới kình lực ngưng tụ có cực lớn giúp ích. Tứ giai tinh huyết cũng có thể cung cấp dư thừa chất dinh dưỡng. Hắn đem một khối rồng thịt cá sấu làm để vào trong miệng, thịt khô vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ôn nhuận lại bàng bạc không gì sánh được dòng nước ấm, như là nham tương giống như tràn vào toàn thân, rót vào gân cốt có thủy, cường hóa đến tầng thứ hai long cân hổ cốt phát ra vui thích của mình, tham lam hấp thu cái này phẩm chất cao năng lượng. Vương Nguyên lại ăn vào một bình tứ giai yêu thú tinh huyết, tinh huyết vào bụng như là đốt lên một mùi lửa, khí huyết trong nháy mắt trở nên càng thêm sinh động, thịnh vượng, trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Vương Nguyên hít sâu một hơi, đem Phúc Hải chân kình căn bản đồ tại trước mặt trải rộng ra, thông tuệ linh minh tiên phú thôi động đến cực hạn, tâm thần chìm vào bức kia nộ hải cuồng đảo trong đồ án. Lần này, bởi vì cũng có chức viên mãn Phúc Hải chân kình căn cơ đặt cơ sở, cảm ngộ đứng lên, so lĩnh ngộ thiên la triển ti kình lúc muốn thông thuận được nhiều. Trong đầu, theo thiên cự lăng kia, dòng nước xoáy ngầm cảnh tượng không ngừng diễn hóa. Cung thể nội sớm đã quen thuộc, nhưng thủy chung kém một tầng cách ngăn Phúc Hải chân kình khí huyết, sinh ra lấy mãnh liệt của mình. Soạt, soạt mơ hồ hải triều âm thanh ở trong cơ thể hắn băng lên, càng ngày càng rõ ràng. khí huyết vận hành bắt đầu hướng phía căn bản đồ chỉ dẫn, càng thâm thúy hơn bảng bạc quỹ tích chuyển biến. Như là giang hà về biển, khí thế không ngừng tích lũy, điệp ra. Ngũ giai nhục can cùng tứ giai tinh huyết cung cấp mênh mông năng lượng, như là nhiên liệu giống như rót vào quá trình này, để khí huyết thuế biến càng thêm tấn mãnh, triệt để. Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên thể nội, cái kia sớm đã đến điểm giới hạn che biển chân ý rốt cục tại căn bản đồ dẫn đạo cùng bảng bạc năng lượng thôi thúc dưới, ầm vang đột phá. Một tia tinh thuần, nặng nề, mang theo bảng bạc liên miên ý cảnh màu xanh đậm tinh lực, tại khí huyết trào lên hạch tâm, ngưng tụ thành hình. Nó cùng sơn nham kình, chiến ti kình cùng tồn tại, nhưng lại tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Mênh mông, bền bỉ, hậu kình vô tận, phúc hải chân kình nhập kình. Vương Nguyên khí tức có chút vừa tăng, lập tức chậm rãi bình phục. Hắn không có dừng lại, cảm thụ được thể nội mới tăng phúc hải kình, cùng sơn nham kình ở giữa cái kia kỳ diệu bổ sung cảm giác. Lấy đá núi làm cơ sở, che biển là thế. Hắn ngựa không dừng bó, đưa ánh mắt về phía thiết cốt đồng thân kình căn bản đồ. Có hai lần trước thành công nhập kình kinh nghiệm, tăng thêm thông vệ linh minh thiên phú và lòng cân hổ cốt cường hãn căn cơ, cùng còn có dư vị ngũ giai nhục can. Hắn quyết định nhất cổ tác khí, tâm thần lần nữa chìm vào bức kia lúc bằng sắt thép gân cốt mạch lạc trong đồ, cảm ngộ loại kia cực hạn cương mãnh, kiên cố, phản chấn chân lý võ đạo. Lần này quá trình hơi có vẻ vướng víu. Thiết cốt đồng thân kình thuộc tính cùng hắn trước mắt chủ tu kình lực khác biệt khá lớn, nhưng thông tuệ linh minh tiên phú chỗ cường đại lần nữa hiện hiện, nó như là cao minh nhất điều hòa người, tại Vương Nguyên cảm ngộ xuất hiện sai lầm hoặc khí huyết vận hành có chút xung đột lúc, liền kịp thời dẫn đạo sửa đổi. Đồng thời, long cân hổ cốt cái kia không phải người thể phách căn cơ, cung cấp kiên cố nhất nơi thí nghiệm cùng sức thừa nhận. Ngũ giai nhục can năng lượng thì liên tục không ngừng cung cấp lấy chống đỡ lấy khí huyết. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong mặt thất, Vương Nguyên quanh thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, khi thì trầm ngưng như núi, khi thì dày đặc như lưới, khi thì bàng bạc như biển, cuối cùng lại ẩn ẩn lộ ra một cốt như kim loại nặng nề cùng nóng rực. Dưới da ẩn ẩn có màu ám kim lưu quang cùng một loại màu đồng cổ quang trạch giao thế lấp lóe, xương cốt ẩn ẩn phát ra trầm thấp vù vù, phản phất tại bị lực lượng vô hình lặp đi lặp lại rèn cường hóa. Rốt cục, ông một tiếng như là kim thiết chân chiến kêu khẽ từ Vương Nguyên thể nội truyền ra, một tia cô đọng nặng nề mang theo nóng bỏng cùng kiên cố phản chấn đặc tính tối màu đồng kinh lực, tại hắn gân xương da rẻ chỗ sâu nhất lặng yên sinh sôi ngưng tụ thiết cốt đồng thân kình nhập kình. Mặc dù chỉ là sơ bộ ngưng tụ, xa so với sơn nham kình cùng phúc hải kình yếu ớt, nhưng loại này đặc biệt vừa cùng phản chấn thuộc tính cũng đã có thể thấy rõ. Đến tận đây, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Nguyên bằng vào ba nhà căn bản đồ, ngũ giai nhục can, tứ giai tinh huyết cùng tự thân siêu phàm thiên phú cùng căn cơ, thành công đem sơn nham kình, thiên la triển thi kình, phúc hải chân kình, thiết cốt đồng thân kình bốn loại mỗi người đều mang đặc sắc kình lực, toàn bộ ngưng tụ nhập kình. Mặc dù sau ba loại kình lực vẫn cần thời gian rèn luyện, lớn mạnh, cùng sơn nham kình dung hợp cũng cần từ từ tìm tòi, nhưng phần này căn cơ cùng tiềm lực đã đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ kinh khủng. Không người nào dám tốn hao nhiều như vậy tinh lực dùng cho tam môn hóa kình công pháp, mà Vương Nguyên có được long cân hổ cốt cùng thông tuệ linh minh hai đại thiên phú kinh khủng mới có thể dạng này không chút kiên kỵ tập luyện công pháp. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia bốn loại tính chất khác lạ nhưng lại tại thông tuệ linh minh thống ngự bên dưới ẩn ẩn cấu thành một cái kỳ diệu chỉnh thể kinh lực. Khoe miệng rốt cục lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười hài lòng. Cao Diệp thành tam đại gia tộc trăm năm tích lũy, trung quy là thành hắn võ đạo đường leo lên bên trên. Khối thứ nhất kiên cố đá cây chân. Chương 111, con ta Vương Nguyên có võ thánh chi tư. Chương 111, con ta Vương Nguyên có võ thánh chi tư. Cao Diệp thành, Nam Vương. Hôm nay, hai bên đường bầu không khí lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Lúc buổi sáng, nguyên bản nên trong phường hộ gia đình đi ra ngoài làm công, phụ nhân giặt hổ, hài đồng chơi đùa thời điểm. Giờ phút này lại từng nhà cửa sổ đóng chặt. Ngẫu nhiên có gan lớn xuyên thấu qua khe cửa, cửa sổ khe hở, khẩn trương lại hiếu kỳ theo dõi Vương gia cửa ra vào. Bởi vì chỉ gặp một đội ước chừng chớ hơn 10 người, thân mang thống nhất trang phục màu xanh, khí tức điêu luyện, bên hông bội đao võ giả, chính nghiêm nghị xếp hàng, đứng tại đó hộ họ Vương người ta ngoài cửa. Những võ giả này từng cái huyệt thái dương có chút hở ra, ánh mắt sắc bén, hành động ở giữa bộ pháp trầm ổn, hiển nhiên đều là bám máu, thậm chí hai tam thứ hoán huyết cấp độ võ sư. Nếu là đặt ở bình thường, nhân vật như vậy xuất hiện ở ngoại thành, đều đủ để gây nên một mảnh khu ngã tư bạo động cùng kính sợ. Chớ nói chi là giờ phút này, bọn hắn trịnh trọng như vậy tụ tập tại một hộ gia đình bình thường cửa ra vào. Cái kia túc sát mà cung kính tư thái, để toàn bộ ngõ nhỏ đều câm như hến. Vương gia cái kia phiến hơi có vẻ cổ xưa cửa gỗ đóng thật chặt. Trong môn, Vương Quý, Chu Thị, còn có Vương Du, ba người sắc mặt trắng bệnh, tụ tại nhỏ hẹp trong nhà chính, thở mạnh cũng không dám. Vương Quý tay có chút run rẩy, nắm thật chặt cây kia ngày bình thường khi quải trượng dùng cũ gậy gỗ. Chu Thị thì chăm chú nắm chặt nữ nhi Vương Du tay, đầu ngón tay lạnh bớt. Vương Du mặc dù so phụ mẫu chấn định chút, nhưng trong mắt cũng tràn đầy sầu lo cùng không hiểu. Cha hắn, cái này, chuyện này là sao nữa? Chu Thị thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy. Lũ trời đánh này, không phải là hoàng gia lại đã tìm tới cửa đi. Nàng nhớ tới đoạn thời gian trước, người hoàng gia ba phen mới bận tới cửa để ra nghi vấn, uy hiếp, truy vấn Vương Nguyên hạ lạc. Mặc dù bởi vì bản thạch quyền viện bảo hộ, cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng này lo lắng để phòng thời gian, đến nay nhớ tới vẫn để nàng hãi hùng kiếp vía. Vương Quý sắc mặt tâm trầm, cắn răng, thấp giọng nói, không biết. Nhưng nhìn địa bộ này, không giống như là hoàng gia những chó săn kia. Người hoàng gia mặc dù phép lối, nhưng phần lớn là chút côn đồ vô lại, nào có như vậy tinh nhuệ túc sát khí thế. Uyên Ca Nhi, Uyên Ca Nhi lâu như vậy không có tin tức, có thể hay không Chu Thị thanh âm mang tới giọng nghẹn nào? Vương Quý trong lòng cũng là trầm xuống. Nhi tử Vương Nguyên từ lần trước vội vàng trở về một chuyến, thông báo cho bọn hắn tỷ tỷ bình an, muốn đi xử lý một số chuyện sau, liền lại không có lộ diện. Trong khoảng thời gian này Cao Diệp thành phong vân đột biến, bọn hắn thân ở tầng dưới chót, tin tức bế tắc. Chỉ mơ hồ nghe nói ngoài thành đại chiến, chết rất nhiều người, tam đại gia tộc giống như gặp chuyện không may. Cụ thể như thế nào, lại là hoàn toàn không biết. Trong lòng đối với nhi tử lo lắng, một ngày tháng qua một ngày. Bây giờ ngoài cửa đột nhiên tới như thế một đám sát khí bừng bừng võ giả, có thể nào không để cho bọn hắn hướng chỗ xấu nhất muốn? Cha, mẹ, đừng hoảng hốt. Vương Du cố tự chấn định, an ủi phụ mẫu. Ta đi ra xem một chút. Không được. Vương Quý cùng Chu Thị chăm miệng một lời phản đối. Muốn đi ra ngoài cũng là ta ra ngoài. Vương Quý đem thê tử nữ nhi ngăn ở sau lưng, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ta là nhất gia chi chủ, thật muốn có chuyện gì, cũng nên ta đến kiêng. Hắn nắm thật chặt trong tay gậy gỗ. Mặc dù biết tại bọn võ giả này trước mặt, cây gậy này cùng rơm dạ không có gì khác biệt, nhưng hắn hay là dứt khoát quay người, hướng phía cửa ra vào đi đến. Ngoài cửa, cầm đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm ổn hán tử trung niên. Hắn chính là Thạch Long cố ý chọn lựa ra, phụ trách việc này Tâm Phúc đệ tử, tên là Triệu Khôn, nhị thứ hoán huyết viên mãn tu vi, làm việc ổn trọng đáng tin. Phía sau hắn đi theo, cũng đều là bản Thạch Quyền viện bây giờ đệ tử hệ tâm, khí tức điêu luyện. Bọn hắn giờ phút này tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lặng chờ đợi lấy, không có chút nào không kiên nhẫn. Ngõ nhỏ hai bên đóng chặt cửa sổ sau, mơ hồ truyền đến đệ thấp tiếng nghị luận. Lao thiên gia của ta, những này là người nào? Nhìn xem liền dọa người vương gia đây là lại chọc cái gì đại phiền toái. Khẳng định là lần trước người hoàng gia liền đến náo qua, lần này tới dọa người hơn. Ngươi xem bọn hắn ánh mắt kia, cùng đau giống như. Ai, vương gia cũng là không may, nhi tử không biết chạy đi đâu rồi, lưu lại lao lương khẩu cùng khuê nữ nhỏ giọng một chút. Chớ bị nghe thấy được. Những này ra chúng ta có thể không thể chơi vào. Ngay tại cái này kiềm chế mà quỷ dị bầu không khí bên trong. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, vương gia cái kia phiến hơi có vẻ cũ nát cửa gỗ, bị từ bên trong chậm rãi kéo ra một đường nhỏ. Vương Quý tấm kia dãi dầu sương gió, giờ phút này lại viết đầy khẩn trương cùng cảnh giới mặt, từ khe cửa sau lộ ra. Hắn nhìn xem ngoài cửa hàng này khí tức dọa người võ giả, nhất là cầm đầu cái ánh mắt kia sắc bén như ưng hán tử trung niên. Vương Quý hầu kết nhịn không được đống nhúc nhích qua một cái, nắm cánh cửa ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn há to miệng, muốn hỏi, các ngươi là ai muốn làm gì? Nhưng lời đến quẹ miệng, lại bị cố áp lực vô hình kia chặn lại trở về, chỉ có thể phát ra một chút hàm hồ thanh âm ngươi. Các ngươi nhưng mà, không đợi Vương Quý nói hết lời cả. Cái kia cầm đầu hán tử trung niên Triệu Khôn, khi nhìn đến Vương Quý lộ diện trong ngáy mắt, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng, lập tức hiện ra không gì sánh được cung kính thần sắc. Hắn không chút do dự, tiến lên một bước. Ở trước cửa hai bên mấy đạo kinh ngạc, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Đối với khe cửa sau cái kia mặc áo vải thô, khuôn mặt phổ thông, thậm chí có chút co rúm lại hán tử trung niên. Hai tay ôm quyền, thật sâu vai chào, lưng cong đến cực thấp. Thanh âm kia rõ ràng, vang dội, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cung kính, truyền khắp toàn bộ yên tĩnh ngõ nhỏ. Ti chức Triệu Khôn, phụ vương nguyên đại nhân chi mệnh, chuyên tới để nên đón vương lão đại người, lão phu nhân cùng vương du tiểu thư. Sa giá đã ở phía ngoài hẻm chuẩn bị tốt, còn xin ba vị quý nhân rời bước. Vương Nguyên đại nhân đã ở quyền viện chờ đợi đã lâu. Thoại âm rơi xuống, cả con đường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả trốn ở phía sau cửa sổ nghe lén thăm dò hàng xóm, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phản phất nghe được thế gian này bất khả tư nghị nhất lời nói. Vương lão đại người, lão phu nhân, quý nhân, rời bước. Sa giá, Vương Nguyên đại nhân, chờ đợi đã lâu. Mỗi một cái tử đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của bọn hắn, nện đến bọn hắn đầu váng mắt hoa, hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Vương Quý càng là trực tiếp ngộng, bọn hắn chỗ nào tính được là cái gì quý nhân a? Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, duy trì lấy mở cửa tư thế, trong đầu trống rỗng. Uyên Ca Nhi, nên đón chúng ta. Quý nhân, những này từ tổ hợp lại cùng nhau, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn bẩn cùng tưởng tượng cùng phạm vi hiểu biết. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bởi vì quá căng thẳng cùng sợ hãi, sinh ra ảo giác. Thẳng đến sau lưng truyền đến Chu Thị tràn ngập không xác định thấp giọng kêu gọi, cha hắn, cha hắn. Bên ngoài nói cái gì? Vương Quý lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trước mắt vẫn như cũ duy trì cung kính thở dài tư thái, không dám chậm trễ chút nào Triệu Khôn. Lại nhìn một chút đối phương sau lưng những cái kia đồng dạng thần sắc nghiêm túc, tư thái cung kính điêu luyện võ giả. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào đầu ngõ mơ hồ có thể thấy được, trang trí lộng lẫy, do hai thất cao lớn tuấn mã lôi kéo xe ngựa trống bên trên. Con của ta Vương Nguyên thành quý nhân. Chương 112, bốn kình song hành, nhập kình trung kỳ. Chương 112, bốn kình song hành, nhập kình trung kỳ. Vương Quý bờ môi run rẩy, tay cũng run rẩy dữ dội hơn. Ngươi, các ngươi thật sự là Uyên Ca Nhi phải tới. Triệu Khôn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thành khẩn mà kính ý dáng tươi cười, thiên chân vạn sát, vương lao đại người. Vương Nguyên đại nhân bây giờ là ta bàn Thạch Quyền viện thủ tịch, càng là Cao Diệp thành cục, tóm lại, đại nhân hết thảy mạnh khỏe, chỉ là trong thành sự vụ bận rộn, tạm thời không cách nào tự mình đến đây, đặt mệnh ti chức các loại đến đây đón ngài bọn họ một nhà đoàn tụ. Còn xin lão đại nhân, lão phu nhân, tiểu thư, nhanh chóng thu thập một chút quan trọng sự vụ, theo ti chức tiến về. quyền viện bên kia hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Vương Quý chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, hắn quay đầu nhìn về phía nhà chính bên trong đồng dạng một mặt ngạc nhiên, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra kích động cùng chờ đợi thê tử cùng nữ nhi, lại nhìn một chút cái này chính mình vừa mới sinh hoạt mấy tháng nhà. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân đối với Triệu Không nhẹ gật đầu, tốt tốt, chúng ta thu thập một chút, cái này đi với các ngươi. Cửa triệt để mở ra, Vương Quý nghiêng người tránh ra, Triệu Khôn lập tức phất tay, sau lưng mấy tên đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện mà tiến lên, thái độ cung kính đến cực điểm, bắt đầu hỗ trợ Vương gia thu thập một chút đồ châu báu cùng tất yếu vật phẩm. Động tác nhanh nhẹn nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ đụng hỏng cái gì. Hai bên đường phố, những cái kia đóng chặt cửa sổ sau, từng tấm viết đầy chấn kinh, ghen ghét, khó có thể tin, cùng thật sâu kính bí mật rõ ràng chiếu vào khe hở đằng sau. Bọn hắn nhìn xem những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng võ giả, như là nhất cung thuận tôi tớ giống như là Vương gia bận rộn. Nhìn xem Vương gia ba người tại vị kia khí thế bất phàm Triệu Khôn cùng đi, ngồi lên trước kia bọn hắn chỉ ở trong mộng thấy qua xe ngựa hoa lệ. Nhìn xem xe ngựa tại hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả chen chúc bên dưới, chậm rãi lái ra, cuối cùng biến mất tại cuối con đường. Hồi lâu, đường phố này mới phảng phất một lần nữa sống lại. Nhưng để tài nghị luận lại triệt để thay đổi. Mẹ ruột của ta liệt. Vương gia đây là mộ tổ bước lên khói xanh a. Vương Nguyên, cái kia tại bản thạch quyền viện học võ tiểu tử, hắn thành cái gì đại nhân vật? Không nghe thấy sao? Bản thạch quyền viện thủ tịch còn có thể phái nhiều cao thủ như vậy tới đón người, khó lường, khó lường a. Vương gia lần này là thật phát đạt, khó trách đoạn thời gian trước hoàng gia không dám thật động thủ, nguyên lai Vương gia đứng sau lưng như thế một tôn đại thần. Về sau gặp Vương gia người, nhưng phải khách khí một chút, đâu chỉ khách khí, đến định bợ điểm. Trong xe ngựa, Vương Quý, Chu Thị, Vương Du ba người ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu gấm trên nệm, cảm thụ được xe ngựa bình ổn tiến lên, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại, bọn hắn quen thuộc vừa xa lạ cảnh đường phố, vẫn như cũ có loại đặt mình vào trong mộng không chân thật cảm giác. Huyên Ca Nhi, hắn đến cùng làm cái gì? Chu Thị lẩm bẩm nói. Vương Quý trầm mặc, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Vương Du thì nắm thật chặt tay của mẫu thân. Sau 3 ngày, nội thành mới là Vương Nguyên một nhà an bài thanh lũ trong sân, một gian cố ý trừ ra trong tĩnh thất, cửa sổ đóng chặt. Vương Nguyên khoanh chân ngồi tại một phương ôn ngọc trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, quanh người hắn khí tức như là đầm sâu giếng cổ, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại ẩn ẩn có ám lưu hung dũng. Khoảng cách tiếp về nhà người đã đi qua mấy ngày. Cao Diệp Thành bên trong dung chuyển tại Trịnh Sơn, Vân Phi Dương đám người cường lực chấn áp cùng chỉnh đốn bên dưới đã sơ bộ lắng lại, còn sót lại Hương Thần giáo đồ cùng Hoàng gia tử trung bị tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn, Diệp gia triệt để tan rã. Cao gia thì tại Vương Nguyên ngầm đồng ý cùng Cao Thế Khanh tích cực phối hợp bên dưới, giao ra đại bộ phận quyền lực cùng tài phú, có thể kéo dài hơi tàn. Bàn thạch quyền viện danh vọng cùng thế lực như là liệt hỏa nấu dầu, cấp tốc bành trướng, ẩn ẩn đã trở thành Cao Diệp Thành mới vua không ai. Mà hết thể này đầu nguồn Vương Nguyên, mấy ngày nay trừ làm bạn trấn an kinh hồn sơ định người nhà, xử lý một chút nhất định phải do hắn định đoạt đại sự, thời gian còn lại tất cả đều đắm chìm tại đối tự thân võ đạo trải vớt cùng nghiên cứu sâu bên trong. Giờ phút này trong tâm thần của hắn xem, thể nội khí huyết hùng hồn như trường giang đại hạ tuôn trào không ngừng, mà tại cái kia mênh mông khí huyết bên trong, bốn đạo tính chất khác lạ nhưng lại đều cô động vô cùng kinh lực, như là bốn đầu mỗi người đều mang đặc sắc nhánh sông, có thể thấy rõ ràng màu vàng đất sơn nham kình chân bổn nặng nghề chiếm cứ tại khí huyết căn cơ cùng gân xương da rẻ ở giữa. Chủ phong ngự cùng lực lượng là hắn trước hết nhất ngưng tụ cũng hùng hồn nhất một đạo kinh lực, màu bạc trắng triển ti kình âm nhu dày đặc như là vô hình mạng nhện trải rộng tại kinh mạch, khí huyết lưu chuyển khoảng cách chủ quấn quanh thẩm thấu cùng trì trệ linh động phi thường. Màu xanh đậm phúc hải kình bàng bạc mênh mông vận hành ở giữa ẩn có triều tịch thanh âm khí thế liên miên, hậu kình vô tận chủ trì lâu cùng bộc phát. Tối màu đồng thiết cốt kình cương manh kiên cố thâm tàng tại xương cốt chỗ sâu, ẩn ẩn tản ra nóng bỏng cùng phản chấn ba động chủ vật thể cùng phản thương. Cái này bốn đạo kinh lực tại thông tuệ linh minh thiên phú thống ngự cùng điều hòa lại lẫn nhau cùng biết không hợp, thậm chí ẩn ẩn tạo thành một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Nhưng Vương Nguyên biết đây chỉ là sơ bộ ngưng tụ, nếu muốn chân chính phát huy uy lực của nó, thậm chí tiến thêm một bước, trùng kích cao hơn cảnh giới võ đạo, nhất định phải để cái này bốn đạo kinh lực chiều sâu dung hợp, hình thành một cái càng thêm ổn định, cường đại, như cánh tay chỉ điểm chính thể. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt trên bệ đá, nơi đó trưng bày từ cao gia mật khố có được, còn sót lại cuối cùng hai khối ngũ giai long ngạc thịt khô, cùng một bình nhỏ đồng dạng đến từ cao gia chân tàng, đánh dấu là xích dương hổ vương ngũ giai yêu thú tinh huyết. Ngũ giai tài nguyên, cho dù đối với đã từng tam đại gia tộc mà nói, cũng là áp đáy hòm chất bảo, dùng một chút ít một chút. Nhưng giờ phút này Vương Nguyên không có bất kỳ cái gì không bỏ. Tài nguyên vốn là dùng để tăng thực lực lên, là lúc này rồi. Vương Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định mà sắc bén. Hắn đầu tiên là cầm lấy bình tiên xích dương hổ vương tinh huyết, mở ra cái nắp. Một cô nóng rực, dữ dằn, phản phất tẩn chứa bách thú chi vương uy nghiêm khí tức lập tức tràn ngập ra. Hắn không do dự, ngửa đầu đem trọn bình tinh huyết uống một hơi cạn sạch. Vâng, tinh huyết vào bụng, như là nuốt vào một ngụm tiêu đốt nham tương. Cuồng bạo mà năng lượng tinh thuần trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo hơi nóng hầm hập, điên cuồng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn, rót vào gân cốt tùy biển. Uyên làn da trong nháy mắt trở nên xích hồng, đỉnh đầu bốc hơi lên nóng bỏng bạch khí. Hắn cố nén kinh mạch bị cọ rửa căng đau cảm giác, cấp tốc cầm lấy một khối ngũ giai long ngạc thịt khô, để vào trong miệng. Thịt khô vào miệng tan đi, lần này không còn là ôn nhuận dòng nước ấm, mà là như là vỡ đê dòng lũ giống như, to lớn hơn, càng thêm tinh thuần, càng thêm dày hơn nặng sinh mệnh năng lượng cùng khí huyết tinh hoa, ầm vang rót vào thể nội. Hai cỗ ngũ giai năng lượng, nhất giả giữ dần nóng dực, nhất giả hùng hồn nặng nghề, tại Vương Nguyên thể nội giao hội, va chạm, dung hợp, đem hắn vốn là hùng hồn khí huyết, đẩy hướng một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Thậm chí ẩn ẩn có khí huyết lang yên muốn từ đỉnh đầu hắn huyết bách hội xông ra dấu hiệu. Ngay tại lúc này, chương 113, khách không mời mà đến, cao gia công tử. Chương 113, khách không mời mà đến, cao gia công tử. Vương Nguyên tâm thần ngưng tụ đến cực hạn, thông tuệ linh minh thiên phú toàn lực vận chuyển, dẫn dắt đến cái này khổng lồ rộng lượng năng lượng, cùng sôi trào đến cực hạn khí huyết. Ngưng. Hắn đầu tiên là trong lòng quát khẽ một tiếng. Sơn nham kình trước hết nhất hưởng ứng. Cái kia trầm ổn nặng nề màu vàng đất kinh lực, tại bàng bạc khí huyết rót vào bên dưới, nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, tính chất càng thêm ngưng thực. Ngay sau đó, triển ti kình, phúc hải kình, thiết cốt kình cũng lần lượt bị dẫn động. Bốn đạo kinh lực, tại riêng phần mình lớn mạnh đồng thời, cũng bắt đầu ở thông tuệ linh minh tinh tế điều tiết khống chế bên dưới. Thử nghiệm tiến hành cấp độ càng sâu tiếp xúc, thăm dò, thậm chí dung hợp. Đây không phải đơn giản đặt song song hoặc được ra, mà là muốn để đá núi ổn cùng triển ti nhu che biện thế cùng thiết cốt vừa lẫn nhau tìm tới điểm phù hợp. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Mới đầu, quá trình cực kỳ gian nan. Bốn loại thuộc tính khác lạ kinh lực, như đồng tính nghiên cứu không hợp mãnh thú, hơi chút tới gần, liền sinh ra kịch liệt bài xích cùng xung đột. Khí huyết vì đó chấn động, kinh mạch chuyển đến nhói nhói. Nhưng Vương Nguyên tâm trí rắn như sắt đá, càng có thông tuệ linh minh thiên phú. Hán kiên nhẫn dẫn dắt đến năng lượng, từng lần một cọ rửa, điều hòa, nếm thử, tìm kiếm lấy cái kia vi diệu điểm thăng bằng. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong tĩnh thất, Vương Nguyên quanh thân kình lực không ngừng biến ảo. Khi thì màu vàng đất nặng nề như núi, khi thì ngân bạch dày đặc như lưới, khi thì xanh đậm bàng bạc như biển, khi thì tối đồng cương mãnh như sắt. Bốn loại quang mang giao thế lấp lóe, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dần dần xu hướng tại một loại ổn định xen lẫn trạng thái. Không biết qua bao lâu, ông, một tiếng kỳ dị phản phất đến từ thân thể chỗ sâu nhất cộng minh vang lên. Vương Nguyên thể nội, cái kia bốn đạo nguyên bản phân biệt rõ ràng kình lực hạch tâm, đang hấp thu rộng lượng ngũ giai năng lượng, đã trải qua vô số lần xung đột cùng điều hòa đằng sau, rốt cục đã đạt thành một loại nào đó trên bản chất cộng minh cùng kết nối. Màu vàng đất, ngân bạch, xanh đậm, tối đồng, quang mang bốn màu không còn giao thế, mà là đồng thời sáng lên. Đồng thời lấy một loại huyền ảo phương thức, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển giao hòa. Bốn người hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái bắt đầu, nhưng còn xa so đơn nhất kình lực cường đại cùng huyền diệu được nhiều hợp lại kình lực hệ thống. Mặc dù khoảng cách chân chính dung hợp làm một còn rất xa đường, nhưng cái này bốn kình song hành, sơ bộ cộng minh trạng thái, đã tiêu chí lấy Vương Nguyên đối với kình lực không chế, bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Mà quanh người hắn khí tức, cũng tại thời khắc này, như là đột phá cái nào đó vô hình bình cảnh, ầm vang tăng vọt. Khí huyết tổng lượng cùng chất lượng lại lần nữa nhảy lên, lao nhanh như đại giang sóng dữ. Kình lực cô đọng độ, điều khiển tinh tế độ, bộc phát uy lực, đều chiếm được toàn phương vị cường hóa. Nhập kình, trung kỳ. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, không có sử dụng bất luận cái gì võ học chiêu thức. Vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, bốn loại kinh lực đặc tính liền có thể căn cứ ý niệm của hắn, tại quyền phong phía trên tùy ý lưu chuyển, điệp ra, hoặc nặng nề như núi, hoặc mềm dẻo trói buộc, hoặc bàng bạc như nước thủy triều, hoặc cương mãnh phản chấn, cũng có thể nhiều loại đặc tính cùng tồn tại, hình thành càng thêm phức tạp khó phòng hiệu quả. Đây chính là nhập kình trung kỳ A Vương Nguyên cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông lực lượng cùng càng thêm như cánh tay chỉ điểm kinh lực. Đối với kinh lực khống chế càng thêm tinh tế xâm nhập, kinh lực hệ thống sơ bộ tạo dựng, tổng lượng cùng chất lượng tăng lên trên diện rộng. Như vậy, hóa kinh hắn hồi tưởng lại sư phụ Trịnh Sơn ngẫu nhiên đề cập, cùng từ trong một chút điện tịch nhìn thấy miêu tả. Nhập kinh võ giả là đem khí huyết cô đọng thành kinh sơ bộ nắm giữ loại này cao cấp hơn lực lượng. Kinh lực như là binh sĩ, nghe lệnh mà đi, có thể ra chỉ ở quyền cước binh khí, uy lực đại tăng. Nhưng binh sĩ trung bình là phân tán cá thể, mà hóa kinh thì là đem những này binh sĩ triệt để vấn luyện thành một chi như cánh tay chỉ điểm quân đội. Đồng thời, tại thể nội tạo dựng lên một cái bao trùm toàn thân, tế trí nhập vi kinh lực vận chuyển mạng lưới. Internet này như cùng người thể bộ thứ hai kinh mạch. Nó không chỉ là đem kinh lực vận chuyển đến địa phương cần, càng có thể làm cho kinh lực tại thể nội bất kỳ một cái nào bộ vị trong nháy mắt tạo ra, lưu chuyển, bộc phát, phòng ngự. Chân chính làm đến niệm động liền tới, quanh thân vô lậu. Hóa kinh đại võ sư, cho dù không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ dựa vào hộ thân kinh lực mạng lưới, liền có thể tùy tiện chống cự bình thường nhập kinh võ sư công kích. Lúc công kích, kinh lực ngưng tụ cùng bộc phát càng khủng bố hơn, lại biến hóa đa đoan, khó lòng phòng bị. Đó là một loại đối với kinh lực bản chất cấp độ càng sâu lý giải cùng vận dụng. Kinh lực mạng lưới. Quanh thân vô lậu Vương Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ bốn kình sơ bộ cộng minh, xem như đặt xuống tạo dựng mạng lưới nền móng vững chắc. Nhất là triển ti kình thẩm thấu cùng kết nối đặc tính, đối với tạo dựng mạng lưới tựa hồ có tự nhiên ưu thế. Xem ra, bước kế tiếp phương hướng chính là nếm thử lấy triển ti kình là tuyến. Sâu chuỗi mặt khác kình lực là tiết điểm sơ bộ tại thể nội khung lên một cái giản dị kình lực vận chuyển hệ thống. Cái này cần thời gian dài hơn rèn luyện, nếm thử, cùng đối với kình lực bản chất càng sâu càng ngộ. Có lẽ, quan sát càng nhiều khác biệt căn bản đồ, hấp thu trong đó tạo dựng kình lực hệ thống trí tuệ sẽ có trợ giúp. Vương Nguyên trong lòng dần dần có rõ ràng quy hoạch. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một trận tinh mịn mà cân đối bạo hưởng. Một bên khác, Cao Diệp Thành, cửa thành phía tây lâu, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem nguy nga tường thành cùng nơi xa mênh mông sơn dã nhiễm lên một tầng thê diễm đỏ. Đầu tường chiến đấu vết tích chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, khô cạn biến thành màu đen vết máu, tổn hại lỗ châu mai, đứt gãy mũi tên, y mắng nói trước đây không lâu thảm liệt. Phong thủ bàn thạch quyền viện đệ tử cùng cao gia, cùng mới thu biên bộ phận Diệp gia hộ vệ hỗn hợp biên đội, chính cảnh giác dò xét trong tường thành bên ngoài. Trong thành đại cục sơ định, nhưng ngoài thành cũng không thái bình. Hắc Phong đạo mặc dù bại, vẫn có cố nhỏ tàn phỉ lưu thoán. Càng xa xôi Hắc Phong lĩnh phương hướng, nghe nói còn có những thế lực đạo phỉ khác dục dịch. Thương thần giáo mặc dù bị thương nặng, nhưng thế lực nó cành lá đan chen khó gỡ, khó đảm bảo không có bên ngoài giáo đồ hoặc liên quan thế lực đến đây điều tra, trả thù. Bởi vậy, thành phòng cũng không có chút thư giãn. Đồng nhiên, một tên mắt sắc tuổi trẻ đệ tử chỉ vào phương tây quan đạo cuối cùng, thấp giọng hô nói đội trưởng, có biến. Phụ trách đoạn tường thành này tiểu đội trưởng là một tên bản thạch quyền viện thâm niên đệ tử, nghe tiếng lập tức bước nhanh về phía trước, lấy tay che nắng, ngưng mắt trông về phía xa. Chỉ gặp trời chiều chiếu rọi quan đạo cuối cùng, khói bụi dần dần lên. Ước chừng hơn 10 kỵ thân ảnh, chính hướng phía cao diệp thành phương hướng, không nhanh không chậm lái tới. Khoảng cách rất xa, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng những cái kia kỵ sĩ tọa kỵ, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Hình thể cao lớn thần tuấn, lao vụt ở giữa bộ pháp trầm ổn hữu lực. Đạp đất âm thanh cho dù cách thật xa cũng có thể ẩn ẩn truyền đến. Tuyệt không phải cao diệp thành xung quanh thường gặp ngựa chạy chậm nhưng so sánh, càng làm cho người ta tâm run sợ chính là, cái kia hơn 10 kỵ dù chưa tận lực trương dương, nhưng tiến lên ở giữa tự có một cỗ trầm ngưng nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế ngưng tụ không tiêu tan. Chương 114, phủ thành thế lực, Bích Đào môn. Chương 114, phủ thành thế lực, Bích Đào môn. Không phải thương đội, cũng không phải phổ thông lữ nhân tiểu đội trưởng cao mày, trong lòng còi báo động lay động. Nhìn điệu bộ này, kẻ đến không thiện. Hắn lập tức trầm giọng hạ lệnh, cảnh giới. Cùng tiễn thủ lên dây cung, phái người nhanh đi bẩm báo Trịnh viện chủ cùng Vương Sư Minh. Đầu tường bầu không khí trong nháy mắt căng cứng, chỉ có mũi tên kia hàn quang ở dưới ánh tà dương lấp lóe. Ước chừng sau một nén nhang, cái kia hơn 10 kỵ đã tới dưới thành trăm triệu chỗ, tốc độ chậm dần. Giờ phút này, đầu tường đám người đã có thể thấy rõ người đến hình dáng tướng mạo. Người cầm đầu là một tên tuổi chừng 25-26 thanh niên. Hắn người mặc một bộ dùng tài liệu khảo cứu, cắt xén hợp thể màu xanh nhạt cẩm bào. Thắt eo đai lưng ngọc, treo một thanh tạo hình phong cách cổ xưa liền vỏ trường kiếm. Khuôn mặt tuấn lãng, giữa lông mày cùng cao thế khanh có 5-6 phần tương tự, nhưng khí chất lại khác biệt quá nhiều, thiếu đi mấy phần thương nhân khéo đưa đẩy cùng dáng vẻ giàn mua. Nhiều hơn mấy phần xuất thân ưu việt, lại trải qua chân chính tông môn lịch luyện sau dưỡng thành tự phụ cùng nghệ khí, chính là cao gia đại công tử, Cao Thiên Tứ. Hắn thời niên thiếu liền triển lộ không tầm thường võ học thiên phú, bị cao gia tốn hao món tiền khổng lồ, nắm trùng điệp quan hệ, mang đến Vân Châu phủ thành Bích Đảo môn học nghệ. Nhiều năm chưa về, chỉ ở nhà tộc có chuyện quan trọng vụ hoặc ngày tết lúc mới có thư cùng lễ vật đưa về. Sau người nó, đi theo hơn 10 tên kỵ sĩ, trong đó 8 người thân mang thống nhất màu xanh đậm kình trang, ngực treo lên một đạo màu bạc gợn sóng đường vân, rõ ràng là Bích Đảo môn đệ tử phục sức. Từng cái khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén, thấp nhất cũng là nhị thứ hoán huyết đại thành, càng có hai người mơ hồ tản mát gia nhập kình võ sư khí chẳng. Mà làm người khác chú ý nhất thì là rất lại phía sau Cao Thiên Tứ nửa cái ngựa bị một tên lão giả mặt thanh bảo. Lão giả khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, hai con ngươi lúc khép mở tình quang ẩn hiện. Hắn ngồi trên lưng ngựa, thân hình cũng không như thế nào khôi ngô, lại cho người ta một loại uyên đình nhạc chỉ giống như trầm ngưng cảm giác. Khí tức quanh người kín đáo không lộ ra, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua tường thành, liền để đầu tường một chút cảm giác bén nhạy võ giả cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh cùng áp bách. Cái này đúng là một vị hóa kình đại võ sư, mà lại coi khí độ, cùng Bích Đào môn đệ tử đối với nó mơ hồ cùng tính tư thái. Tuyệt không phải Cao Thế Khanh, Diệp Hùng bực này biên thành gia tộc dựa vào tài nguyên đắp lên, hoặc là viên cương cấp độ kia giá lộ xuất thân hóa kình nhưng so sánh. Đây mới thực là xuất thân phủ thành đại tông môn, trải qua hệ thống truyền thừa, nghiêm ngặt ma luyện chính thống hóa kình. Cao Thiên Tứ ghìm chặt dây cương, tọa kỵ phì mũi ra một hơi, vững vàng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, ánh mắt đảo qua những khuôn mặt xa lạ kia. Bởi vì phần lớn là bản thạch quyền viện cùng mới thu biên người, cùng trên tường thành không kịp hoàn toàn thanh lý chiến đấu vết tích, Cao Thiên Tứ lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Đầu tường cảnh giới nghiêm, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn nhận được gia tộc thông qua đặc thù con đường phát ra, nói không tỉ mỉ khẩn cấp thư cầu biệt lúc, liền biết Cao Diệp thành ra biến cố lớn, tựa hồ liên quan đến Hương Thần giáo cùng Hắc Phong đạo. Nhưng trước mắt cái này túc sát bầu không khí ngưng trọng, cùng đầu tường thủ vệ rõ ràng không hoàn toàn là cao gia, Diệp gia người tình huống, để trong lòng của hắn cái kia dự cảm bất tường càng đậm. Trên thành người nào phong thủ? Cao Thiên Tứ mở miệng, thanh âm trong sáng, lại mang theo một cỗ sống lâu thượng vị, tự nhiên mà vậy mệnh lệnh giống như giọng điệu. Ta chính là cao gia trưởng tử Cao Thiên Tứ, từ phủ thành Bích Đảo môn trở về. Nhanh mở cửa thành. Hắn trực tiếp quang minh thân phận, ngữ khí không thể nghi ngờ. Dựa theo lẽ thường, cao gia đại công tử, Bích Đảo môn cao đổ trở về, đầu tường thủ vệ nên lập tức cung kính mở cửa nên đón mới là. Nhưng mà, đầu tường một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Người tiểu đội trưởng kia hít sâu một hơi, tiến lên một bước, ôn quyền nói, nguyên lai là cao công tử ở trước mặt. Tại hạ bàn thạch quyền viện đệ tử, phụ mệnh phòng thủ. Bây giờ trong thành giới nghiêm, bốn môn phong bế, hứa tiến không cho phép ra. Nếu muốn vào thành, cần có Trịnh Sơn viện chủ hoặc Vương Nguyên sư minh thủ lệnh. Còn xin cao công tử đợi chút, đã có người tiến đến thông bẩm. Bàn thạch quyền viện, Trịnh Sơn, Vương Nguyên. Cao Thiên Tứ trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn thạch quyền viện hắn tự nhiên biết, ngoại thành một cái coi như không tệ võ quán. Trịnh Sơn là cái uy tín lâu năm hóa kình, có chút thực lực. Nhưng lúc nào, cao Diệp thành cửa thành, cần bàn thạch quyền viện người đến phát thủ lệnh mới có thể đi vào. Cao gia đâu? Diệp gia đâu? Hoàng gia đâu? Còn có cái kia Vương Nguyên sư minh là ai? Nghe khẩu khí này, địa vị tựa hồ không tại Trịnh Sơn phía dưới. Nghi ngờ trong lòng của hắn cũng không vui, như là cỏ dại giống như sinh sôi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn tên lão giả mặc thanh bào kia, đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng. Lão giả hai con mắt híp lại, ánh mắt như là như thực chất đảo qua trên tường thành một ít vết tích, nhất là tại mấy chỗ tổn hại nghiêm trọng, phản phất bị cự lực quanh kích qua lỗ châu mai cùng trên mặt tường dừng lại một lát. Lại sâu sắc hít vào một hơi, phản phất tại cảm giác trong không khí lưu lại những cái kia cực kỳ mờ nhạt lại dị thường tinh thuần một loại nào đó kinh lực khí tức. Xích dương hừng hực, nham thổ nặng nghề, chiều tịch kéo dài, còn có một tia âm nhu trói buộc chi ý. Lão giả thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nhiều loại kinh lực lưu lại, hỗn tạp nhưng lại ẩn ẩn có thứ tự giao thủ người, đối với kinh lực khống chế có chút bất phàm. Mà lại, trong đó một cỗ khí huyết dương cương hừng hực, mặc dù đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng trong dư vận lại ẩn hàm một tia long hổ chi uy. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Thiên Tứ, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, "Thiên Tứ, ngươi cái này Cao Diệp Thành, trước đây không lâu chỉ sợ phát sinh qua hóa kình cấp độ kịch chiến, mà lại không chỉ một vị. Một người trong đó tu luyện công pháp có chút kỳ lạ cường hành, căn cơ thâm hậu, không giống biên thủy thành nhỏ có thể có." Cao Thiên Tứ nghe vậy, trong lòng càng là trầm xuống. Hóa kình kịch chiến, không chỉ một vị. Phụ thân trong thư chỉ nói tình thế nguy cấp, Thương Thần giáo cùng Hắc Phong đạo cấu kết làm loạn, nói không tỉ mỉ. Chẳng lẽ Tam đại gia tộc đã? Hắn kiềm chế lại trong lòng nôn nóng, đối với đầu tưởng tiểu đội trưởng trầm giọng nói, đã thông bẩm, liền nhanh đi thúc dụng. Bên cạnh ta vị này, chính là Bích Đảo môn Đan Hà trưởng lão, hóa kình hậu kỳ tu vi. Hẳn là cũng muốn tại thành này bên dưới làm các loại phải không? Hắn trực tiếp khiêng ra Bích Đảo môn cùng Đan Hà trưởng lão tiếp tuổi, làm áp lực. Quả nhiên, Bích Đảo môn Đan Hà trưởng lão hóa kình hậu kỳ mấy cái này từ vừa ra. Đầu tường lập tức vang lên một trận kiềm chế kinh hô cùng tiếng hắc khí. Phủ thành tông môn, hóa kình hậu kỳ trưởng lão. Đây đối với Cao Diệp Thành võ giả mà nói, quả thực là nhân vật trong truyền thuyết. Người tiểu đội trưởng kia sắc mặt cũng là biến đổi, áp lực đột ngột tăng. Nhưng nhớ tới Trịnh Sơn căn dặn, hắn hay là nhắm mắt nói, xin mời Cao công tử cùng trưởng lão chờ một chút, uy củ như vậy, tại hạ không dám chuyên quyền. Cao Thiên Tứ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa, thậm chí cân nhắc phải chăng muốn mạnh mẽ khấu vào lúc. Kẹt kẹt. Nặng nghề cửa thành, đột nhiên từ nội bộ từ từ mở ra một cái khe. Một đạo trầm ổn thân ảnh đi đầu đi ra, chính là nhận được tin tức sau, vội vàng chạy tới Trịnh Sơn. Phía sau hắn còn đi theo Vân Phi Dương, Phi Ưng quán chủ bọn người, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Trịnh Sơn ánh mắt đảo qua dưới thành Cao Thiên Tứ cùng Bích Đảo môn chúng người, nhất là tại cảm nhận được đan kia Hà trưởng lao trên thân cái kia kín đáo không lộ ra, lại sâu như biển sâu vực lớn khí tức lúc, con người cũng là có chút co rụt lại. Phủ thanh Bích Đảo môn bằng hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Chương 115, hai phe xung đột, thế không thể đỡ. Chương 115, hai phe xung đột, thế không thể đỡ. Trịnh Sơn chắc tay, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Lão phu Trịnh Sơn, tạm nhiếp Cao Diệp Thành phòng ngự. Cao công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cao Thiên Tứ nhìn thấy Trịnh Sơn, chân mày nhíu chặt hơn. Trịnh Sơn hắn là nhận ra, nhưng tạm nhiếp Cao Diệp Thành phòng ngự lời này, lại làm cho trong lòng hắn bỗng nhiên co lại. Trịnh biên chủ, Cao Thiên Tứ miễn cưỡng đè xuống trong lòng bốc lên suy nghĩ, tại trên lưng ngựa khẽ không người. Không biết ta Cao gia bây giờ tình hình như thế nào? Gia phụ còn mạnh khỏe? Trong thành vì sao là Trịnh viện chủ sự? Diệp gia, Hoàng gia đâu? Hắn liên tiếp vấn đề ném ra ngoài, ngữ khí gấp rút. Trịnh Sơn trong lòng thầm than, biết nên tới cũng nên đến. Trịnh Sơn bước chân hơi ngừng lại, nhìn về phía Cao Thiên Tứ, ánh mắt phức tạp. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Cao công tử, còn xin nén bi thương. Lệnh tôn Cao Thế Khanh Cao gia chủ, tại ngày trước cùng Hắc Phong đạo trùm thổ phỉ viên cương đại chiến bên trong, là hộ vệ Cao Diệp Thành, bản thân bị trọng thương. Mặc dù trải qua toàn lực cứu chữa, nhưng thương thế quá nặng, nội phủ phá thoái, đã ở 2 ngày trước, bất hạnh về cõi tiên. Cao Thế Khanh là chết thật, đồng thời không phải Trịnh Sơn cùng Vương Nguyên Hạ hát thủ. Bởi vì hắn cùng Viên Cương một trận chiến vốn là bị trọng thương, lại bởi vì Cao gia triệt để suy sụp, cuối cùng lửa công tâm một mệnh ô hô. Và anh, câu nói này phảng phất một đạo kinh lôi tại Cao Thiên Tứ trong đầu nổ vang. Thân hình hắn nhoáng một cái, suýt nữa từ trên lưng ngựa cắm rơi. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng bi thống. Cha, phụ thân, chết. Hắn lẩm bẩm nói, âm thanh run rẩy. Mặc dù sớm có dự cảm không tốt, nhưng chân chính nghe được tin dữ, vẫn như cũ khó có thể chịu được. Cái kia Diệp gia, Hoàng gia đâu? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ mắt lên truy vấn. Trịnh Sơn thở dài một tiếng, Diệp gia chủ Diệp Hùng cũng tại cùng Viên Cương trong chiến đấu, oanh liệt hy sinh. Diệp gia đã sụp đổ. Về phần Hoàng gia Trịnh Sơn trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, Hoàng thừa tổng cấu kết Hương Thần Tà giáo, cùng Hắc Phong đạo nội ứng ngoại hợp, ý đồ phá vỡ Cao Diệp Thành. Chuyện xảy ra sau, đã bị tại chỗ tru sát, Hoàng gia cũng đã hủy diệt. Cao Thiên Tứ như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ. Tam đại gia tộc vừa chết, một tàn, vừa diệt. Cao Diệp Thành trời, thật triệt để thay đổi. Mà chủ đạo đây hết thảy, ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận Trịnh Sơn. Là ai? Trịnh viện chủ, nói cho ta biết, là ai giết Viên Cương? Là ai? Chủ đạo đây hết thảy. Bàn Thạch Quyền Viện, khi nào có như vậy năng lực? Trịnh Sơn nhìn xem trong mắt của hắn xen lẫn bi thống, phẫn nộ, chất vấn cùng một tia mịt mở sợ hãi. Chậm rãi lắc đầu. Đánh giết Viên Cương, ngăn cơn sóng dữ, bình định loạn cục, cũng không phải là lão phu, mà là lão phu đệ tử Vương Nguyên. Vương Nguyên? Cao Thiên Tứ sững sờ, lập tức bỗng nhiên nhớ tới đầu tường thủ vệ nâng lên cái kia Vương Nguyên sư mình, một cái trước đó không có danh tiếng gì bản thạch quyền viện đệ tử. Cái này sao có thể? Chính viện chủ, chớ có lửa gạt ta. Cao Thiên Tứ thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo tức giận. Một người đệ tử có thể đánh giết hung danh hiển hách hóa kình trùng thổ phỉ biên cương, có thể bình định Hương Thần giáo cùng Hắc Phong đạo chi loạn, có thể làm cho ta Cao Diệp thành tam đại gia tộc một buổi lũ, đơn giản hoang đường. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn những cái kia Bích Đảo môn đệ tử trên mặt cũng lộ ra không tin cùng giọng địa mai chi sắc. Biên Thủy thanh nhỏ, vì ông công hoặc là che giấu cái gì, nói ngoa cũng là chuyện thường. Trịnh Sơn đối mặt Cao Thiên Tứ chất vấn cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, sự thật như thế nào Cao công tử sau đó tự sẽ biết được. Đệ tử ta Vương Nguyên giờ phút này đang lúc bế quan, không tiện quấy rầy. Mà lúc này lão giả mặc thanh bào kia, cũng chính là Bích Đảo môn Đan Hà trưởng lão, đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Lúc trước hắn cảm giác được đầu tường lưu lại kinh lực vết tích, mặc dù cảm giác bất phàm, nhưng cũng bèn bèn tại Biên Thủy thành nhỏ có thể ra nhân vật này, cũng là tính khó được trình độ. Thân là Bích Đảo môn trưởng lão, hóa kinh hậu kỳ đại cao thủ, ngày thường tại phủ thành cũng là bị người kính ý tồn tại. Xuất hành các quận huyện, cái nào không phải là bị nơi đó thế lực phục làm khách quý, cung kính đón đưa. Chưa từng giống như ngày hôm nay, bị một đám biên thành võ phu ngăn ở dưới thành, còn phải đợi người nào? Đơn giản hoang đường. Đợi Trịnh Sơn hiện thân, hắn muốn cho rằng là nơi đây người chủ trì, cuối cùng có thể nói lên nói. Nhưng gặp Trịnh Sơn khí tức mặc dù trầm ngưng, lại rõ ràng mang theo nội thương không nhẹ. Khí huyết phù phiếm, hiển nhiên cũng không phải là cái kia lưu lại vết tích bên trong cảm ứng được, khí huyết dương cương hừng hực như hồng lô chính chủ. Mà người này trong ngôn ngữ mặc dù khách khí, lại không nửa phần sợ hãi kính sợ, vẫn như cũ đánh lấy giọng quan. Đan Hà trưởng lão trong lòng cái kia tia không kiên nhẫn, lập tức hóa thành nhàn nhạt không vui cùng kinh miệt. Biên thành người, quả nhiên là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Hắn cũng không để ý tới Trịnh Sơn ân cần thăm hỏi, thậm chí lười đi nhìn Cao Thiên Tứ cái kia tràn ngập bi phẫn cùng hỏi thăm ánh mắt, chỉ là ánh mắt lãnh đạm đảo qua Trịnh Sơn, cùng phía sau hắn những cái kia rõ ràng mang theo cảnh giới cùng khẩn trương Vân Phi Dương bọn người. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống hờ hững, trực tiếp đối với bên cạnh Cao Thiên Tứ nói: Thiên Tứ, cùng những người này, không cần tốn nhiều môi lưỡi, chỉ là biên thành biến cố, một góc chi tranh, không cần phiền phức như vậy. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trên thành dưới thành trong thai mỗi người, mang theo một loại đương nhiên ngạo mạn. Phản phất Cao Diệp thành mấy ngày huyết chiến, tam đại gia tộc lẫn út, vô số người sinh tử. Trong mắt hắn, bất quá là một góc chi tranh là phiền phức. Cao Thiên Tứ nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Đan Hà trưởng lão. Đan Hà trưởng lão ánh mắt cụ xuống, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trực tiếp cầm xuống, tách ra để ra nghi vấn. Hắc Phong đạo tung tích, tam tộc hủy diệt chi do, còn có cái này bản thạch quyền biện, đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Tự nhiên nhất thanh nhị sở. Lời của hắn, trực tiếp tuyên án phương thức xử trí, không phải thương lượng, không phải hỏi thăm, mà là mệnh lệnh. Phản phất Trịnh Sơn bọn người, cùng cái này toàn bộ Cao Diệp thành, cũng chỉ là hắn có thể tùy ý xử trí, thẩm vấn đối tượng, mà không phải cần nói chuyện ngang hàng thế lực. Lời vừa nói ra, đầu tường đám người, bao quát Trịnh Sơn ở bên trong, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Cầm xuống, tách ra để ra nghi vấn. Đây rõ ràng là đem bọn hắn coi là tù phạm, nghi phạm. Vân Phi Dương bọn người càng là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn thân là ngoại thành võ quán quán chủ, mặc dù không bằng tam đại gia tộc, nhưng cũng hai to mặt lớn. Chưa từng bị người như vậy khinh miệt coi là có thể tùy ý nắm sâu kiến. Trịnh Sơn trong mắt hàn quang chợt hiện, tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Đan Hà trưởng lão, lời ấy ý gì? Ta Cao Diệp thành mặc dù chỗ biên thủy, nhưng cũng tự có chuẩn mực quý củ. Trưởng lão ở xa tới là khách, như nguyện vào thành, chúng ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Nhưng nếu muốn bằng tông môn chi thế, ở chỗ này hoành hành không sợ." Thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quanh thân mặc dù mang thương, lại tự có một cô bất khuất khí thế bốc lên. "Chỉ sợ, trưởng lão tính lầm. Bàn thạch quyền viện, Cao Diệp thành, cũng không phải mặc người nhào nặn quá hờ mềm." Chương 116, đại chiến Bích Đảo môn trưởng lão. Chương 116, đại chiến Bích Đảo môn trưởng lão. Cao Thiên Tứ gặp Trịnh Sơn dám như vậy chống đối Đan Hà trưởng lão, trong lòng giật mình, lập tức lại dâng lên một cỗ khoái ý phụ thân bỏ mình, gia tộc kỳ biến, trong lòng của hắn vốn là kìm nén một cỗ tà hỏa. Giờ phút này gặp Trịnh Sơn không biết điều vừa vặn để Đan Hà trưởng lão xuất thủ, trước áp đảo đám người này, lên tiếng hỏi chân tướng, lại đi so đo. Hắn lập tức đối với Đan Hà trưởng lão không người nói, trưởng lão bất giận, như thế biên thành thất phu, không biết trưởng lão uy nghiêm, nên giáo huấn. Đan Hà trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng giọng điểm ai. Hắn vốn không nguyện nhiều chuyện, chỉ muốn mau chóng biết rõ tình huống, chấm dứt lần này việc phải làm. Nhưng nếu đối phương như vậy không hiểu chuyện vậy liền, thuận tay ép tới tốt. Hóa kình hậu kỳ khí thế, không còn tận lực thu liễm. Một tia như là biển sâu sóng dữ giống như nặng nề, mênh mông, lại dẫn băng lanh thấu xương hàn ý uy áp, như là vô hình thủy triều, âm vang từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Ông, không khí phảng phất trong nháy mắt trở nên sền sệt, nặng nề. Trên đầu thành, những cái kia tu vi hơi yếu bản thạch quyền viện đệ tử cùng hộ vệ, bọn hắn chỉ cảm thấy ngực một im lìm, như là bị cự thạch ngăn chặn, hô hấp đống nhiên khó khăn. Khí huyết vận hành cũng vì đó ngưng trệ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vân Phi Dương, Phi Ưng quán chủ các loại nhập kình võ sư cũng cảm giác đầu vai trầm xuống. Phản phất lưng meo gánh nặng ngàn cân, thể nội kinh lực vận chuyển đều trở nên trì trệ không ái. Trong lòng hãi nhiên, đây chính là phụ thành đại tông môn hóa kình hậu kỳ cường giả uy thế sao? Vẹn vẹn chỉ là khí thế ngoại phóng, liền đã khủng bố như thế. Trịnh Sơn đứng mũi chịu sào. Hắn vốn là trọng thương chưa lành, giờ phút này bị cỗ này cô độc như thực chất uy áp chính diện trùng kích, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước. Ngực một trận khí huyết sôi trào, vết thương cũ chỗ truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Cổ họng mà ngọn, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như dao, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Hà trưởng lão. Bích Đào Môn, đã là như thế làm được sao? Đan Hà trưởng lão đối với Trịnh Sơn chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cái tay kia khô gầy lại ẩn chứa bàng bạc tình lực. Nếu không biết điều ánh mắt của hắn hờ hững, như là nhìn xem một đám dê đợi làm thịt. Vậy liền, trước quỳ xuống nói chuyện đi. Lời con chưa dứt, cái tay kia đột nhiên xuất kích. Xích Viêm trưởng. Đan Hà trưởng lão khẽ quát một tiếng. Cái kia khô gầy trên tay phải, màu xanh đậm bích đảo kinh lực đột nhiên chuyển hóa làm một loại xích hồng nóng rực hình thái. Trường phong chưa đến, một ô nóng rực nóng hổi khí lãng đã đi đầu đập vào mặt. Một trường này, không còn bèn bèn uy áp, mà là chân chính ẩn chứa hóa kình hậu kỳ uy năng sát chiêu. Xích Viêm trưởng, bích đảo trong môn một môn cương mãnh hừng hực trường pháp. Trường lực gồm cả bích đảo kình bàng bạc cùng hỏa diễm bạo liệt, uy lực kinh người. Đan Hà trưởng lão dù chưa dùng toàn lực, nhưng có chủ tâm muốn nhất cử lập uy, chấn nhiếp toàn trường, trường thế lăng lệ, thẳng đến Trịnh Sơn lồng ngực. Mắt thấy Trịnh Sơn thân thể bị trọng thương, đã khó mà tránh đi cái này nhanh chóng cương mãnh một trường. Đầu tương mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sư phụ, Thạch Long, Chính Ánh các đệ tử càng là muốn rách cả mí mắt, liều mạng muốn xông lên trước, lại bị cái kia còn sót lại uy áp áp chế gắt gao, khó mà động đậy. Nhưng mà ngay tại cái kia xích hồng trường ấn sắp khắc ở Trịnh Sơn trước ngực sát na, suy một tiếng rất nhỏ, như là xé vải giống như tiếng vang. Một bóng người phản phất chống rông xuất hiện giống như, không có dấu hiệu nào ngăn tại Trịnh Sơn trước người. Tới nhanh như vậy chỉ đột ngột. Đến mức ở đây trừ Đan Hà trưởng lão bản nhân, cơ hồ không ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện. Người này chính là Vương Nguyên. Thần sắc hắn bình tĩnh, đối mặt cái kia đủ để đem sắt thép đều nung chảy, đem nham thạch đều đánh nát Xích Viêm trưởng ấn. Chỉ là thường thường không có gì lạ nâng lên tay phải của mình. Không có quang mang rực rỡ, không có cuồng bạo kinh phong. Thậm chí không có tận lực thôi động thể nội cái kia bốn loại sơ bộ cộng minh tình lực. Vẹn vẹn nương tựa theo Long Cân Hổ Cốt tầng thứ 2 mang tới khủng bố nhục thân lực lượng. Cùng vậy dĩ nhiên mà nhưng lưu chuyển khắp màng da phía dưới, tự phát hộ thể sơn nham kình cùng tiết quất kình cơ sở phòng ngự. Một trường liên tiếp. Phanh. Song trường đụng vào nhau. Phát ra lại không phải tiếng vang kinh thiên động địa, mà là một loại ngột ngạt đến cực hạn, phản phất hai tòa thật tâm thiết sơn đụng nhau giống như oanh minh. Xích hồng trường lực cùng Vương Nguyên giản dị tự nhiên tay không đụng vào nhau. Trong dự đoán Vương Nguyên bàn tay bị tiêu hủy, xương cốt bị chấn nát, thổ huyết bay ngược tràn diện cũng không xuất hiện. Tương phản, cái kia nhìn như cuồng bạo hừng hực xích hồng trường lực, tại tiếp xúc Vương Nguyên bàn tay trong nháy mắt, lại như cùng sóng lớn đánh vào chân chính bất động trên đá ngầm, phát ra suy suy thiêu đốt cùng tan rã âm thanh, lại khó mà tiến thêm. Vương Nguyên bàn tay, thậm chí ngay cả da đều không có đỏ một chút, mà dưới chân hắn chỗ đứng lập mặt đất, lại lấy hắn hai chân làm trung tâm, vô thanh vô tức hướng phía dưới sụp đổ tất hơn. Tinh mịn như mạng nện vết dạn lan tràn ra vài thước, tất cả lực lượng trùng kích đều bị hắn cái kia không phải người thể phách cùng trầm ổn kinh lực đều đạo nhập đại địa. Cái gì? Đan Hà trưởng lão mặt bên trên đạm mạc cùng giọng niệm ai, tại thời khắc này triệt để ngưng kết, thay vào đó là một loại khó có thể tin kinh ngạc. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái này một cái xích viêm trong lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc bích đạo kình cùng nóng bỏng trường lực. Tại tiếp xúc đến đối phương bàn tay lúc, vậy mà như là châu đất xuống biển, bị một cố khó mà hình dung, nặng nề tới cực điểm ngang ngược lực lượng cho sinh sinh chống đỡ, nghiền nát. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, đối phương trên bàn tay truyền đến lực phản chấn, cũng không như thế nào tinh diệu huyền ảo, thậm chí có thể nói có chút thô ráp. Cái kia kình lực cấp độ, tựa hồ cũng không cao, tối đa cũng chính là nhập kình trung kỳ dáng vẻ chừng, mà lại tính chất đơn nhất, chính là một cỗ thuần túy nặng nề cùng kiên cố. Cùng hắn trong tưởng tượng có thể quấy cao diệp thành phong vân, lưu lại nhiều loại tinh diệu kình lực dấu vết cao thủ hình tượng, hoàn toàn không hợp. Nhưng là, cái này thô ráp kình lực phía sau, chỗ trèo chống khí huyết căn cơ cùng nhục thân lực lượng, lại hùng hậu, bá đạo đến để hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía tình trạng. Cái kia khí huyết, nóng bỏng dương cương, lao nhanh như nham tương nộ hạ, ẩn ẩn tản ra một loại viễn cổ hung thú giống như man hoang uy áp. Lực lượng kia, nặng nề ngưng thực, phản phất không phải huyết nhục chi khu, mà là vạn tái huyền tiết đúc thành. Chính mình hóa kình hậu kỳ trưởng lực, lại bị đối phương lấy loại này gần như man lực phương thức, ngạnh sinh sinh ngăn trở. Cái này sao có thể? Một cái nhập kình trung kỳ võ giả, làm sao có thể có được như vậy biến thái khí huyết cùng thể phách? Cái này hoàn toàn vi phạm với hắn đối với võ đạo nhận biết. Ngay tại Đan Hà trưởng lão tâm thần cực chấn, chiêu thức dùng hết, lực mới chưa sinh trong chớp mắt này. Vương Nguyên cái kia bình tĩnh không lay động trong đôi mắt, hàn quang chớp lên. Hắn chống đỡ đối phương bàn tay tay phải, năm ngón tay đột nhiên khép lại. Không phải hóa kình xảo diệu vận dụng, không phải tinh diệu chiêu thức biến hóa, chính là đơn giản nhất, bắt như là kìm sắt khép lại. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ, giận người xương cốt tiếng ma sát, từ Đan Hà trưởng lão chỗ cổ tay vang lên. Đan Hà trưởng lão sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự khủng bố sức nắm từ đối phương năm ngón tay truyền đến. Chương 117, bởi vì rất đơn giản, cũng bởi vì ta mạnh. Chương 117, bởi vì rất đơn giản, cũng bởi vì ta mạnh. Đan Hà trưởng lão kinh ngạc phát hiện cổ tay của mình xương cốt lại phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Liền ngay cả hộ thể bích đảo chân kinh lại bị cỗ này thuần túy tới cực điểm bạo lực, cưỡng ép bóp hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn. Hắn không chút nghi ngờ như đối phương lại dùng lực mấy phần, xương cổ tay của chính mình sợ rằng sẽ bị sinh sinh bóp nát. Buông tay. Đan Hà trưởng lão vừa sợ vừa giận, quát chói tai một tiếng. Thể nội hùng hồn hóa kình hậu kỳ tu vi lại không giữ lại, ầm vang một phát. Màu xanh đậm bích đảo chân kình như là vỡ đê như hồng thủy, thuận cánh tay tuôn trào ra. ý đồ chấn khai Vương Nguyên năm ngón tay, đồng thời một tay khác chập ngón tay như kiếm, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Vương Nguyên cổ họng yếu hại. Nhưng mà, Vương Nguyên tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có này phản ứng. Tại cái kia mãnh liệt bích đảo kình bạo phát trong nháy mắt, hắn đã buông lỏng bàn tay, cũng không phải là bị chấn khai, mà là chủ động buông ra. Đồng thời dưới chân bộ pháp có chút xê dịch, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau phiêu thối nửa bước. Vừa đúng, để qua cái kia nhớ lăng lệ chỉ kiếm mang theo băng lãnh kiếm khí, sát cổ của hắn lướt qua, cắt đứt mấy cây phiêu khởi sợi tóc, lại không thể làm bị thương hắn mảy may. Vương Nguyên ổn định thân hình, lắc lắc cổ tay, phản phất chỉ là tiện tay bóp một chút cái gì không quá sạch sẽ đổ vật. Hắn dương mắt, nhìn về phía sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt vừa kinh vừa sợ Đan Hà trưởng lão. Khoe miệng câu lên một vòng nhàn nhạt, mang theo một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hóa kình hậu kỳ, phủ thành tông môn trưởng lão. Liền cái này, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước. Vương Nguyên cái kia bình thản lại mang theo thấu xương lời dễ cận, như là đầu nhập lăn trong dầu nước lạnh. Trong nháy mắt ở cửa thành trong ngoài nổ tung. Trên đầu thành, nguyên bản bởi vì Đan Hà trưởng lão uy áp kinh khủng mà sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn bản thạch quyền viện đệ tử, Cao gia Diệp gia hộ vệ, cùng Vân Phi Dương ngoại hạng thành quán chủ. Giờ phút này tất cả đều há to miệng, ngơ ngác nhìn cái kia ngăn tại Trịnh Sơn trước người, cùng phụ thành tông môn trưởng lao chạm nhau một trường sau, lại vẫn bình yên vô sự, thậm chí mở miệng niệm mai thanh niên cường tráng. Nhỏ, tiểu sư đệ hắn Thạch Long cùng Trịnh Ánh con mắt trừng đến căng tròn, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Bọn hắn biết Vương Nguyên rất mạnh, mạnh đến có thể đánh giết biên cương, mạnh đến có thể trấn áp Cao Diệp thành. Nhưng đây chính là phủ thành Bích Đảo môn trưởng lão A Hóa kình hậu kỳ đại cao thủ, tại phủ thành đều là nổi tiếng nhân vật. Tiểu sư đệ hắn vậy mà đón đỡ một trưởng, còn bóp cổ tay của đối phương, còn nói liền cái này, đây quả thực đơn giản cuồng đến không biên giới. Vân Phi Dương bọn người càng là tâm thần bị chấn, nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt tràn đầy khó nói nên lời rung động cùng tính sợ. Bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói Vương Nguyên chiến tích, cũng không tận mắt nhìn thấy nó cùng Hóa kình hậu kỳ cường giả chính diện giao phong. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, phần kia lực trùng kích xa so với nghe nói càng thêm trực tiếp, càng thêm dọa người. Nguyên lai, vị này tuổi trẻ Vương sư huynh thực lực không ngờ khủng bố như vậy. Ngay cả phủ thành tông môn trưởng lão, tựa hồ đều không làm gì được hắn. Mà Cao Thiên Tứ, cùng phía sau hắn những cái kêu Bích Đảo môn đệ tử, thời khắc này biểu lộ liền càng thêm đặc sắc. Cao Thiên Tứ trên mặt khoái ý cùng chờ mong, sớm đã cứng đờ. Thay vào đó là một loại hoang đường tuyệt luân kinh ngạc, cùng vẻ mơ hồ, ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Đan Hà trưởng lão, Bích Đảo trong môn uy danh hiển hách Hóa kình hậu kỳ trưởng lão, nén giận xuất thủ xích viêm trưởng, lại bị cái này nhìn so với chính mình còn trẻ mấy tuổi biên thành tiểu tử tay không tiếp nhận, thậm chí còn bị bóp bắt lấy cổ tay. Cái này sao có thể? Bích Đảo môn các đệ tử càng là từng cái như là bị bóp lấy cổ con vịt, trên mặt kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Trong lòng bọn họ vô cùng cường đại Đan Hà trưởng lão, vậy mà tại một cái biên thủy thành nhỏ người trẻ tuổi trong tay ăn phải cái lô bốn, thằng ngãi danh cuồng vọng. Đan Hà trưởng lão sát mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước, chỗ cổ tay truyền đến ẩn ẩn đau đớn, cùng chung quanh cái kia từng đạo hoặc chấn kinh, hoặc kính sợ, hoặc giọng mỉa mai ánh mắt. Đây quả thực là giống một bàn tay tại hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Thân là Bích Đảo môn trưởng lão, Hóa kình hậu kỳ đại võ sư, hắn khi nào nhận qua làm nhục như vậy? Nhất là tại Thâm Sơn cùng cốc này, bị một cái không có danh tiếng gì, tu vi nhìn bất quá nhập kình trung kỳ tiểu bối, trước mặt mọi người đánh mặt. Cái này nếu là truyền về phụ thành, hắn Đan Hà còn có hà nhan diện. Mãnh liệt lửa giận, hỗn hợp có bị mạo phạm tôn nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, ở trong ngực hắn điên cuồng tiêu đốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, trong mắt sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. "Tiểu bối, người tốt lớn gan chó, dám đối với lão phu xuất thủ. Xem ra, cái này Cao Diệp thành biến cố, quả nhiên cùng ngươi thoát không khỏi liên quan." Nói, "Hắc Phong đạo sự tình, Tam đại gia tộc hủy diệt, có phải hay không là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ?" Hắn nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm như là hàn băng, mang theo Hóa kình hậu kỳ uy áp kinh khủng, lần nữa tràn ngập ra. Ý đồ trên khí thế một lần nữa áp chế đối phương, cứu danh dự. Nhưng mà, đối mặt Đan Hà trưởng lão căm giận ngút trời cùng ép hỏi, Vương Nguyên lại chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua nổi giận đùng đùng Đan Hà trưởng lão, lại lướt qua sắc mặt tái xanh, ánh mắt toán độc Cao Thiên Tứ. Cuối cùng, khoe miệng bệnh kia dáng tươi cười nghiền ngẫm, ngược lại sâu hơn một chút. "Trần tướng, làm gì phiền phái như vậy đi nghe ngóng?" Vương Nguyên thanh âm rõ ràng truyền ra, mang theo một loại đương nhiên bình thản. "Hắc Phong đạo đại đương gia Viên Cương, là ta giết. Gia chủ Hoàng gia Hoàng Tự Tông, cấu kết Hương Thần giáo, cũng là ta giết. Diệp gia gia chủ Diệp Hùng, gieo gió gặt bão, hay là ta giết. Cao gia gia chủ Cao Thế Khanh thôi. Tính toán hắn vận khí tốt, trọng thương chưa chết, bất quá cũng không xê xích gì nhiều." Hắn mỗi nói một câu, Đan Hà trưởng lão cùng Cao Thiên Tứ sắc mặt liền khó coi một phần. Mọi người chung quanh hô hấp liền gấp rút một phần. Nhất là Cao Thiên Tứ, nghe được phụ thân trọng thương chưa chết, cũng không xê xích gì nhiều lúc, càng là hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn nhào lên. Vương Nguyên lại phảng phất giống như không thấy, tiếp tục thản nhiên nói, "Về phần các ngươi muốn hỏi, cái này Cao Diệp Thành vì sao là ta bản thạch quyền viện định đoạt?" Hắn dừng một chút, ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, đâm thẳng Đan Hà trưởng lão. "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta so với bọn hắn đều mạnh, mạnh đến có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, quyết định tòa thành này thuộc về." Đáp án này, hài lòng không? "Vâng." Lời nói này như là cựu thiên kinh lôi, không che giấu chút nào, bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đem tất cả che che lấp lấp suy đoán, thăm dò, chất vấn, triệt để xé nát. Ta chính là làm, người là ta giết, thành là ta chiếm. Nguyên nhân, bởi vì ta mạnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi, Đan Hà trưởng lao tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Vương Nguyên, nói đều nói không lưu loát. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế không kiêng nể gì cả, ngang ngược cản rỡ tới cực điểm. Đây quả thực là đem bích vào môn, đem hắn Đan Hà mặt mũi, giẫm tại dưới chân lập đi lặp lại ma sát. Càng quan trọng hơn là, Hắc Phong đạo viên cương là bích đảo môn âm thầm đến nữa, dùng để ngăn được Vân Châu khu vực biên giới, cũng chuyển vận một chút đặc thù tài nguyên quân cờ một trong. Hoàng gia càng là bích đảo môn tại Vân Châu tây nam khu vực trọng yếu tài nguyên cùng người đại diện. Hàng năm cung phụng rộng lượng vàng bạc, dược liệu, khoáng thạch, là bích đảo môn một bút không nhỏ tiền thu. Mà Cao gia, Diệp gia cũng cùng bích đảo môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, cung cấp các loại tiện lợi cùng hiếu kính. Có thể nói, Cao Diệp thành tam đại gia tộc cùng Hắc Phong đạo là bích đảo môn tại Vân Châu tây nam trọng yếu xúc tu cùng lợi ích dây xích. Bây giờ, tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà đem đầu này dây xích bên trên mấu chốt tiết điểm, cơ hồ tận diệt. Cái này không chỉ có là đánh mặt, càng là đoạn người tài lộ, hủy người cơ nghiệp, như là giết người phụ mẫu. Chương 118, toàn bộ cầm xuống. Chính hợp ý ta. Chương 118, toàn bộ cầm xuống. Chính hợp ý ta. Tốt, tốt, tốt. Đan Hà trưởng lao nói liên tục ba cái tốt chữ. Mỗi một chữ đều phản phất từ trong hàm răng lóe ra đến, mang theo khắc cốt hàn ý cùng sát ý tiểu xuất sinh, đã ngươi đã thừa nhận, vậy liền không thể tốt hơn. Đánh giết ta bích đảo ngoài cửa vây thế lực, nhiễu loạn Vân Châu trật tự, tội ác cùng cực. Hôm nay, lão phu lợi dụng bích đảo môn trưởng lão tên, đưa ngươi giải quyết tại chỗ, gian đe. Cao Diệp thành tất cả theo bọn phản nghịch chi đồ, cùng nhau thanh toán. Hắn triệt để kéo xuống tầng kia rối trá mạng che mặt, lộ ra trần trụi võ lực trấn áp cùng lợi ích tranh đoạt bản chất. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Đan Hà trưởng lão khí tức quanh người ầm vang bộc phát đến cực hạn. Màu xanh đậm bích đảo chân kình như là nộ hải cuồng đảo giống như mãnh liệt mà ra. Hư ảnh bên trong, sóng cả mãnh liệt, mạch nước ngầm khuấy động, tản mát ra làm cho người hít thở không thông áp lực khủng bố. Hóa kinh hậu kỳ, hình lực ngoại phóng, hiện hóa chân hình. Đây là thật sự quyết tâm, muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, nhất cử cách sát Vương Nguyên, chấn nhiếp toàn trường. Thiên tứ, bích đảo môn đệ tử nghe lệnh. Đan Hà trưởng lão nghiêm nghị quát. Bàn thạch quyền viện đám người, ngu xuẩn mất khôn, cùng hung đồ thông đồng làm bậy, coi là phản địch. Cho lão phu, toàn bộ cầm xuống. Dám có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Là. Cao Thiên tứ đã sớm kìm nén không được, nghe vậy trong mắt hung quang nổ bắn ra, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm. Bích đảo môn đệ tử, theo ta chu sát phản địch, là Cao Diệp thành trừ hại. Phía sau hắn tám tên bích đảo môn tinh duệ đệ con cũng cùng kêu lên đáp lời, đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, liền muốn hướng phía đầu tường đánh tới. Nhưng mà ngay tại kiếm này dương nọ dương, đại chiến hết sức căng thẳng trong nháy mắt, toàn bộ cầm xuống, giết chết bất luận tội. Vừa bạn, Vương Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, nhưng lần này đã không còn mảy may nghiền ngẫm, chỉ còn lại có một loại băng lãnh thấu xương hờ hững cùng một kia kiềm chế hưng phấn. Mà theo hắn nói dứt lời, hắn nguyên bản hơi có vẻ gầy gò thân thể liền bắt đầu phát sinh dọa người biến hóa. Hô, một cô nóng rực như nham tương khí huyết ba động, như là ngủ say núi lửa thức tỉnh, từ Vương Nguyên thể nội ẩm vang bốc lên. Quanh người hắn làn da trong nháy mắt nổi lên một tầng đỏ sậm, chuẩn bị thô to như củ lòng gân xanh mạch máu tại dưới làn da bạo lồi du tẩu, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Ầm ầm, thể nội truyền đến dày đặc như bạo động, lại như kim thiết đoán đánh xương cốt bạo hưởng. Chiều cao của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cất cao, cơ bắp như là thổi hơi giống như bị lên cứng hóa, vành trướng. Nguyên bản vừa người màu xám bình trang bị chống chăm chú kéo căng ở trên người, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Bốn loại hoàn toàn khác biệt kinh lực ánh sáng bắt đầu ở quanh người hắn giao thế thoáng hiện, lưu chuyển. Màu vàng đất sơn nham kình trầm ngưng nặng nề bao trùm bên ngoài thân, như là phủ thêm một tầng áo giáp nham thạch. Màu bạc trắng triển thi kình âm nhu dày đặc, như là vô số tinh mịn cứng cỏi sợi tơ xen lẫn tại cơ bắp gân cốt ở giữa, thẩm thấu kết nối. Màu xanh đậm phúc hải kình bàng bạc mênh mông ở trong kinh mạch trào lên gào thét, mang đến liên miên bất tuyệt hậu kình cùng trùng kích chi thế. Tối màu đồng thiết cốt kình cương manh kiên cố, thâm tàng xương cốt ẩn ẩn tản mát ra nóng bỏng cùng phản chấn ba động. Bốn loại kinh lực tại thông tuệ linh minh tiên phú thống ngự bên dưới chẳng những không có xung đột, ngược lại tạo thành một loại kỳ dị cộng minh cùng gia trì. Để hắn vốn là bởi vì nhiên huyết pháp mà bành trướng thân thể, tăng thêm mấy phần không phải người nặng nề cùng lực lượng cảm giác. Sau một khắc, Vương Nguyên thân hình đã tăng vọt đến gần 2 mét, cả người đầy cơ bắp sôi sục như là sắt thép đúc kim loại mà thành, tràn đầy bạo tạc tính chất đánh vào thị giác lực cùng lực lượng cảm giác. Nóng bỏng đến vặn vẹo không khí hơi nước màu trắng hỗn hợp có nhàn nhạt xích kim quang mang, như là lang yên giống như từ đỉnh đầu hắn, miệng mũi, thậm chí toàn thân bốc hơi mà lên, bay thẳng cao mấy thước không. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là hắn cặp mắt kia. Chỗ sâu trong con ngươi, hỏa diễm màu xích kim cháy lừng lực, băng lãnh, hờ hững, phản phất viễn cổ thức tỉnh hung thú. Lại không nửa phần nhân loại tình cảm, chỉ có thuần túy nhất chiến ý cùng dục vọng hủy diệt. Nhiên huyết pháp, viên mãn. Bốn tình gia trì, toàn bộ triển khai. Giờ khắc này Vương Nguyên, không còn là cái kia gầy gò bình tĩnh thanh niên, mà là một tôn từ man hoang trong thần thoại đi ra dung nham cự thần, một đầu nổi giận hung thú hình người. Cái kia đập vào mặt, hỗn hợp có cuồng bạo khí huyết, nặng nề bị áp, bốn loại khác lạ kình lực xen lẫn khí tức khủng bố, làm cho cả cửa thành khu vực phản phất trong nháy mắt lâm vào sền sệt trong nham tương. Không khí trở nên không gì sánh được nóng rực, nặng nề. Trên đầu thành, Thạch Long, Trình Ánh, Vân Phi Dương bọn người, cho dù biết Vương Nguyên là người một nhà, giờ phút này cũng bị cỗ này đột nhiên một phát, viễn siêu trước đó bất kỳ thời khắc nào khí thế khủng bố, trùng kích đến liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch, tâm thần đều chấn. Cái này, đây mới là tiểu sư đệ Vương sư minh thực lực chân chính sao? Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có ý niệm trong đầu này. Mà cửa thành phía dưới, Đan Hà trưởng lão cùng phía sau hắn Cao Thiên Tứ cùng 8 tên Bích Đạo môn đệ tử, đứng núi chịu sào. Trực diện cái này hồng hoang hung thú giống như khí tức khủng bố. Ách, cái kia 8 tên Bích Đạo môn đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là 2 tam thứ hoán huyết đại thành. Ngày bình thường tại phủ thành cũng coi như được là hảo thủ. Nhưng giờ phút này, tại cỗ này hỗn hợp cực hạn lực lượng, nóng bỏng, nặng nề, cùng hung lệ ý chí khí tức áp bách dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, khí huyết điên cuồng bốc lên, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Đao kiếm trong tay đều cơ hồ nắm cầm không nổi, hai chân như nhũ ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từng cái trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi, như là thấy được thiên địch. Cao Thiên Tứ càng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác chính mình phảng phất trần như nhộng đứng đang phun trào miệng núi lửa, lại như là bị hồng hoang cự thú băng lãnh con người gắt gao khóa chặt. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy cùng tuyệt vọng, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bích Đảo môn công pháp, hắn khổ tu kiếm ý tại cái này thuần túy đến cực hạn bạo lực cùng hung uy trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hắn nắm kiếm tay, không bị khống chế run lẩy bẩy. Mà Đan Hà trưởng lão, vị này Bích Đảo môn hóa kình hậu kỳ trưởng lão, tại Vương Nguyên khí tức triệt để bộc phát sát na, hắn cái kia nguyên bản âm trầm tức giận trên mặt, cũng lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên. Con người cũng đột nhiên co vào như cây kim liền ngay cả trái tim đều đột nhiên co lại. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được huyết dịch của mình ra tốc lưu động thanh âm, cùng một tia bản năng báo động. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trước mắt trạng thái này quỷ dị, khí tức kinh khủng người trẻ tuổi, tuyệt đối có uy hiếp được tính mạng hắn thực lực. Đây cũng không phải là đơn giản nhập kình trung kỳ. Thân này khí huyết, cái này thể phách, cái này bốn loại cổ quái kình lực gia trì. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng ngay sau đó, thân là Bích Đảo môn trưởng lão, hóa kình hậu kỳ đại cao thủ tôn nghiêm cùng ngạo mạn, cùng đối tự thân thực lực tự tin, còn có cái kia cố bị đương chúng đánh mặt, đoạn người tài lộ hừng hực lửa giận, cấp tốc gáp đảo cái kia một kia bản năng báo động cùng hãi nhiên. Không, không có khả năng. Đan Hà trưởng lão ở trong lòng gào thét, chỉ là biên thành tiểu bối, sao có thể có thực lực như thế? Nhất định là thi triển một loại nào đó hao tổn to lớn, phô trương thanh thế tả môn bí pháp, miệng còn gan thỏ, giả bộ thôi. Lão phu tu hành hơn 10 năm, há có thể bị bực này trướng nhãn pháp hù sợ? Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kịch liệt cùng mùi máu tươi để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Trong mắt kinh hãi rút đi, một lần nữa bị hung ác cùng sát ý lấp đầy. Giả thần giả quỷ. Chương 119, quyền áp hóa kình hậu kỳ. Chương 119, quyền áp hóa kình hậu kỳ. Đan Hà trưởng lão quát chói tai một tiếng, thanh âm bởi vì kích động cùng cưỡng ép chấn định mà có chút phát run. Tiểu xuất sinh, coi là biến cái bộ dáng, liền có thể hù dọa lão phu sao? Cho lão phu lộ ra nguyên hình. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân bích đạo chân kình, đột nhiên bộc phát ra chói mắt xanh đậm quang mang. Sóng cả thanh âm đại tác, như là chân chính nộ hải giáng lâm. Bích Hải kinh đạo trưởng, Thiên Trọng Lãng. Đan Hà trưởng lão đem trong lòng tất cả kinh nghi, bất an, phẫn nộ đều dung nhập trong một trường này. Hóa kình hậu kỳ tu vi không giữ lại chút nào. Bích đạo chân kình thôi động đến cực hạn. Một trường đẩy ra, trường ảnh tầng tầng lớp lớp, phản phất vô cùng vô tận sóng biển, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Mang theo băng sơn nước mở uy thế khủng bố, trưởng phong những nơi đi qua, không khí phát ra tiếng rít thê lương, mặt đất bị xé rách rãnh sâu hoắm. Thẳng đến Vương Nguyên cái kia như là ma thần lồng ngực. Hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực nghiền nát cái này phô trương thanh thế quái vật, chứng minh hắn Bích Đảo môn trưởng lão uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường hóa kình sơ kỳ võ giả trong nháy mắt trọng thương thậm chí mất mạng khủng bố trường thế. Vương Nguyên cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm màu xích kim trong con mắt, băng lãnh vẫn như cũ, chỉ là khoe miệng với kia dáng tươi cười, tựa hồ dơ lên một phần. Đến hay lắm, an ta một quyền. Vương Nguyên cái kia như là sấm rền nhấp nô thanh âm, tại khí huyết cuồng bạo bốc hơi âm thanh bên trong nổ vang. Đối mặt Đan Hà trưởng lão cái kia tầng tầng trùng trùng điệp, như là nộ hải cuồng đảo giống như cuốn tới Thiên Trọng Lãng trường ảnh. Hắn cái kia cao tới 2 mét, bắp thịt quần quật như là sắt thép đổ bê tông thân thể, không chỉ có cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại đón cái kia có thể băng sơn nứt bờ khủng bố trường phong, hung hăng một bước, tiến lên trước mà ra. Oeng! Dưới chân cứng rắn mặt đất, như là bị voi lớn chà đạp, ầm vang sụp đổ ra một cái hơn một xích sâu dấu chân. Vết rạn giống như mạng nhện lan tràn mà Vương Nguyên cái kia bao trùm lấy màu vàng đất sơn nham kình, tối đồng sắc cốt kình song trọng phòng ngự, cơ bắp bí trường đến cực hạn hữu quyền. Đã như là bay ra khỏi nòng súng sa băng, không hề hoa mỹ mà hướng phía cái kia đẩy trời trưởng ảnh trung tâm nhất. Một quyền đào ra, một quyền này không có Đan Hà trưởng lão trưởng pháp như vậy tinh diệu kình lực biến hóa, không có trùng điệp với ảnh, chỉ có thuần túy nhất lực lượng nhất ngang ngược tốc độ, trầm trọng nhất kình lực, cùng bốn loại kình lực tại thông tuệ linh minh thiên phú bên dưới lần đầu nếm thử tính dung hợp gia trì. Sơn nham kình ổn làm cơ sở, chiến ti kình dẻo dai là ngay cả, phúc hải kình thế là kế, thiết cốt kình bờ làm phong, quyền phong những nơi đi qua, không khí bị cực hạn áp suất và mèo phát ra trầm thấp như sấm bạo giống như banh minh, thậm chí tạo thành một cái mắt trần có thể thấy có chút lom không khí vòng xoáy. Bành, quyền trưởng đụng vào nhau, cái kia nhìn như vô cùng vô tận, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng Bích Đảo trưởng ảnh, tại cùng Vương Nguyên cái kia ngưng tụ lực lượng kinh khủng nắm đấm tiếp xúc sát na, lại như cùng gặp được liệt nhật tan tuyết, lại như đụng vào đá ngầm ở nước, tầng tầng vỡ nát, từng khúc chôn bụi. Màu xanh đậm bích đảo kinh lực cùng xích kim sen lẫn quyền cương điên cuồng va chạm, làm hao mòn, phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây, nhưng lại ngột ngạt như trọng truy nổi chống liên miên bạo hưởng. Giang giác, một tiếng do nét, giận người xương cốt tiếng vỡ vụn, đột ngột vang lên. A, Đan Hà trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cái kia đẩy ra Thiên Trọng Lãng cánh tay phải, từ bàn tay bắt đầu, cánh tay, khuỷu tay, cho đến vai, xương cốt như là bị vạn quân thiết truy đập trúng gỗ mục, trong nháy mắt vặn mèo, biến hình, đứt thành từng khúc. Cuồng bạo lực quyền dư thế không giảm, xuyên thấu hắn hộ thể bích đảo chân tình, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Phúc. Đan Hà trưởng lão trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hôn tạm nội tạng mảnh vỡ, cả người như là gây mất tuyến rách nát con diều, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về sau bay rất ra ngoài. Ầm ầm, hắn đập ầm tại hơn 10 trượng bên ngoài cửa thành đường hành lang trên vách tường. Cứng rắn đá xanh mặt tường bị nện đến hướng vào phía trong lõm ra một cái hình người hố to, vết dạn trải rộng. Đan Hà trưởng lão khảm tại tường trong hầm, toàn thân đẫm máu, cánh tay phải giật dẻo rủ xuống, ngực rõ ràng sụp đổ xuống một khối, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Trong ánh mắt tràn đầy vô biên thống khổ, khó có thể tin kinh hãi, cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Bích Đào môn trưởng lão, hóa kình hậu kỳ đại võ sư, liền bị triệt để đánh tan. Cẳng tay vỡ vụn, xương ngực sụp đổ, nội phủ trọng thương, đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trong cửa thành bên ngoài, vô luận là đầu tường bản thạch quyền viện đám người, ngoại thành quan chủ, hay là dưới cửa thành cái kia tám tên sớm đã dọa sợ Bích Đào môn đệ tử, cùng mặt không còn chút máu, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất cao thiệt tứ. Tất cả mọi người, tất cả đều như là bị làm định thân pháp bình thường. Ngơ ngác nhìn cái kia khảm tại tường trong hố, hấp hối Đan Hà trưởng lão. Vừa nhìn về phía tôn kia vẫn như cũ tản ra khí tức khủng bố, chậm rãi thu hồi năm đấm dung nham cự thần giống như bơm nguyên. Trong đầu, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn, cái này, làm sao có thể? Đây chính là hóa kình hậu kỳ phụ thành tông môn trưởng lão a. Cứ như vậy, bị một quyền đánh nổ. Cái này Vương Nguyên, hắn đến cùng là quái vật gì? Nhất là Cao Thiên Tứ. Hắn sau cùng ỷ vào lớn nhất hy vọng, trong lòng hắn như là thần minh giống như cường đại Đan Hà trưởng lão. Vậy mà, bại, mà lại bị bại dứt khoát như vậy, thê thảm như thế. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Khu cụ tường trong hố, Đan Hà trưởng lão khó khăn ho ra mấy ngụm tụ huyết. Hắn cố gắng nâng lên cái kia duy nhất còn có thể động tay trái, chỉ hướng Vương Nguyên. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc, không cam lòng, nhưng càng nhiều là một loại sắp gặp tử vong sợ hãi. Ngươi không có khả năng giết ta. Đan Hà trưởng lão dùng hết khí lực gào thét, thanh âm khàn giọng phá toái. Ta chính là Bích Đảo môn trưởng lão, hóa kình hậu kỳ. Ngươi như giết ta, chính là cùng toàn bộ Bích Đảo môn là địch. Ta Bích Đảo môn môn chủ chính là luyện tạng cảnh cường giả tuyệt đỉnh, viễn siêu hóa kình. Còn có mấy vị đoán cốt cảnh trưởng lão. Ngươi mặc dù có chút thực lực, chẳng lẽ có thể cùng cả một cái phủ thành đại tông môn chống lại sao? Hắn ý đồ chuyển ra Bích Đảo môn bối cảnh, đến chấn nhiếp Vương Nguyên, đổi lấy một chút hy vọng sống. Thả, buông tha lão phu. Chuyện hôm nay, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không. Bích Đào môn lửa giận, tuyệt không phải ngươi cái này khu biên thành có thể tiếp nhận. Ngươi, còn có ngươi thân nhân, sư môn của ngươi, đều đem chết không có chỗ chôn. Nghe Đan Hà trưởng lão ngoài mạnh trong yếu uy hiếp cùng cầu xin tha thứ, Vương Nguyên chậm rãi buông xuống năm đấm, quanh thân cái kia sôi trào khí huyết cùng bốn màu kinh lực ánh sáng bắt đầu chậm rãi thu liễm, bành trướng đến 2 mét khủng bố thân thể, cũng như thoát hơi giống như, dần dần khôi phục thành nguyên bản gầy gò bộ dáng, chỉ là trong cặp mắt kia hỏa diễm màu xích kim vẫn tại lạnh như băng tiêu đốt. Hắn từng bước một đi đến khảm tại tường trong hố Đan Hà trưởng lão trước mặt, ở trên cao nhìn xuống cái này mới vừa rồi còn không ai bị nổi, giờ phút này lại như là bùn nhão giống như thê thảm lão giả, khoe miệng chậm rãi quét ra một cái băng lãnh tới cực điểm dáng tươi cười. Bích Đào môn, chương 120, trạm thảo trừ căn, cùng giết. Chương 120, trạm thảo trừ căn, cùng giết. Luyện tạng cảnh môn chủ, Đoàn Cốt trưởng lão. Vương Nguyên thanh âm như là hàn băng bình thường, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nện ở Đan Hà trưởng lão trong lòng. Ngươi cho rằng chuyển ra những này tên tuổi liền có thể hù sợ ta? Hắn có chút túi người, xích lại gần một chút, để Đan Hà trưởng lão có thể thấy rõ trong mắt của hắn cái kia không có chút ba động nào sát ý, hoàn toàn tương phản. Vương Nguyên thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, chính là bởi vì ngươi là Bích Đảo môn trưởng lão, chính là bởi vì Bích Đảo môn là cao gia hoàng gia, những này hút cao diệp thành bách tính huyết đục mọi chỗ dựa, là Hắc Phong đạo bực này đồ tệ, thực nhân ma người che chở. Ta giết hắn dừng một chút, từng chữ nói ra, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt, mới càng phải giết sạch. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, Vương Nguyên giơ lên chân phải, bàn chân kia tại Đan Hà trưởng lão đống nhiên phóng đại, tràn ngập cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng con người trong cái bóng, mang theo sơn nhạc sụp đổ giống như lực lượng kinh khủng, hung hăng đặt xuống. Không, Đan Hà trưởng lão phát ra nhân sinh bên trong cuối cùng một tiếng thê lương đến cực hạn, không cam lòng tiêu thảm. Giang giác, phốc phốc, xương sọ vỡ vụn, có bắn tung tóe khủng bố tiếng vang, tại cái này tĩnh mịch cửa thành trong đường hành lang đặc biệt rõ ràng. Bích Đào môn trưởng lão, hóa kình hậu kỳ đại võ sư Đan Hà, mất mạng, bị Vương Nguyên một cước đạp vỡ lầu lâu, đã chết như là một đầu chó hoang. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm tại nóng rực trong không khí chậm rãi tràn ngập ra, yên tĩnh như chết bao phủ trong cửa thành bên ngoài. chỉ có đan hà trưởng lão đầu lâu bạo liệt chỗ, máu tươi cùng óc hỗn hợp ảo ảo tâm thành, cùng trong không khí tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn nồng đậm mùi máu tươi, kích thích ở đây mỗi người thần kinh. Trên đầu thành, Trịnh Sơn, Thạch Long, Trịnh Ánh, Vân Phi Dương, Phi Ưng quán chủ, bản thạch môn chủ, cùng tất cả bản thạch quyền viện đệ tử cùng hộ vệ, tất cả đều giống như tượng đất, ngơ ngác nhìn phía dưới cái kia thần sắc bình tĩnh đến phảng phất chỉ là giẫm chết một con côn trùng thanh niên gầy gò, lại nhìn xem tường trong hố cố kia đầu lâu nát nhừ, từ trạng thê thảm tới cực điểm bích đảo môn trưởng lao thi thể. Trong đầu trống rỗng, một cỗ hơi lạnh thấu xương, thuận xương cổ sống điên cuồng bên trên bọn, để bọn hắn toàn thân rét run. Giết, thật giết. Đây chính là bích đảo môn trưởng lão A Hóa kình hậu kỳ đại cao thủ. Cứ như vậy, bị một cước đạp vỡ đầu, ngay cả một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không có lưu lại. Trịnh Sơn khỏe miệng có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy cực hạn rung động cùng phức tạp. Hắn biết Vương Nguyên rất mạnh, biết tên đệ tử này đã nhất phi trùng thiên. Nhưng mạnh đến có thể một quyền một cước, nhẹ nhõm ngược sát một vị phụ thành tông môn hóa kình hậu kỳ trưởng lão. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm chủ. Đây cũng không phải là mạnh mà là quái vật, là yêu nghiệt. Vân Phi Dương bọn người càng là lạnh cả người, nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt, trừ kính sợ, càng nhiều một tia khó nói nên lời sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức minh bạch, vị này tuổi trẻ đến quá phận, nhìn như bình tĩnh Vương sư huynh, trong lòng là bực nào sát phạt quyết đoán, cỡ nào lanh khốc vô tình. Ngay cả bích đảo môn trưởng lão đều nói giết liền giết, như là nghiền chết sâu kiến. Vậy bọn hắn những này ngoại thành quán chủ, một cố nghĩ mà sợ, tự nhiên sinh ra. Mà cửa thành phía dưới, cái kia tám tên bích đảo môn đệ tử cùng cao thiết tứ, giờ phút này đã từ cực hạn chấn kinh cùng trong ngốc trệ, bị cái kia gây mũi mùi máu tươi cùng đồng bạn tiếng kêu thảm thiết đau đớn dư vị cưỡng ép kéo về thực tế. Trước mắt bọn hắn phải tiếp nhận một cái băng lãnh, tàn khốc, tuyệt vọng hiện thực. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, mạnh nhất chỗ dựa, đàn hà trưởng lão, chết, đã chết, như cái trò cười. Giải, trưởng lão, chết. Một tên bích đảo môn đệ tử bờ môi run rẩy, phát ra như nói mê thanh âm, ánh mắt trống rỗng, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng sụp đổ. Trốn, mau trốn a! Không biết là ai ra tay trước ra rít lên một tiếng. Tiếng thét chói tai này như là nhóm lửa thùng thuốc nổ hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn nổ còn lại 7 tên bích đảo môn đệ tử trong lòng cuối cùng một tia lý trí. Chạy, thách ra chạy, về tông môn báo tin. Bọn hắn như là con thỏ con bị giật mình, rốt cuộc không lo được tông môn gì đệ tử kiêu ngạo cùng thể diện, thậm chí không để ý tới sủi lơ trên mặt đất mà không còn chút máu cao thiên tứ. Từng cái buộc phát ra suốt đời tốc độ nhanh nhất, thể nội bích đảo kình điên cuồng vận chuyển, hướng phía phương hướng khác nhau, bỏ mạng bay tán loạn. Chỉ muốn cách cái kia như là ma thần người trẻ tuổi, càng xa càng tốt. Cao thiên tứ cũng bị tiếng thét chói tai này bừng tỉnh. Hắn nhìn xem chạy tứ phía đồng môn, lại nhìn xem tường trong hố đan hà trưởng lao thi thể. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào cái kia chính chậm rãi quay người, hỏa diễm màu xích kim con ngươi đã khóa chặt chính mình thân ảnh khủng bố bên trên. Một cô mắt tiểu, cơ hồ muốn khống chế không nổi. Không, đừng có giết ta, môi hắn run rẩy, muốn nói điều gì, lại chỉ phát ra phá toái âm tiết. Thân thể như là run rẩy giống như run rẩy, muốn đứng lên chạy trốn. Nhưng hai chân lại giống dốc chỉ một dạng, sủi lơ vô lực. Sợ hãi đã triệt để thay thế thể xác và tinh thần của hắn. Nhưng mà, đối mặt cái này chạy tứ phía bích đảo môn đệ tử, cùng sủi lơ trên mặt đất như là bùn nhão cao thiên tứ, Vương Nguyên ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy có chút ồn ào. Trốn, hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Sau một khắc, bành, dưới chân hắn mặt đất lần nữa nổ tung, thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất. Không phải trước đó loại kia nhanh như quỷ mị, mà là nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều cơ hồ không cách nào bắt tốc độ kinh khủng. Đó là long cân hổ cốt tầng thứ 2 mang tới cực hạn lực bộc phát, cùng nhiên huyết pháp còn sót lại ra chỉ dưới khủng bố kết hợp phanh. Một tên vừa mới xông ra không đến 3 trượng bích đảo môn đệ tử, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Phía sau lưng liền như là bị trọng truy chính diện đánh trúng. Toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, xương cổ sống phát ra rợn người sụp đổ âm thanh. Cả người như là bao tải rách giống như hướng về phía trước ném đi hơn 10 trượng, đập ầm ầm rơi xuống đất, lại không sinh tức. Vương Nguyên thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại một người đệ tử khác bên cạnh. Thậm chí không có ra quyền, chỉ là tiện tay vung lên, bao trùm lấy sơn nham kình cùng thiết cốt kình cánh tay, như là tinh cương chế tạo cự côn. Răng rắc. Tên đệ tử kia đón đỡ hai tay, tính cả nửa cái bà bay, ứng thanh mà nát. Thân thể xoay tròn lấy bay ra ngoài, cái cổ vặn bẹo thành một cái quái dị góc độ, bị mất mạng tại chỗ. Cái thứ ba, bình thản thanh âm vang lên. Một tên ý đồ vượt qua bên cạnh tường thấp đệ tử, mắt cá chân bị một cái kìm sắt giống như đại thủ bắt lấy. Sau đó, cả người bị vung mạnh, như cùng người hình đống cắt giống như, hung hăng đánh tới hướng bên cạnh một tên khác phi nước đại đệ tử. Bành! Hai tiếng trầm muộn tiếng va đập gần như đồng thời vang lên. Xương cốt sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Hai người như là bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Cái thứ tư, cái thứ năm Vương Nguyên thân ảnh tại chật hẹp cửa thành khu vực lấp loé không yên. Mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi trầm đục, cùng một tên bích đảo môn đệ tử trong nháy mắt mất mạng. Không có hoa lệ chiêu thức, không có tinh diệu kình lực biến hóa, chỉ có đơn giản nhất, thô bạo nhất, hữu hiệu nhất lực lượng nghiền ép, như là mãnh hổ nhào vào bầy dê. Không, là hồng hoang hung thú, tại tùy ý giẫm chết kinh hoàng chạy trốn côn trùng. Tuyệt đối lực lượng chênh lệch bên dưới, bất luận cái gì phản kháng cùng chạy trốn, đều lộ ra buồn cười như vậy vô lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, 7 tên ý đồ chạy trốn bích đảo môn đệ tử đã toàn bộ biến thành trên mặt đất thi thể lạnh băng. tử trạng khác nhau, lại đều vô cùng thê thảm. Nồng đậm mùi máu tươi, cơ hồ biến thành thực chất. Chương 121, Bích Đảo Chân Kình. Phủ thành thế lực. Chương 121, Bích Đảo Chân Kình. Phủ thành thế lực. Cuối cùng, Vương Nguyên thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở sủi lơ trên mặt đất, lúc này toàn thân run rẩy kịch liệt Cao Thiên Tứ trước mặt. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cặp kia hỏa diễm màu xích kim con người, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Cao Thiên Tứ cặp kia tràn ngập vô biên sợ hãi, tan rã đôi mắt vô thần. Cao công tử. Vương Nguyên mở miệng, thanh âm bình thản, lại làm cho Cao Thiên Tứ như là nghe được tử thần nói nhỏ bình thường. Ngươi không phải vẫn muốn biết chân tướng, muốn bị phụ thân ngươi lấy lại công đạo sao? Hiện tại, ta cho ngươi biết. Hắn buông tay, nắm Cao Thiên Tứ cái cằm. Lực đạo không lớn, lại làm cho Cao Thiên Tứ cảm giác mình xương quai hàm bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Phụ thân ngươi Cao Thế Khanh, trọng thương sắp chết, là ta lưu lại hắn một mạng. Bởi vì, hắn còn có chút dùng. Nhưng ngươi Vương Nguyên dừng một chút, trong ánh mắt sát ý băng lãnh, không che giấu chút nào. Bích Đào môn cao đồ, Cao gia đại công tử, vừa về đến liền muốn hương sư vấn tội, bắt ta bản thạch quyền viện khai đao. Còn muốn mượn Bích Đào môn chi thế, tiếp tục cưỡi tại Cao Diệp thành bách tính trên đầu làm mưa làm gió. Xem ra hắn buông tay ra, chậm rãi đứng người lên. Cao gia huyết mạch bên trong, chảy xuôi, quả nhiên đều là tham lam cùng ngạo mạn. Đã như vậy Vương Nguyên nâng lên chân phải, như là trước đó đối đãi Đan Hà trưởng lão bình thường. Tại Cao Thiên Tứ tràn ngập cực hạn tuyệt vọng cùng cầu khẩn con ngươi nhìn soi mói, chậm rãi nâng lên. Liền đi phía dưới cùng ngươi phụ thân đi. Tiếng nói tự nhiên. Bàn chất kia, không chút do dự, đạp xuống. Phốc phốc. Trầm muộn huyết nhục tiếng bạo liệt. Cao Thiên Tứ cái kia tuấn lãng đầu lâu, như là dưa hấu chín mùi giống như, triệt để nổ tung. Hồng bạch đồ vật, tung vãi đầy đất. Cao gia đại công tử, Bích Đào trong môn cửa đệ tử, Cao Thiên Tứ, mất mạng. Đến tận đây, Bích Đào môn trưởng lão Đan Hà, liên quan 8 tên đệ tử tinh nhuệ, cùng Cao Thiên Tứ, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Vương Nguyên thu hồi chân, lắc lắc đế giày cũng không tồn tại vết máu. Quay người, nhìn về phía đầu tường. Cái kia hỏa diễm màu xích kim con người, chậm rãi khôi phục thành bình thường màu đen. Quanh thân cái kia kinh khủng hung lệ khí tức, cũng cấp tốc thu liễm. Hắn đối với trên đầu thành vẫn như cũ ở vào cực độ rung động cùng tắt tiếng trạng thái Trịnh Sơn bọn người. Khẽ gật đầu. Phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sư phụ, trong thành còn có chút ít việc bật đánh, đệ tử đi trước xử lý. Những này hắn liếc qua ngổn ngang trên đất thi thể. Dọn dẹp một chút. Nói đi. Hắn không còn lưu lại, đầu tiên là từ Đan Hà trưởng lão nói trên thân tìm ra một bản bí tịch đằng sau. Liên bước chân, hướng phía bàn thạch quyền viện phương hướng, không nhanh không chậm đi đến. Chỉ để lại sau lưng. Một chỗ huyết tinh. Cùng mãn thành tích mịch. Bàn thạch quyền viện, thâm viện tinh thất. Huyết tinh cùng khí tức tốc sát bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong phòng chỉ có đèn trường minh ổn định mà ánh sáng dịu dịu choáng, cùng trong không khí tràn ngập mới nhóm lửa ngưng thần mùi đàn hương. Vương Nguyên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trong tay cầm từ Đan Hà trưởng lão trên thi thể tìm ra quyển bí tịch kia. Bí tịch lấy màu xanh đậm không biết tên gia thuộc gia chế mà thành, xúc tu hơi lạnh, trang địa cũng không văn tự, chỉ có một đạo đơn giản, lại phản phất ẩn chứa vô tận sóng cả vận luật màu bạc gợn nước. Lật ra, bên trong là xinh đẹp lại gần cốt ẩn hiện chữ nhỏ, ghi lại Bích Đào môn hạch tâm truyền thừa một trong. Bích Đào chân kinh pháp môn tu luyện, kinh lực vận chuyển độ phổ, cùng Đan Hà trưởng lão bản nhân một chút tu luyện tâm đắc cùng chú giải. Vương Nguyên ánh mắt trầm tĩnh, từng tờ một lật xem. Thông tuệ linh minh tiên phú tự nhiên lưu truyền, trong bí tịch những cái kia phức tạp văn tự, đồ phổ, chú giải, như cùng sống đi qua, cấp tốc tại trong đầu hắn phá giải, gây dựng lại, diễn hóa xuất nó hạch tâm tinh nghĩa. Bích Đào chân kình, lấy ý mênh mông biển xanh, đào sinh mê diệt, kình lực đặc tính chủ bảng bạc kéo dài thẩm thấu hay thay đổi. Cùng Phúc Hải chân kình mênh mông trùng kích hậu kình có chỗ tương tự, nhưng chú trọng hơn kình lực số lượng cùng tiếp tục tính cùng đối với thủy hành chi lực mô phỏng cùng vận dụng, biến hóa càng thêm tinh vi. Tu luyện sâu vô cùng chỗ, có thể ở thể nội hình thành Bích Đào khí hải kình lực tổng lượng viễn siêu cùng giai, đánh lâu không suy. Lúc đối địch, kinh lực như thủy triều tầng tầng được ra, vô cùng bất nhập, cũng có thể hóa vừa là nu, giảm lực phòng ngự. Vương Nguyên trong mắt tình quang chớp lên. Cái này Bích Đào chân kình quả nhiên không hổ là phủ thành đại tông môn hạch tâm truyền thừa một trong. Nó lập ý cùng tinh diệu trình độ, sát thực so Cao Diệp thành tam đại gia tộc căn bản đồ cao hơn ra không chỉ một bậc. Nhất là đối với kinh lực tổng lượng cùng tiếp tục năng lực tác chiến tăng lên, cùng đối với thủy hành kinh lực biến hóa đào móc. Đúng là hắn trước mắt khiếm khuyết cùng cần. Hắn bây giờ thân phụ đá núi, triền ti, phúc hải, thiết cốt bốn loại kinh lực. Đá núi chủ phòng cùng lực, triền ti chủ điều khiển cùng thấu. Phúc Hải chủ thế cùng tụng, thiết cốt chủ mới vừa cùng phản. Công thủ, cương nhu, hư thực, dài ngắn đều có, hệ thống sơ thành. Nhưng nếu luận đến kinh lực hùng hồn thâm hậu cùng bền bị sức chịu đựng, tuy có Phúc Hải kinh đặt cơ sở, nhưng vẫn ngại không đủ. Dù sao Phúc Hải kinh càng thiên về thế cùng trùng kích tại số lượng tích lũy bên trên cũng không phải là sở trường. Mà cái này Bích Đào chân kinh vừa lúc có thể bổ sung khối này thiếu khuyết. Nếu có thể đem nó tu luyện đến nhập kinh cấp độ, thậm chí cùng Phúc Hải kinh tiến hành cấp độ càng sâu dung hợp tham khảo, hán kinh lực tổng lượng cùng bền bị năng lực tác chiến, chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang. Mà lại Bích Đào chân kình đối với thủy hành kình lực biến hóa tinh vi điều khiển, cũng có thể phong phú hắn đối địch thủ đoạn, để bốn loại kình lực phối hợp càng nhiều hơn biến có phòng. Công pháp này tới đúng lúc. Vương Nguyên trong lòng nhất định, đem bí tịch cẩn thận cất kỹ. Quyền bí tịch này sẽ thành hắn sau đó một đoạn thời gian trọng điểm lĩnh hội cùng tu luyện đối tượng. Nhưng mà buông xuống bí tịch, Vương Nguyên thần sắc nhưng lại chưa nhẹ nhõm, ngược lại có chút nhíu mày. Bích Đào chân kình tuy tốt, nhưng đánh giết Đan Hà trưởng lão, Cao Thiên Tứ cùng 8 tên Bích Đào môn đệ tử mang đến hậu quả, nhưng lại không thể không thận trọng cân nhắc. Bích Đào môn, phủ thành đại tông môn một trong, Vương Nguyên nhớ lại từ Trịnh Sơn, cùng một chút lẻ tẻ con đường hiểu rõ đến liên quan tới Vân Châu phủ thành tin tức. Vân Châu phủ thành chính là một châu chi hạch tâm, phồn hoa viễn siêu Cao Diệp thành bực này vùng đất biên thủy đến không hết. Thế lực nó cách cục cũng xa so với Cao Diệp thành phức tạp được nhiều. Trên mặt nổi, do Tào, Lý hai đại gia tộc, tứ đại tông môn Bích Đào môn, Kháo Sơn tông, Xích Viêm cốc, Thính Vũ lâu cộng đồng cầm giữ, thống trị Vân Châu rộng lớn thổ địa cùng tài nguyên. Cái này lục đại thế lực, bất kỳ một cái nào đều có được tùy tiện nghiền nát Cao Diệp thành bực này thành nhỏ lực lượng. Trong đó, Bích Đào môn đứng hàng tứ đại tông môn một trong. Môn chủ nghe nói là luyện tạm cảnh cường giả, viễn siêu hóa kình. Trong môn càng nắm chắc hơn vị đoán cốt cảnh trưởng lão, cùng đông đảo hóa kình trung hậu kỳ chấp sự, trưởng lão. Thế lực nó xúc giác trải rộng Vân Châu, nhất là tại Tây Nam khu vực lực ảnh hưởng khá lớn. Chương 122, tìm chỗ dựa, Kháo Sơn tông. Chương 122, tìm chỗ dựa, Kháo Sơn tông. Cao Diệp thành tam đại gia tộc cùng Hắc Phong đạo, bất quá là ngoại vi lợi ích dây xích một trong. Bây giờ, chính mình không chỉ có chặt đứt đầu này dây xích, còn giết Bích Đảo môn một vị trưởng lão và mấy tên đệ tử tinh nhuệ. Cái này không khác trước mặt mọi người hung hăng rút Bích Đảo môn một cái tát, cũng chặt đứt thứ nhất dễ trọng yếu tài nguyên ngón tay. Bích Đảo môn như biết được tin tức, sao lại từ bỏ ý đồ? Trả thù là tất nhiên, mà lại, tuyệt sẽ không là tiểu đả tiểu nháo. Rất có thể sẽ là lôi đình chi nộ. Một vị luyện tạng cảnh môn chủ có lẽ sẽ không đích thân đến đây, nhưng đoán cốt cảnh trưởng lão hoặc là mấy vị hóa kình hậu kỳ chấp sự liên thủ, lấy Vương Nguyên thực lực trước mắt, cho dù bốn kình sơ thành, nhân huyết pháp cường hãn, long cân hổ cốt căn cơ hùng hậu, đối đầu một vị hóa kình đỉnh phong còn có thể chiến thắng, nhưng đối đầu với đoán cốt cảnh, chỉ sợ phần thắng xa vời. Nếu là đối đầu số nhiều vị hóa kình hậu kỳ, hoặc là bị vây công, nguy hiểm cực lớn. Cao Diệp thành đã mất đầy đủ tài nguyên, tờ ta nhanh chóng tăng lên. Vương Nguyên tỉnh táo phân tích hiện trạng, tam đại gia tộc tích xúc, nhất là Cao gia mật khố tài nguyên đã bị hắn tiêu hao hơn phân nửa, còn lại phần lớn là một chút vàng bạc tục vật, hoặc là đối với hắn trước mắt cảnh giới trợ giúp không lớn phổ thông dược liệu, khoáng thạch. Muốn bằng vào những này, trong khoảng thời gian ngắn thực lực lại có bay vọt về chất, trùng kích hoa kình, thậm chí ứng đối Bích Đảo môn khả năng trả thù. Rất khó. Nơi đây võ đạo cấp độ, trên tài nguyên hạ, đã không đủ để trèo chống hắn tiếp xuống trưởng thành. Nhất định phải rời đi. Vương Nguyên trong lòng có quyết đoán. Đi phủ thành. Chỉ có phủ thành, nơi đó có thiên địa rộng lớn hơn, thế lực càng mạnh mẽ hơn, phong phú hơn tài nguyên, cao thâm hơn công pháp, cùng càng mạnh đối thủ. Chỉ có ở nơi đó, hắn có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn võ đạo, thu hoạch được càng nhanh tăng thực lực lên cơ hội. Cũng chỉ có ở nơi đó, hắn có lẽ mới có thể tìm được ứng đối Bích Đảo môn trả thù phương pháp, hoặc là càng mạnh chỗ dựa. Ánh mắt của hắn rơi vào trước đó Trịnh Sơn ngẫu nhiên đề cập, cùng một ít trong điện tịch mơ hồ nâng lên một cái tên khác bên trên. Kháo Sơn tông, tứ đại tông môn một trong. Nghe nói, nó môn phong tương đối trầm ổn nặng nề, công pháp coi trọng căn cơ vững chắc, phòng ngự cường đại. Mà lại, sư phụ Trịnh Sơn lúc tuổi còn trẻ, tựa hồ từng ở Cảnh Sơn tông từng có một đoạn ngắn ngủi tu hành kinh lịch. Mặc dù Trịnh Sơn chưa bao giờ kỹ càng đề cập, nhưng ngẫu nhiên toát ra đôi câu vài lời, cùng đối với một ít công pháp lý niệm kiến giải, đều ẩn ẩn chỉ hướng tông môn này. Kháo Sơn tông Vương Nguyên thấp giọng thì thầm, có lẽ đây là một cái có thể suy tính phương hướng. Chỉ so với đã kết xuống tử thù Bích Đảo môn, cùng hoàn toàn xa lạ Xích Viêm cốc, Thính Vũ lâu, Kháo Sơn tông tựa hồ nhiều một kia yếu ớt nguồn gốc. Đương nhiên, hết thảy điều kiện trước tiên là hắn có thể thuận lợi đến phủ thành, cũng thể hiện ra đầy đủ để Kháo Sơn tông coi trọng giá trị. Bích Đảo môn trả thù sẽ không tới đến nhanh như vậy. Từ tin tức truyền về phủ thành, đến Bích Đảo môn làm ra phản ứng, phái ra cao thủ, chí ít cần 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta đem Bích Đảo chân kình sơ bộ lĩnh hội, thậm chí nếm thử ngưng tụ nó kình lực hạt giống. Đồng thời, vững chắc Cao Diệp thành cục diện, an bài tốt người nhà cùng sư phụ bọn hắn. Sau đó Vương Nguyên nhìn về phía tính thất ngoài cửa sổ, cái kia xa xôi phương bắc, nhìn thấy càng bao la hơn thiên địa phương hướng. Lên phía bắc, phủ thành. Trong mắt của hắn, hỏa diễm màu xích kim hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là kích động chiến ý, cùng đối với lực lượng càng mạnh hơn khát vọng. Biên thủy thành nhỏ sân khấu, đối với hắn mà nói, đã quá nhỏ. Là thời điểm đi gặp một hồi cái kia phụ thành. Phong Vân, bàn thạch quyền viện, Trịnh Sơn trong thư phòng. Lửa đèn chập chờn, đem Trịnh Sơn tấm kia dãi dầu sương gió, giờ phút này lại níu chặt lông mày mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Hắn không giống như ngày thường xử lý chồng chất trong thành sự vụ, cũng không có điều tức chữa thương, chỉ là chắp tay sau lưng, tại không tính rộng rãi trong thư phòng, chậm rãi dạo bước. Bước chân nặng nề, trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế nghiêm trọng. Bích Đảo môn, Đan Hà trưởng lão Trịnh Sơn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia khó mà che giấu sầu lo. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy ban ngày chỗ cửa thành cái kia huyết tinh mà rung động một màn. Vương Nguyên cái kia như là ma thần dáng thế giống như khủng bố tư thái, một quyền đánh nát Đan Hà trưởng lão cẳng tay, một cước đạp nát đầu lâu của nó lánh khốc quả quyết. Cùng sau đó như chém dưa thái rau giống như, đem Bích Đảo môn đệ tử cùng Cao Thiên Tứ đều giết chết tàn nhẫn vô tình. Phần thực lực kia, tấm lòng kia tính, để Trịnh Sơn kẻ làm sư phụ này đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng lạ lẫm. Nhưng càng nhiều là kiêu ngạo cùng thật sâu lo lắng. Uyên Nhi thực lực tiến triển tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng, chỉ sợ đã không kém gì bình thường hóa kình đỉnh phong. Nhưng Bích Đảo môn dù sao cũng là phủ thành tứ đại tông môn một trong a. Trịnh Sơn dừng bước lại, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trong mắt sầu lo càng đậm. Giết bọn hắn trưởng lão cùng đệ tử chính là triệt để không nể mặt mũi, kết không chết không thôi huyết ỉu. Bích Đảo môn có thủ tất báo, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lần tiếp theo tới, chỉ sợ cũng không phải một cái đan hà trưởng lão, có thể là mấy vị hóa kình hậu kỳ, thậm chí đoán cốt cảnh trưởng lão tự mình xuất thủ. Bàn thạch quyền viện, Cao Diệp Thành, căn bản ngăn không được. Trịnh Sơn rất rõ ràng, Vương Nguyên mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, mà Bích Đào Môn là một cái truyền thừa mấy trăm năm quái vật khổng lồ. Nó nội tình, nó cao thủ số lượng, nó nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch, xa không phải cá nhân võ lực có khả năng chống lại. Trừ phi Vương Nguyên có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến trong truyền thuyết luyện tạng cảnh. Nhưng điều này có thể sao? Trịnh Sơn cười khổ lắc đầu. Luyện tạng cảnh, đó là chân chính bước vào cao giai võ giả tiêu chí, là Vân Châu đỉnh tiêm tồn tại. Toàn bộ Vân Châu, trên mặt nội luyện tạng cảnh cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vương Nguyên tiên phú lại yêu nghiệt, cũng cần thời gian, cần cơ duyên. Mà Bích Đào Môn tuyệt sẽ không cho hắn thời gian này. Nhất định phải cho Uyên Nhi tìm một cái chỗ dựa, một cái đủ để cho Bích Đào Môn kiên kỵ, chí ít không dám trắng trợn, không kiêng nể gì cả trả thù chỗ dựa. Trịnh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Núi dựa này nhất định phải tại phủ thành, nhất định phải có thể cùng Bích Đào Môn địa vị ngang nhau. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên phủ thành lục đại thế lực danh tự. Hai đại gia tộc nội tình mặc dù sâu, nhưng cùng Bích Đào Môn đóng hệ cành lá đan chen khó gỡ, chưa hẳn nguyện ý vì một cái không rõ lai lịch biên thành thiên tài cùng Bích Đào Môn triệt để trở mặt. Xích Viêm Cốc, Thính Vũ Lâu cùng Bích Đào Môn cùng là tứ đại tông môn, quan hệ vi diệu, cạnh tranh kịch liệt. Nhưng tương tự, vô duyên vô cớ, vì sao muốn che chở một cái giết Bích Đào Môn trưởng lão hung đồ? Phong hiểm quá lớn, ích lợi không rõ. Chỉ có Kháo Sơn Tông. Trịnh Sơn ánh mắt dừng lại tại trên cái tên này. Kháo Sơn Tông, tứ đại tông môn một trong, lấy công pháp căn cơ vững chắc, phòng ngự cường hãn chứ danh. Môn phong tương đối trầm ổn, chú trọng truyền thừa cùng quy củ. Càng quan trọng hơn là, Trịnh Sơn chậm rãi đi đến sau án thư, ngồi xuống. Ánh mắt có chút phức tạp, rơi vào tay trái mình cổ tay cạnh trong. Nơi đó, có một cái cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ cùng làn da nhan sắc hòa làm một thể, nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác sơn hình ấn ký. Đây là năm đó hắn ở cạnh Sơn Tông lúc, làm đệ tử nội môn lưu lại thân phận ấn ký. Mặc dù hắn đã rời đi nhiều năm, nhưng ấn ký này vẫn như cũ còn tại. Kháo Sơn Tông chương 123, cổ xưa chuyện cũ, đêm khuya nói chuyện. Chương 123, cổ xưa chuyện cũ, đêm khuya nói chuyện. Trịnh Sơn thấp giọng thì thầm, trong ánh mắt lướt qua một tia hồi ức, một tia buồn vô cớ. Hắn năm đó sở dĩ rời đi Kháo Sơn Tông, đi xa biên thủy, đi vào cái này Cao Diệp Thành mở bản thạch quyền viện, cũng không phải là bởi vì thiên phú không đủ, cũng không phải phạm vào một quy, mà là bởi vì cùng tông nội một vị thực quyền trưởng lão lý niệm không hợp, sinh ra kịch liệt xung đột. Vị trưởng lão kia bối cảnh thâm hậu, tại tông nội thế lực cành lá đan chen khó gỡ. Trịnh Sơn tính tình cương trực, không muốn túi đầu, càng không muốn vi phạm võ đạo của mình bản tâm. Cuối cùng, dưới cơn nóng giận, giận dữ trốn đi, đồng phát thể không quay lại Kháo Sơn Tông. Việc này, tại lúc đó cũng gây nên qua một chút gợn sóng. Nhưng vật đổi sao rời, 20 năm trôi qua, chắc hẳn bây giờ tông nội nhớ kỹ hắn Trịnh Sơn người đã không nhiều lắm. Vị trưởng lão kia, bây giờ chỉ sợ quyền thế càng tăng lên đi. Trịnh Sơn trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nhưng lập tức, cái này tia lạnh ý bị càng sâu sầu lo thay thế. Ân đoàn cá nhân, cùng Nguyên Nhi tính mệnh cùng tiền đồ so sánh, đáng là gì? Hắn hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Kháo Sơn Tông bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Năm đó cùng ta không hợp là hình đường lệ trưởng lão, nhưng truyền công điện mục trưởng lão, làm người ngay ngắn, quý tài hái tài, năm đó đối với ta cũng rất có trông nom, từng tiết hận ta rời đi. Mà lại, mục trưởng lão tại tông nội địa vị cao cả, mặc dù không nắm giữ thực quyền, nhưng hy vọng được cao, cho dù là lệ trưởng lão cũng muốn để hắn ba phần. Trịnh Sơn ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Nếu có thể thuyết phục mục trưởng lão do hắn ra mặt đem Uyên Nhi thu làm môn hạ, hoặc là chí ít cho che chở như vậy, Bích Đào Môn muốn động Uyên Nhi liền phải cân nhắc một chút Kháo Sơn Tông phản ứng. Dù sao vì một cái biên thành tiểu bối cùng cùng cấp bậc Kháo Sơn Tông triệt để mặt, Bích Đào Môn cũng phải cân nhắc lại giới. Mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Sơn không do dự nữa, hắn trải rộng ra một tấm tính chất cứng cỏi, hiện ra nhàn nhạt thanh quang đặc thù giấy viết thư. Đây là năm đó hắn từ Kháo Sơn Tông mang ra, dùng cho khẩn cấp liên lạc Thanh Loan Tiên. Lấy thủ pháp đặc biệt biết, chỉ có dựa vào Sơn Tông đặc biệt bí pháp mới có thể giải đọc nội dung, lại có thể đại khái cảm ứng viết thư người khí tức cùng trạng thái. Hắn nhấc lên một chi bút lông sói, chám đã no đầy đủ đặc chế mực nước. Trầm ngâm một lát, bắt đầu đặt bút. Bút tàu long xà, chữ viết cứng cáp hữu lực, nhưng lại mang theo một tia khẩn thiết. Mục trưởng lão quân giám đệ tử Trịnh Sơn, bãi ở ngoài ngàn dặm. Mạo muội viết thư, quấy nhiễu ngài thanh tu, quả thật tình thế bức bách, vạn mong rộng lòng tha thứ. Núi tự biết năm đó bị tức giận rời tông, làm trái sư môn dạy bảo, vô nhan nhắc lại chuyện xưa. Nhưng hiện có cấp tốc liên quan đến đệ tử thân truyền tính mệnh tương lai sự tình, không thể không mặt dày muốn nhờ. Đệ tử tại Cao Diệp Thành thu một đồ, tên Vương Nguyên, năm không kịp được quán. Kẻ này tiên phú dị bẩm, tâm trí kiên nghị, càng thêm gặp gỡ phi phàm sau đó, Trịnh Sơn dùng ngắn gọn nhưng khẩn thiết ngôn từ. Đại khái miêu tả Vương Nguyên tiên phú kinh người, tâm tính nghị lực. Cùng gần đây Cao Diệp Thành kịch biến bên trong, Vương Nguyên trôi cho thấy thực lực kinh người cùng đảm đương. Đương nhiên, liên quan tới đánh giết Bích Đảo môn trưởng lão sự tình, hắn cũng không trực tiếp biết rõ, chỉ mịt mờ đề cập bởi vì cùng Bích Đảo môn sinh ra kịch liệt xung đột, sợ bị nó lôi đỉnh trả thù. Kẻ này chính là đệ tử bình sinh ít thấy chi lương tài mỹ ngọc, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Bích Đảo môn thế lớn, tuyệt không phải biên thành có khả năng chống lại. Đệ tử suy đi nghĩ lại, duy ta Kháo Sơn Tông, nội tình thâm hậu, môn phong thanh chính, mới có thể hộ này lương tài, cũng có thể khiến cho gặp được danh sư, tầng lầu cao hơn. Đệ tử biết tông môn tự có chuẩn mực, không dám yêu cầu xa vời. Duy khẩn xin mời mục trưởng lão nể tình kẻ này thiên phú khó được, tâm tính thuần lương, lại thế cục nguy cấp, có thể giúp cho chiếu cố. Có thể thu làm môn hạ khảo sát, có thể tạm cho che chở đệ tử Trịnh Sơn, tại Cao Diệp Thành, dập đầu trăm bái. Viết đến cuối cùng, Trịnh Sơn đầu bút lông hơi ngừng lại. Trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn nâng bút, tại cuối thư, lưu lại chính mình cái kia ẩn chứa một tia sơn nham kình ý ân ký. Đồng thời, từ trong lục tiếp thân chỗ, lấy ra một viên nho nhỏ, màu sắc ôn nhuận như mặc ngọc lệnh bài. Lệnh bài chính diện, khắc lấy một cái phong cách cổ xưa một chữ. Mặt sau, thì là một đạo nhàn nhạt, phản phất tự nhiên hình thành vân văn. Đây là năm đó hắn rời đi Kháo Sơn tông lúc, mục trưởng lão tự mình tặng cho tín vật của hắn. Lời nói nếu có khó xử, có thể bằng tín vật này liên lạc. Trịnh Sơn một mực chân tàng, chưa bao giờ vận dụng. Hôm nay, vì đệ tử Vương Nguyên, hắn không thể không lấy ra. Đem viên này mặc ngọc lệnh bài coi chừng dùng giấy viết thư gói kỹ, cùng Thanh Loan Tiên cùng nhau để vào một cái đặc chế ống đồng bên trong. Mà đổi thành một bên Vương Nguyên vừa mới kết thúc đối với Bích Đảo chân kình sơ bộ lĩnh hội, chính nhắm mắt điều tức, củng cố đoạt được. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc chính là sư phụ Trịnh Sơn. "Nguyên Nhi." Trịnh Sơn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, so ngày xưa hơi có vẻ trầm thấp. Vương Nguyên mở mắt ra, đứng dậy mở cửa. "Sư phụ." Hắn nhìn thấy Trịnh Sơn trong tay cầm một cái không đáng chú ý ống đồng, sắc mặt mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Và nói, Trịnh Sơn đi vào tinh thất, trở tay đóng cửa lại, vừa cẩn thận kiểm tra một chút cửa sổ cách âm. Lúc này mới quay người, đem trong tay ống đồng trịnh trọng đặt ở Vương Nguyên trước mặt trên bệ đá. "Sư phụ, đây là..." Vương Nguyên ánh mắt rơi vào ống đồng bên trên. Trịnh Sơn không có trả lời ngay. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình cái này đã nhất phi trùng thiên, nhưng cũng trêu ra bắt thiên đại họa đệ tử. Trong mắt có quan hệ cắt, có kiêu ngạo, có sầu lo, cuối cùng đều hóa thành một mảnh trầm ngưng. "Nguyên Nhi, chuyện hôm nay, ngươi làm được." "Rất triệt để." Trịnh Sơn chậm rãi mở miệng. "Bích Đào môn trưởng lão, liên quan đệ tử, đều tru sát, gây mất hậu hoạn, cũng tuyệt quan lượng. Đây là lựa chọn của ngươi, vi sư không trách ngươi. Con đường võ đạo, vốn là cùng trời tranh, cùng người tranh, sát phạt quyết đoán chưa chắc là sai. Nhưng, hậu quả, ngươi cũng cần rõ ràng." Vương Nguyên thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, "Đệ tử minh bạch. Bích Đào môn sẽ không từ bỏ tôi, lần tiếp theo trả thù, sẽ chỉ manh liệt hơn." "Không sai." Trịnh Sơn gật đầu, ngữ khí trầm trọng. "Bàn thạch quyền viện, Cao Diệp Thành, bảo hộ không được ngươi. Thậm chí, khả năng bởi vì ngươi mà bị vạ lây." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế. "Cho nên, ngươi nhất định phải rời đi Cao Diệp Thành, đi một cái rộng lớn hơn, cũng an toàn hơn địa phương." Vương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Sư phụ nói là Phủ Thành." "Đối với Phủ Thành." Trịnh Sơn chỉ hướng trên bệ đá ống đồng. "Nhưng không phải cho ngươi đi Phủ Thành mù quáng sông sáo, ngươi cần một cái nơi sống yên ổn, một cái đủ để cho Bích Đảo môn kiêng kỵ chỗ dựa." Hắn cầm lấy ống đồng, vuốt ve phía trên lạnh buốt đường vân. "Trong này có một phong thư cùng một viên tín vật. Tin là viết cho Kháo Sơn Tông truyền công điện mục trưởng lão. Hắn là vi sư năm đó ở Kháo Sơn Tông lúc, số ít đối với ta có trông nom, làm người ngay ngắn, lại quý tài ái tài tiền bối. Trong thư nhắc tới ngươi thiên phú cùng tình cảnh, khẩn cầu hắn giúp cho che chở. Tín vật là mục trưởng lão năm đó tự mình tặng cho vi sư, bằng tín vật này, có thể thấy được hắn một mặt." Chương 124, ly biệt, khởi hành phụ thành. Chương 124, ly biệt, khởi hành phụ thành. Trịnh Sơn đem ống đồng đẩy hướng Vương Nguyên, ánh mắt sáng rực. "Nguyên Nhi, ngươi mang theo tin này, lập tức lên đường, tiến về Vân Châu phủ thành, Kháo Sơn Tông sơn môn. Nghĩ biện pháp, đem tin này cùng tín vật tự mình giao cho mục trưởng lão trong tay." Sau đó Trịnh Sơn hít sâu một hơi, gàn từng chữ, bái nhập mục trưởng lão môn hạ. Vương Nguyên tiếp nhận ống đồng, vào tay hơi trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được sư phụ cử động lần này phía sau thâm ý cùng trọng thác. Bái nhập mục trưởng lão môn hạ, Vương Nguyên trầm ngâm. "Sư phụ, ngài năm đó rời đi Kháo Sơn Tông, tựa hồ có ẩn tình khác." Trịnh Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng. Chính mình cái này đệ tử, không chỉ có thực lực mạnh, tâm tư cũng đầy đủ kín đáo. "Không sai, vi sư năm đó rời đi, xác thực cùng tông nội hình đường một vị lệ trưởng lao không hợp, lên xung đột." Trịnh Sơn không có giấu giếm, đơn giản đem năm đó sự tình nói một lần. "Bất quá, mục trưởng lao địa vị cao cả, làm người cương chính, cho dù là lệ trưởng lão, cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Ngươi cầm ta tín vật cùng thư tiền đến, mục trưởng lao xem ở đi qua tình cảm cùng ngươi tự thân thiên phú bên trên, thu ngươi nhập môn khả năng rất lớn." Về phần lệ trưởng lão bên kia, Trịnh Sơn trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Hắn như biết ngươi là đệ tử của ta, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Nhưng chỉ cần ngươi thể hiện ra đầy đủ để mục trưởng lão coi trọng giá trị, những phiền phức này, mục trưởng lão tự sẽ vì ngươi ngăn lại. Trong tông môn, cũng không phải một người có thể một tay che trời. Vương Nguyên nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đây chính là sư phụ cho hắn trải đường. Một đầu mặc dù vẫn có phong hiểm, nhưng so sánh một mình đối mặt Bích Đảo môn vô tận truy sát, muốn ổn thỏa được nhiều đường. Đệ tử minh bạch. Vương Nguyên đem ống đồng coi chừng thu hồi, bỏ vào trong lực thiếp thân chỗ. Chỉ là, đệ tử như đi, Bích Đảo môn giận lây sang bản thạch quyền viện cùng Cao Diệp Thành, đây là hắn lo lắng. Trịnh Sơn khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết cùng hào khí. "Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Bích Đảo môn hàng đầu mục tiêu là ngươi. Chỉ cần ngươi không ở chỗ này, bọn hắn sẽ không tốn hao quá lớn đại giới đến tiến đánh một tòa không có giá trị biên thành. Huống hồ, Cao Diệp Thành qua chiến dịch này, đã ở ta bản thạch quyền viện khống chế phía dưới, tăng thêm Vân Phi Dương bọn người phụ tá, sức tự vệ vẫn phải có. coi như thật có vật nhất. Vị sư bộ xương già này cũng không phải bùn nặn. Bích Đào Môn muốn ở chỗ này dương oai, cũng phải băng rơi mấy quả răng. Hắn vô vô Vương Nguyên bả bay, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nguyên Nhi, thiên địa của ngươi không ở nơi này. Đi phủ thành, đi Khao Sơn Tông, nơi đó có cao hơn núi, càng rộng rãi biển, càng mạnh đối thủ, càng huyền diệu hơn võ đạo. Chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể càng nhanh trưởng thành, mới có thể chính thức có được chúa tể chính mình vận mệnh, thậm chí che chở người khác lực lượng. Về phần Bích Đào Môn thủ Trịnh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên. Chờ ngươi chân chính trưởng thành, sẽ cùng bọn hắn thanh toán không muộn. Vương Nguyên cảm thụ được sư phụ trong lời nói tha thiết kỳ vọng cùng thâm trầm yêu mến, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn lui lại một bước, đối với Trịnh Sơn thật sâu bái chào. Sư phụ dạy bảo, đệ tử khắc trong tấm khảm. Lần này đi phủ thành, tất không phụ sư phụ hy vọng. Ổn thỏa ở cạnh Sơn Tông đứng bước gót chân, dốc lòng tu luyện. Ngày khác Vương Nguyên ngồi dậy, trong mắt hỏa diễm màu xích kim hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tất để Bích Đào Môn là chuyện hôm nay trả giá đắt. Thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa một cố quyết tâm. Trịnh Sơn nhìn trước mắt cái này khí thế nội liễm, lại ẩn giấu kinh thiên phong mang đệ tử, vui mừng nhẹ gật đầu. Tốt, đây mới là ta Trịnh Sơn đệ tử. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức chuẩn bị, thừa dịp lúc ban đêm xuất phát. Lộ tuyến ta đã vì ngươi kế hoạch xong, tránh đi khả năng tồn tại Bích Đào Môn nhãn tuyến. Cần thiết vòng bèo, địa đồ, cùng một chút che giấu hai mắt người quần áo thân phận đều đã chuẩn bị tốt, Thạch Long sẽ giao cho ngươi. Nhớ kỹ, một đường coi chừng, an toàn đệ nhất. Không phải bạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ thực lực, càng không nên tùy tiện cùng Bích Đào Môn người xung đột. Ngươi nhiệm vụ thiết yếu là bình an đến Kháo Sơn Tông, nhìn thấy Mục trưởng lão. Là, sư phụ. Vương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa. Bàn Thạch Quyền viện, tiểu viện Thanh Lũ nơi này là Vương Nguyên một nhà mới chuyển nhập chỗ ở, so với Nam Phường phòng cũ rộng rãi sáng tỏ rất nhiều, bày biện cũng lịch sự tao nhã không ít. Nhưng giờ phút này, nhà chính bên trong bầu không khí lại có chút ngưng trệ. Vương Quý, Chu Thị, Vương Du ba người ngồi vây quanh tại trước bàn. Trên bàn bày biện mấy thứ đơn giản bữa ăn khuya, lại không người đậu bữa. Ánh nến nhảy vọt, tỏa ra ba người trên mặt khó mà che giấu lo lắng cùng không bỏ. Vương Nguyên ngồi tại dưới tay, nhìn xem phụ mẫu cùng tỷ tỷ, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vừa mới đã đem chính mình sắp đi xa, tiến về phủ thành quyết định, dùng hết số lượng nhẹ nhàng ngựa khí nói cho người nhà. Đương nhiên, trong đó hung hiểm cùng Bích Đào Môn sự tình, hắn biến mất hơn phân nửa. Chỉ nói là sư phụ an bài, đi phủ thành đại tông môn tìm kiếm cao thâm hơn võ đạo tu hành, là khó được cơ duyên. Nhưng dù vậy, người nhà thì như thế nào không phát hiện được trong đó không tầm thường. Nguyên Ca Nhi, nhất định phải đi sao? Giữa mùa đông này mẫu thân Chu Thị trước hết nhất nhịn không được, vành mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào. Nàng lôi kéo Vương Nguyên tay, hai tay kia thô ráp ấm áp, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ. Mẹ nghe nói phủ thành rất xa, trên đường cũng không yên ổn. Người đứa nhỏ này vừa mới an ổn mấy ngày, Vương Quý cắm đầu quất lấy thuốc lá sợi, trong khói mù lượn lờ, hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra càng thêm thâm trầm. Hắn dương mắt nhìn một chút nhi tử cái kia bình tĩnh lại kiên nghị ánh mắt, lại nhìn một chút thê tử lã chã chưa khóc bộ dáng, cuối cùng chỉ là thở thật dài một cái, tại góc bàn dập đầu đập khói nổi. Hai từ mẹ, đừng nói nữa. Vương Quý thanh âm có chút khàn khàn. Uyên Ca Nhi bây giờ có tiền đồ, có con đường của mình muốn đi. Chúng ta không có khả năng kéo hắn chân sau. Hắn nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt phức tạp, có kiêu ngạo, có lo lắng, càng có một loại phụ thân đối với nhi tử sắp đi xa thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, trên đường, coi chừng. Trong nhà, không cần lo lắng, có tỷ tỷ ngươi tại, cửa hàng cũng có thể duy trì. Quyền viện bên này, Trịnh viện chủ đối với chúng ta cũng rất chiếu ứng. Vương Du cũng cô nén lệ ý, cho đệ đệ trong chén kẹp một khối hắn ngày thường thích ăn thịt muối. Nguyên Ca Nhi, rời nhà đi ra ngoài, không thể so với trong nhà. Phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, lạnh nhớ kỹ thêm áo, đói bụng muốn đúng hạn ăn cơm. Đến phủ thành, nhớ kỹ. Nhớ kỹ mang hộ tin trở về. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng quay mặt qua chỗ khác, lặng lẽ lau lau khóe mắt. Vương Nguyên nhìn xem phụ mẫu tỷ tỷ cái kia nồng đậm lo lắng cùng không bỏ. Trong lòng mềm mại nhất địa phương, phản phất bị nhẹ nhàng xúc động. Kiếp trước lẻ loi một mình, kiếp này đến này thân tình, sao mà chân quý. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực quần quần cảm xúc. Trên mặt lộ ra một cái để người nhà an tâm dáng tươi cười. Cha, mẹ, tỷ, các ngươi yên tâm. Sư phụ tất cả an bài xong, trên đường có ổn thỏa lộ tuyến cùng đồng bạn. Phủ thành bên kia, cũng có sư phụ bạn cũ chiếu ứng. Nhi tử muốn đi học bản lãnh, các loại học thành, liền trở lại nhìn các ngươi. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể đem các ngươi nhận được phủ thành đi hưởng phúc đâu. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, ý đồ hòa tan ly biệt vẻ u sầu. Chu Thị nghe vậy, nước mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống, nhưng lại vội vàng lau đi, gạt ra một tia cười. Tốt, tốt, con ta có chi khí. Mẹ, mẹ cho ngươi thu dọn đồ đạc đi. Nàng đứng dậy, vội vàng đi vào phòng trong, chỉ chốc lát sau, xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong, căng phòng bao quần áo. Bên trong là nàng mấy ngày nay đi suốt đêm chế quần áo mùa đông, vớ giày, cùng một chút dễ dàng cất giữ lương khô, thịt khô. Trời lạnh, trên đường mặc giày đặc chút. Những này ăn mang theo, đói bụng tốt điếm điếm Vương Nguyên tiếp nhận bao quần áo, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, tràn đầy mẫu thân tâm ý tạ ơn mẹ. Hắn không có chối từ, cẩn thận cất kỹ. Vừa nhìn về phía phụ thân cùng tỷ tỷ, trịnh trọng nói, cha, tỷ, trong nhà liền ta cầu các ngươi rồi. Chờ ta trở lại. Vương Quý nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vương Du cũng dùng sức gân một tiếng. Ly biệt lời nói, cuối cùng nói không hết. Thời gian đang trầm mặc cùng không bỏ bên trong, một chút xíu trôi qua. Bóng đêm dần dần sâu. Vương Nguyên đứng dậy. Cha, mẹ, tỷ, ta phải đi. Sư phụ còn đang chờ ta. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này ấm áp tiểu gia, nhìn thoáng qua chí thân dung nhan, phảng phất muốn đem đây hết thảy in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Sau đó, quay người, đẩy cửa ra. Một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, hỗn hợp có nhỏ vụn, lạnh buốt xúc cảm, đập vào mặt. Vương Nguyên ngẩng đầu, chỉ gặp trong bầu trời đêm thâm thúy, chẳng biết lúc nào đã nổi lên tinh mịn bông tuyết, điểm điểm trắng muốt, như là rải xuống hạt muối. Tại ảm đạm tinh quang cùng nơi xa đèn lồng ánh sáng nhạt chiếu rọi, im lặng xoay tròn, bay xuống, rơi vào mái hiên, rơi vào mặt đất đá xanh, cũng rơi vào đầu vai của hắn, lọn tóc. Sơ cơ tân hóa, lưu lại một phiến ẩm thấp thanh lương vết tích. Tuyết rơi, Vương Nguyên thấp giọng tự nói, cao diệp thành mùa đông, tới tựa hồ so những năm qua sớm hơn một chút. Hắn nắm thật chặt quần áo trên người, đem mẫu thân chuẩn bị bao quần áo công tốt. Cuối cùng nhìn lại một chút lộ ra ấm áp ánh đèn nhà chính cửa sổ. Nơi đó, phụ mẫu cùng tỷ tỷ thân ảnh mơ hồ chiếu vào giấy dán cửa sổ bên trên, thật lâu chưa từng di động. Vương Nguyên không do dự nữa, quay người, cất bước. Thân ảnh dung nhập ngoài cửa tung bay tuyết mịn cùng nặng nề trong bóng đêm. Chương 125, Lâm Đông sắp tới, Miếu Sơn thần sự tỉnh. Chương 125, Lâm Đông sắp tới, Miếu Sơn thần sự tỉnh. Bàn thạch quyền viện cửa bên, Thạch Long sớm đã nắm hai thất thần tuấn thất ngựa chờ ở nơi đó. Trên lưng ngựa chở đi cần thiết hành lý, lương khô, túi nước, cùng Trịnh Sơn chuẩn bị xong lộ tuyến đồ, ngụy trang thân phận văn điệp cùng bằng mèo. Tiểu sư đệ, Thạch Long đem dây cương đưa cho Vương Nguyên, hạ giọng. Lộ tuyến theo sư phụ nói, trước hướng đông bắc, vòng qua khả năng có quan hệ thẻ đại lộ, đi trong núi tiểu đạo. Địa đồ cùng chú ý hạng mục đều tại trong vòng. Hai con ngựa nổ đều là sức chịu đựng tốt lương câu, đổi lấy cưới, tiết kiệm cất lực. Trên đường như gặp được kiểm tra, liền dùng chuẩn bị xong thương đội tiểu nhị thân phận. Vương Nguyên tiếp nhận dây cương, vô vô cổ ngựa, làm phiên đại sư minh. Thạch Long lắc đầu, thần tình nghiêm túc, huynh đệ nhà mình không nói những này. Tiểu sư đệ, đi đường cẩn thận. Đến phủ thành, đứng vững gót chân, nhớ kỹ mang hộ cái tin trở về, miễn cho sư phụ bọn hắn lo lắng. Ta biết. Vương Nguyên gật đầu, hắn không tiếp tục nhiều lời, chở mình lên ngựa. Một con ngựa khác dây cương thắt ở yên sau. Đại sư minh, thay ta chiếu cố tốt sư phụ, còn có cha mẹ ta tỉ tỉ. Yên tâm. Thạch Long trùng điệp ổn quyền. Vương Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua tại tuyết mịn bên trong lộ ra mông lung bản thạch quyền viện hình dáng, lại nhìn phía phụ mẫu tiểu viện phương hướng. Sau đó, giật dây cương một cái. Giá. Hai con ngựa chiến phì mũi ra một hơi, mở ra bốn vó, hướng phía bị tuyết mịn bao phủ, một mảnh đen kịt đông bắc phương hướng, mau chóng bay đi. Móng ngựa đạp ở tuyết đầu mùa hơi ướt trên đường đá xanh, phát ra cằn nhằn âm thanh thanh thúy, rất nhanh đi xa, biến mất tại góc đường. Thạch Long đứng ở bên cửa ra vào, nhìn qua tiểu sư đệ biến mất phương hướng, thật lâu không động. Đầu vai đã mất một tầng thật mỏng tuyết. Ngoài thành, hoang dã. Tuyết tựa hồ bên dưới đến hơi lớn, không còn là tinh mịn tuyết mạn, mà là liên miên, to bằng móng tay bông tuyết. Bay là tả, từ bầu trời đen kịt bay xuống, bao trùm khô héo bãi cỏ, nhiễm trắng chọc chặt cây, cụ quan tướng đạo trải lên một tấm trắng nhạt. Vương Nguyên tìm chặt ngựa, trở lại nhìn lại. Nơi xa, cao diệp thành nguy nga tường thành hình dáng, tại đêm phong tuyết sắc bên trong, chỉ còn lại có một cái mơ hồ, bóng ma khổng lồ, như là phụ phục ở trên mặt đất mênh mông cự thú. Trên tường thành lẹ kẻ bó đuốc quang mang, tại trong gió tuyết sáng tối chập chờn, lộ ra nhỏ bé mà xa xôi. Nơi này là hắn sinh sống vài chục năm địa phương, có nhà của hắn, thân nhân của hắn, sư môn của hắn, hắn quật khởi điểm xuất phát, cũng có hắn kết xuống nợ máu. Hàn phong vòng quanh bông tuyết, đập trên mặt của hắn, văng lanh thấu xương. Nhưng Vương Nguyên trong lòng, đoàn kia hỏa diễm màu xích kim lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Phủ thành, Kháo Sơn Tông hắn thấp giọng thì thầm, thoại âm rơi xuống, Vương Nguyên không quay đầu lại, thúc vào bụng ngựa, hai thất tuấn mã hí dài một tiếng, vung ra bốn vó, đón càng lúc càng gấp phong tuyết, hướng về phương bắc, mau chóng bay đi. Trên mặt tuyết chỉ để lại hai hàng rõ ràng dấu vó ngựa, rất nhanh lại bị không ngừng bay xuống tân tuyết, lặng yên bao trùm, phản phất chưa bao giờ có người đi qua. Vài ngày sau, Vân Châu đông bắc, dãy núi mênh mông ở giữa, thời gian đầu mùa đông, gió bấp như lao, vòng quanh tuyết lông lống, phô thiên cái địa, sông núi lâm dã đều phủ thêm thật dày ngân trang, giữa thiên địa một mảnh túc sát mênh mông. Một đầu đốn lượn tại giữa núi non trùng điệp vứt bỏ cổ đạo bên cạnh, dựa vào một chỗ tránh gió vách núi, đứng sừng sững lấy một tòa cũ nát miếu sơn thần. Miếu thờ không biết xây dựng vào năm nào, vỏ tường pha tạm chóc ra, sơn son cửa lớn sớm đã mục nát, chỉ còn nửa phiến nghiêng lệch treo, tại trong gió tuyết phát ra kẹt kẹt rên rỉ. Trong miếu không gian không lớn, tượng thần bị long đong, mạng nhện trải rộng, nhưng tốt xấu có thể che đậy chút phong tuyết, tồn tại lấy một tia còn sót lại, như có như không hương hỏa khí tức. Giờ phút này, trong miếu lại tụ tập hai nhóm người, phân biệt rõ ràng. Tới gần cửa ra vào, vây quanh một đống miễn cưỡng nhóm lửa đống lửa, là 7-8 cái mặc thống nhất trang phục màu xanh, eo bội đao kiếm hán tử. Bọn hắn phong trần mệt mỏi, mang trên mặt lặn lội đường xa mọi bệnh cùng cảnh giác, ánh mắt điêu luyện, hiển nhiên là vào nam gia bắc tiêu sư. Trên đống lửa mang lấy một bụng nồi sắt nhỏ, bên trong nấu lấy chút thịt khô hoa màu, từ ngực bốc hơi nóng, xua tán đi một chút hàn ý mẹ nó, cái thời tiết mát oi này thay đổi bất thường. Một cái mang trên mặt mặt sẹo thô hào hán tử xoa xoa tay, hùng hùng hổ hổ. Đầu nhi, tuyết này xem ra một lát không dừng được, chúng ta sợ là muốn tại miếu hoang này bên trong qua đêm. Được xưng là đầu nhi là một cái ước chừng khoảng 40 tuổi, khuôn mặt trầm ổn, huyệt thái dương có chút hở ra hán tử trung niên. Hắn nhìn thoáng qua ngoài miếu gào thét phong tuyết, cau mày. Ân, tuyết quá lớn, đường núi khó đi, ban đêm đi đường phong hiểm quá cao. Mọi người thay phiên phòng thủ, cảnh giác chút. Hoàng Sơn dã linh này, không yên ổn. Hắn thấp giọng phân phó, ánh mắt lại không tự chủ được, liếc nhìn miếu thờ khác một bên, cái kia tương đối sạch sẽ chút nơi hẻo lánh. Nơi đó, dựa vào vách tường pha tạp, ngồi hai người. Một vị là mặc tắm đến trắng bệnh vải xám miên bảo, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt đục ngầu lão buộc. Thân hình hắn còn xuống, trong ngực ôm thật chặt một cái đồng dạng cổ xưa bao quần áo, phản phất bên trong cất giấu cái gì chất bảo. Mà đổi thành một vị, thì là một cái thân hình hơi có vẻ đơn bạc, mặc màu xanh đậm gấm vóc miên bảo, đầu đội dày đặc mũ lông tròn thiếu niên. Hắn khuôn mặt trắng non tuấn tú, môi hồng răng trắng, chỉ là giữa lông mày mang theo một tia khó mà che giấu kinh hoàng cùng mọi mệt. Hai tay khép tại trong tay áo, run nhẹ nhẹ, không biết là lạnh hay là sợ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài miếu phong tuyết lúc, cái kia chỗ cổ quá bóng loáng ra thịt, cùng trên vành thai cái kia bị tận lực che giấu qua lỗ nhỏ, đều ẩn ẩn để lộ ra, cái này thiếu niên thân phận chân thật, là một vị nữ giả nam trang nữ tử trẻ tuổi, mà lại, nhìn nó quần áo khí độ, tuyệt không phải gia đình bình thường. Lão bộ kia mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng ngẫu nhiên nhìn về phía thiếu niên ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiêu sư đầu lĩnh hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhãn lực độc ác, sớm đã nhìn ra hai người này thân phận không đơn giản, lại tựa hồ ngay tại tránh né cái gì. Hắn không muốn gây phiền toái, chỉ mong phong tuyết sớm đi ngừng, riêng phần mình mạnh khỏe, mỗi người đi một ngả. Nhưng mà lão tiên gia tựa hồ cũng không tính để bọn hắn an bình. Ngay tại trên đống lửa cháo thịt sắp nấu xong, đám người chuẩn bị chia ăn, trong góc kia chủ tớ hai người cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Hô, ngoài miếu, phong tuyết trong tiếng thét đảo, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút mà dày đặc tiếng bó ngựa. Từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Móng ngựa đạp nát tuyết động răng rắc cầm thành, tại yên tĩnh giữa núi non trùng điệp đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại không còn che giấu đổi bách cảm giác. Trong miếu đám người, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Các tiêu sư ba đứng dậy, đao kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc kết thành trận hình phòng ngự, bảo vệ hàng hóa cùng đống lửa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía cửa miếu. Trong góc chủ tớ hai người, càng là toàn thân run lên. Cái kia thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, vô ý thức nắm chặt lão bộ ống tay áo. Lão bộ trong đôi mắt đục ngầu bộ phát ra cuối cùng một tia tinh quang, đem thiếu niên bảo hộ ở sau lưng. Bàn tay khô gầy có chút nâng lên, lại ẩn ẩn có một tia yếu ớt kình lực ba động. Tới. Bọn hắn hay là đuổi tới thiếu niên thanh âm phát run, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Lão bộ thấp giọng hấp tấp nói, "Tiểu thư, chờ một lúc nếu có cơ hội, lão nô liều chết ngăn chặn bọn hắn, ngài nhất định phải chạy đi." Lời con chưa dứt. Phanh. Chương 126, có thể tiến đến tránh cái tuyết sao? Chương 126, có thể tiến đến tránh cái tuyết sao? Phanh. Cái kia nửa phiến vốn là lung lay sắp đổ cũ nát cửa miếu, bị một cú cự lực đột nhiên vênh mở. Phá toái mảnh gỗ vụn hỗn hợp có phong tuyết, cuồn quyển mà bảo. Đống lửa bị thổi làm sáng tối chập chờn, tia lửa tung tóe. Một đạo khôi ngô cao lớn, thất lên màu đen áo da áo khoác thân ảnh, như là giống như thiết tháp, ngăn ở cửa miếu. Phong tuyết tại phía sau hắn của mũ, lại không cách nào gần quanh người hắn ba thước. Một cỗ nặng nghề, ấm lãnh, mang theo nồng đậm mùi máu tanh uy áp kinh khủng, như là thực chất nước đá, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ miếu sân thần. Hóa kình đại võ sư. Tiêu sư đầu lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, là Thất Thanh. Phía sau hắn các tiêu sư càng lạ như lâm đại địch, nắm đao kiếm trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hóa kình đại võ sư. Đối bọn hắn những này áp tiêu võ sư mà nói, quả thực là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn bình thường gặp phải một cái nhập kình võ sư đều muốn khách khí, huống chi là hóa kình. Mà lại, nhìn người này khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Thân ảnh cao lớn kia chậm rãi bước vào trong miếu. Áo da áo khoác dưới mũ trùm, lộ ra một tấm tái nhợt, hung ác nham hiểm, che kín tinh mịn vết sẹo trung niên gương mặt. Một đôi hẹp dài con mắt, giống như rắn độc, lạnh như băng đảo qua trong miếu đám người. Cuối cùng, dừng lại tại nơi hẻo lánh cái kia run lẩy bẩy thiếu niên trên thân. Khoe miệng câu lên một vòng tàn nhẫn mà trêu tức dáng tươi cười. Tam tiểu thư, ngài có thể để lão phu dễ tìm a? Băng thiên tuyết địa này, ngài kim chi ngọc diệp, tội gì thụ phần tội này? Ngoan ngoãn cùng lão phu trở về, hướng nhị gia nhận cái sai, có lẽ còn có thể ăn ít chút đau khổ. Thanh âm của hắn khàn giọng khó nghe, như là kim loại ma sát, mang theo một loại mèo đùa giỡn chuột giống như thong dong cùng lãnh khốc. Hiển nhiên, căn bản chưa đem trong miếu những tiêu sư này để vào mắt. Không, ta không quay về. Cái kia thiếu niên hoặc là nói vị kia tam tiểu thư nàng mặc dù sợ hãi đến toàn thân phát run, lại đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quật cường cùng tuyệt vọng. Trở về cũng là chết. Nhị thúc hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chú bá, ngươi nàng nhìn về phía cái kia hung ác nham hiểm trung niên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chú bá, ngươi nhìn ta lớn lên, thật chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược, đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Phụ thân ta đã bị hắn giết, chẳng lẽ ngay cả ta đều không buông tha sao? Được xưng là chú bá hung ác nham hiểm trung niên, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại càng băng lãnh. Tam tiểu thư, lời nói này, lão phu cũng là phụ mệnh làm việc. Nhị gia nói, xuống phải thấy người, chết cũng muốn gặp đi. Ngài là chính mình đi, hay là để lão phu xin mời ngài đi? Hắn tận lực tăng thêm xin mời chữ, trong đó ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Đồng thời, quanh người hắn cái kia cố hóa kình uy áp đột nhiên tăng cường, như là vô hình sơn nhạc, hung hăng ép hướng nơi hẻo lánh chủ tớ hai người. Phúc. Lão bộ kia đứng núi chịu sào, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vốn là còn xuống thân hình càng thêm lung lay sắp đổ. Nhưng hắn vẫn như cố gắt gao ngăn tại tam tiểu thư trước người, một bước cũng không nhường. Tiểu thư, nhanh, đi mau. Hắn khàn giọng gầm nhẹ. Đi, hướng đi nơi đâu? Chu bá cười nạo một tiếng, ánh mắt như là nhìn hai cái vùng vây dây chết côn trùng. Hắn lại liếc qua những cái kia khẩn trương cảnh giới tiêu sư, ngữ khí đạm mạc. Không cho phép ai có thể, cùng ngay. Nếu không, chết. Lời nói bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ sát ý. Tiêu sư đầu lĩnh sắc mặt biến đổi, cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn tự nhiên không muốn gây chuyện, càng không muốn là người xa lạ mất mạng. Nhưng bọn hắn đổ bật quá nhiều, chuyến này vừa đi, sợ rằng sẽ Chu Bá đã không kiên nhẫn, chậm rãi giơ tay lên. Nhưng này một tay cô gầy, lại ẩn chứa băng thạch liệt kim lực lượng kinh khủng. Mắt thấy là phải động thủ, cưỡng ép bắt Tam tiểu thư tiện thể thanh lý vướng bận Tiêu sư. Trong miếu bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà, vào thời khắc này, kẹt kẹt, cửa miếu chỗ, cái kia còn sót lại nửa phiến phá cửa, lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo hơi có vẻ đơn bạc, hất lên phổ thông mũ che màu xám, vành nón ép tới rất thấp thân ảnh, mang theo một thân phong tuyết hàn khí, lặng yên không một tiếng động, đi đến. Hắn trở tay, lại đem cái kia nửa phiến phá cửa nhẹ nhàng cài đóng. Phản phất chỉ là tiện tay kéo cửa lên, miễn cho phong tuyết rớt vào. Sau đó, hắn vô đầu vai cùng vành nón bên trên bông tuyết, ngẩng đầu, lộ ra một tấm bị đống lửa chiếu rọi đến nửa sáng nửa tối, thanh tú bình tĩnh tuổi trẻ khuôn mặt. Ánh mắt đảo qua trong miếu dương cùng bạc kiếm, bầu không khí ngưng trệ đám người. Cuối cùng, rơi vào trung ương đống kia thiêu đốt trên đống lửa. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dùng một loại bình hòa ngữ khí, nhẹ nhàng nói ra, bên ngoài tuyết thật lớn, có thể ở chỗ này tránh cái tuyết sao? Thanh âm không lớn, lại như là đầu nhập lăn trong dầu một viên băng hạt. Trong mấy mắt, để trong miếu nguyên bản ngưng kết tới cực điểm không khí, đột nhiên trì trệ. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại khách không mời mà đến này trên thân. Trong miếu, yên tĩnh như chết, chỉ có đống lửa thiêu đốt tuổi phát ra đôm đốt âm thanh, cùng ngoài miếu gào thét phong tuyết âm thanh, còn tại nhắc nhở lấy thời gian trôi qua. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia vừa mới đi tới bụi lao tròn người trẻ tuổi trên thân. Ánh mắt khác nhau. Các tiêu sư đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức âm thầm tiêu khổ. Này chỗ nào tới lăng đầu thanh? Không thấy được nơi này dương cung bạc kiếm, hóa kình đại cao thủ đều muốn giết người sao? Còn dám tiến đến tránh tuyết? Đây không phải muốn chết là cái gì? Cái kia được xưng là Tam tiểu thư nữ giả nam trang tiểu nữ, trong mắt vừa mới bởi vì Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện mà hiện lên một tia yếu ớt ánh sáng hy vọng. Nhưng thấy rõ đối phương chỉ là cái nhìn tuổi không lớn lắm, khí tức thường thường người trẻ tuổi sau, quang mang kia lập tức cảm đạm đi, chỉ còn lại có càng sâu tuyệt vọng. Ngay cả các tiêu sư đều tự thân khó đảm bảo, một người đi đường lại có thể thay đổi gì? Mà vị kia hóa kình cao thủ Chu Bá, hắn cặp kia giống như rắn độc hẹp dài con mắt, có chút nheo lại. Ánh mắt lạnh như băng, như là thực chất băng truy, nhìn từ trên xuống dưới cái này không biết thời thế kẻ xông vào. Vải xám áo choàng, phổ thông áo đông, khuôn mặt tuổi trẻ thanh tú, khí tức tựa hồ rất yếu ớt, như cái đi đường phổ thông thư sinh, hoặc là mới ra đời đê giai võ giả. Tại loại trường hợp này, loại địa phương này, xuất hiện một người như vậy, hoặc là thật không biết sống chết ngu xuẩn, hoặc là Chu Bá trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh bị khinh thường thay thế. Còn trẻ như vậy, coi như thật có chút bản lĩnh, lại có thể mạnh đến mức nào? Chính mình thế nhưng là hóa kình trung kỳ đại võ sư, tại cái này Vân Châu vùng biên cương, trừ mấy lao quái vật kia, ai dám nói thắng dễ dàng chính mình? Từ đâu tới đứa nhà quê? Chu Bá mở miệng, thanh âm băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào chán ghét cùng sát ý, không nhìn thấy lao phu đang làm việc sao? Lan, cái cuối cùng lan chữ, dường như sấm sét nổ vang, ẩn chứa trong đó hóa kình uy áp, như là vô hình trọng truy, chuyên môn hướng phía Vương Nguyên đập xuống giữa đầu. Hắn muốn cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học, để hắn quỳ xuống đất thổ huyết, lộn nhào chạy đi, thậm chí trực tiếp đánh chết cũng không quan trọng. Dù sao, bất quá là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết côn trùng.